Chương 1, Thái hậu nương nương, thật xin lỗi Hạo Thương đại lục. Quân tinh cấp vương triều đại ấp vương triều. Vũ Nhi, nữ đế thế nhỏ, thái hậu nam quyền, ngươi muốn thế nào lựa chọn? Một nơi cực kỳ lộng lẫy phủ đệ bên trong, Tư Vũ ngồi ở trước bàn đá, trước mặt của hắn đứng yên một tên cung trang mỹ phụ. Cung trang mỹ phụ đem một đĩa điểm tâm đặt ở Tư Vũ trước mặt trên bàn đá, đồng thời ôn nhu hướng về Tư Vũ hỏi thăm cái gì. Bạch Di, ta có lựa chọn sao? Đối mặt cái này mẫu thân mình kết nghĩa tỉ muội, mình tiểu di, Tư Vũ không có bất kỳ che giấu. Mặt hắn nổi lên khởi vẻ tự giễu đủ cười, ta cũng muốn tận trung cương vị a, nhưng là bây giờ loại thời điểm này, làm trung thần là sẽ chết. Đối mặt mình lúc này vị trí hoàn cảnh, Tư Vũ chỉ cảm thấy thật sâu mà bất đắc dĩ. Lúc này đại ấp vương triều, tiên đế băng hà, nữ đế kế vị, tức là không làm gì được, nữ đế còn lúc nhỏ, tư chất còn thấp, sau lưng còn có một cái dã tâm bừng bừng thái hậu. Khi hướng về thái hậu là tiên đế đời thứ hai hoàng hậu, không phải là nữ đế thân sinh mẫu thân, cho nên hắn cùng nữ đế nằm ở hoàn toàn phía đối lập. Nàng tại nắm giữ chính trị sau đó, bắt đầu lấy thủ đoạn máu tanh chèn ép nữ đế có tất cả, tiên đế để lại cho nữ đế thành viên nòng cốt đã tại thời gian cực ngắn bên trong thương vong hầu như không còn. Mà Tư Vũ chính là tiên đế băng hà phía trước vì con của mình lưu lại lực lượng một trong, là tương lai muốn trở thành đế sư người. Hắn cũng là duy nhất còn sống bảo hòa phái. Tại tiên đế băng hà trước, tất cả mọi người đều cảm thấy Tư Vũ sẽ là đại ấp vương triều từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đế sư. Bởi vì hắn năm nay mới cũng chỉ có 20 tuổi, chỉ so với nữ đế năm thứ tư đại học tuổi. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người đều cảm thấy Tư Vũ sẽ trở thành đại ấp vương triều chết sớm nhất đế sư. Với tư cách nữ đế lao sư, Tư Vũ tuyệt đối là thái hậu rất muốn diệt trừ cái đinh trong mắt. Bạch Nhu Nhu cúi người xuống, nhẹ nhàng điểm một chút Tư Vũ cái chán, vô luận Vũ Nhi lựa chọn như thế nào, Bạch Di đều biết ủng hộ ngươi. Quả thực không được ngươi liền cùng Bạch Di về gia tộc, thái hậu tay mọc lại, cũng còn không đưa tới Bạch gia địa giới lên. Bạch Nhu Nhu với tư cách Tư Vũ tiểu di, từ nhỏ đến lớn đều đối với Tư Vũ vô cùng cưng chịu. Tư Vũ phụ mẫu rời khỏi đại ấp vương triều sau đó, nàng càng là vì chiếu cố Tư Vũ mà lựa chọn ở lại đại ấp vương triều. Suy tư hồi lâu sau, Tư Vũ hướng về Bạch Nhu Nhu để lộ ra vẻ cười khổ, "Bạch Di, bây giờ còn chưa phải là trở về Bạch gia thời điểm. Có lẽ ta thật chỉ có tạm thời xếp hàng thái hậu con đường này có thể." Ken, kiểm tra đến túc chủ vị trí hoàn cảnh, trí tôn sát ý hệ thống kích hoạt. Ken, chúc mừng túc chủ thu được tân thủ lễ 31, bàn quay lớn cơ hội 1. Nghe bên tai đột ngột vang lên liên tiếp thanh âm nhắc nhở, Tư Vũ đột nhiên đứng lên. Nhìn đến đột ngột đứng dậy Tư Vũ, Bạch Nhu Nhu có một ít ngộng, "Vũ Nhi, làm sao?" Tư Vũ sau khi suy nghĩ một chút, đối thoại ôn nhu nói ra, "Bạch Di, ta có chút đói, chúng ta buổi tối ăn cái gì?" Bạch Nhu Nhu bất mãn liếc Tư Vũ một cái, một đôi trong mắt tỏ tràn đầy giận trách. Đều lúc này làm sao còn chỉ muốn ăn đâu? Lời nói mặc dù như thế, nhưng Bạch Nhu Nhu vẫn là chuyển thân hướng phía bên ngoài sân nhỏ đi tới. Ở đó căng miệng tu thân sần sám làm nổi bật bên dưới, Bạch Nhu Nhu loại kia thành thủ cung nhã bộ dạng thủy mị vô cùng làm cho người suy tư. Kiên trì nữa một hồi, Bạch Di lập tức liền người làm đi làm cơm. Đưa mắt nhìn Bạch Nhu Nhu sau khi rời khỏi, Tư Vũ trong đầu nếm thử hô, "Hệ thống, keng, chí tôn sát ý hệ thống đã kích hoạt." Lần nữa nghe thấy hệ thống thanh âm nhắc nhở, Tư Vũ cũng không khỏi kích động bản phần. Đánh từ trong bụng mẹ bắt đầu xuyên việt nhiều năm như vậy, kim thủ chỉ rốt cuộc giác tỉnh. Mang tràn đầy hy vọng, Tư Vũ hỏi, "Sát ý hệ thống là ý gì?" "Keng, túc chủ có thể thông qua câu lên người khác sát ý đến thu được tưởng thưởng. Người khác đối với túc chủ sát ý càng mạnh, túc chủ thu được tưởng thưởng càng phong phú. Bị kích thích sát ý đối tượng càng mạnh, tưởng thưởng cường độ càng lớn." "Chờ đã." Tư Vũ đột ngột cắt đứt hệ thống. "Keng, túc chủ có ý gì?" Tư Vũ nhỏ giọng hỏi, "Người đoán ta gợi lên người khác sát ý sau đó, những người này sẽ làm gì? Ngươi lại sẽ làm gì?" "Keng, ta sẽ ăn tiệc, ngồi đứa trẻ bằng kia." Nghe hệ thống, Tư Vũ một đầu hấp tuyến, đột ngột có loại gặp người không quen cảm giác. Tựa hồ là cũng cảm thấy sự trả lời của mình có một ít không chuyên nghiệp, hệ thống lại nói, "Túc chủ xin yên tâm, với tư cách một cái thành thục hệ thống, bản hệ thống sẽ vì túc chủ cung cấp phục vụ dây chuyền." Lần nữa nghe thấy hệ thống, Tư Vũ lúc này mới thở phào một cái thật dài. "Ta liền nói ngươi không thể nào như vậy không phụ trách sao? Đơn thuần dẫn tới cường giả sát ý đây không phải là đang tìm đường chết, còn không chờ đạt được tưởng thưởng đâu đã cắt rồi." Tư Vũ lao nghi ngờ trấn an đi đến trước bàn đá ngồi xuống, đồng thời còn thản nhiên bưng lên bàn bên trên trà. Hắn một bên uống trà vừa nói, "Lời nói hệ thống, ngươi cái này phục vụ dây chuyền là cái gì? Đại đế một đầu long hay là chân thần một đầu long? Mai táng một đầu long?" Phúc. Tư Vũ hung tợn đem khỏe miệng để nguyên quần áo nuốt vào nước trà lau sạch, cắn răng nghiến lợi đối với hệ thống nói ra, "Mở ra cho ta tân thủ lễ bao." Hắn xem như đã nhìn ra, mình hệ thống cùng người khác hệ thống so với nhất định chính là vượt quá bình thường đến cực điểm. Muốn đem nắm chặt cơ hội hơn nữa trở nên mạnh mẽ nói, còn phải dựa vào mình. "Ken, chúc mừng túc chủ mở ra tân thủ đại lễ bao, thu được quần tinh cấp tổ chức tình báo, thiên vân cát, thu được thiên cấp phụ chú, phá giới truyền tống phủ." Nghe thấy hệ thống thanh âm nhắc nhở, Tư Vũ ánh mắt ngưng tụ. Tiếp theo, một vệt nụ cười ý vị thâm trường tại Tư Vũ trên mặt hiện lên đến. Trước Tư Vũ vẫn còn đang do dự muốn như thế nào xử lý trước mặt khốn cảnh. Hiện tại, ý nghĩ của hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng rõ ràng. Cái gọi là bần tiện không thể rời, uy vũ không khuất phục. Thân là tiên đế quang cổ chi thần, ta làm sao sẽ làm ra tạo phản loại sự tình này đâu? Thái hậu nương nương, thật xin lỗi. Chương 2, Triệu Hoán Tiên Vân Cát. Ôn Nhu tiểu di tên họ, Tư Vũ tu vi, tử phụ cảnh sơ kỳ thân phận, còn tinh cấp vương triều thái sư thể chất, thuần dương thánh thể ba lô, còn tinh cấp tổ chức thiên vân cát, thiên cấp phù chú phá giới truyền tống phủ, rút thưởng cơ hội một nhìn đến mình hệ thống bảng, Tư Vũ không thể tưởng tượng nổi nói ra, ta là thuần dương thánh thể. Hệ thống, ngươi có phải lầm hay không? Ken, xin chớ nghi ngờ bản hệ thống quyền uy. Tư Vũ gãi đầu một cái, vẫn có chút hoài nghi, ta có ngưu như vậy thể chất, vì sao ta 20 năm qua đều không có cảm giác qua? Hệ thống lần này liền Ken đều không Ken rồi, trực tiếp nói, cần khai phát. Khai phát? Tư Vũ càng thêm nghi hoặc, làm sao khai phát? Trở xuống là trả tiền nội dung, tốc chủ quyền hạn chưa đủ. Được rồi, triệu hoán tiên vấn cắt đi. Ken, quần tinh cấp tổ chức tiên vấn cắt hàng lâm. Tại Tư Vũ ánh mắt nhìn soi mói, trước mặt của hắn hiện lên một đạo xoay chậm chậm không gian môn hộ. Tiếp theo, một tên trên người mặc hắc y liễu, cầm trong tay quả lồng, toàn thân tản ra khủng bố khí tức nam tử trung niên từ bên trong đi ra. Nam tử trung niên tại nhìn thấy Tư Vũ ngay lập tức liền quỳ một chân trên đất, hướng phía Tư Vũ thật sâu mà che xuống rồi đầu lâu. Thiên vấn các phổ tùng tử bái kiến chủ nhân. Nhìn đến quỳ trước mặt mình nam tử trung niên, Tư Vũ ánh mắt cũng yên tĩnh lại. Hắn dù sao cũng là sắp trở thành đế sư người, tâm tính phương diện tự nhiên không thể nói. Tư Vũ đem quỳ trước mặt mình phổ tùng tử đỡ dậy, đồng thời hỏi, phổ tùng tử, ta muốn biết thiên vấn các thế lực bây giờ phạm vi còn có tác dụng. Đối mặt Tư Vũ vấn đề, phổ tùng tử ngẩng đầu lên kiêu ngạo nói, chủ nhân, thiên vấn các thế lực trải rộng toàn bộ đại ấp vương triều. Lên tới thiên văn, xuống đến địa lý, toàn bộ đại ấp vương triều bên trong sẽ không có thiên vấn các được không đến tình báo. Thậm chí ngay cả thanh lâu cô nương sâu cạn chúng ta đều là rõ ràng. Nghe xong phổ tùng tử nói, Tư Vũ lui về sau một bước dài, mặt đầy chấn kinh nhìn đến hắn. Ngươi mỗi cái đều thử qua. Nhận thấy được Tư Vũ ánh mắt không thích hợp, phổ tùng tử nhanh chóng khoát tay một cái, thuộc hạ ý tứ chính là thiên vấn các không chỗ nào không biết không gì không hiểu, cũng không có cái khác hàm nghĩa. Tư Vũ hoài nghi dò xét đứng ở trước mặt mình phổ tùng tử, vẫn có chút không tin lời nói của hắn. Bất quá đang hồ nghi đồng thời, Tư Vũ trong lòng cũng dị thường chấn kinh. Hắn không nghĩ đến hệ thống cho đồ vật cư nhiên sẽ mạnh như vậy, vừa ra tay chính là trải rộng đại ấp vương triều tổ chức tình báo. Không hề nghi ngờ, thiên vấn các sẽ tại tương lai cho hắn cung cấp trợ lực cực kỳ tương đại. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, Tư Vũ lại hỏi, phổ tùng tử, ngươi là cái tu vi gì? Phổ tùng tử trên mặt để lộ ra một tia khó chịu, chủ nhân, thiên vấn các là một cái chuyên môn phụ trách tình báo tổ chức, cho nên thực lực của ta cũng không tính mạnh. Chỉ có nguyên thần cảnh hậu kỳ. Nguyên thần cảnh hậu kỳ. Hạo Thương đại lục cảnh giới chia làm, trúc cơ cảnh, thần tăng cảnh, tử phụ cảnh, nguyên thần cảnh, độ cơ cảnh, độ kiếp cảnh, trảm đạo cảnh, hôn nguyên cảnh, trí tôn cảnh, vô thượng đại đế cảnh. Phổ tùng tử chính là ở tại cái thứ tư đại cảnh giới, so sánh Tư Vũ cao hơn một cái đại cảnh giới. Tư Vũ hơi ngẩng đầu, ngươi lui xuống trước đi đi, có chuyện ta sẽ gọi ngươi đến trước. Phổ tùng tử cung kính đem một đoạn ngọc chất sáo nhỏ giao cho Tư Vũ, chủ nhân, chỉ cần ngài thổi lên sáo nhỏ, ta liền biết ngay lập tức xuất hiện tại trước mặt của ngài. Nói xong câu đó sau đó, phổ tùng tử thân ảnh chậm rãi tiêu tán tại Tư Vũ trước mặt. Phổ tùng tử sau khi rời khỏi, Tư Vũ vuốt vuốt trong tay sáo nhỏ, đang chuẩn bị tiếp tục xem hướng về hệ thống ba lô. Nhưng vào lúc này, Bạch Nhu Nhu lại hướng phía đi tới bên này. Tư Vũ đứng lên, hướng về Bạch Nhu Nhu khẽ mỉm cười, "Bạch Di, làm sao?" Bạch Nhu Nhu đi đến Tư Vũ bên cạnh, nhón chân lên, đem miệng tiến tới Tư Vũ bên tai nói ra, "Vừa mới bệ hạ thị nữ đã đến, bệ hạ để ngươi tối nay đi một chuyến tẩm cung của nàng." "Ồ." Tư Vũ ánh mắt hơi ngưng tụ, trong lúc mơ hồ đoán được cái gì đó. "Vũ Nhi." Bạch Nhu Nhu biết rõ Tư Vũ nỗi khổ tâm trong lòng, cho nên hắn hỏi, "Ngươi muốn đi không?" Vẫn là xem như vô sự phát sinh. Tư Vũ hướng về Bạch Nhu Nhu khẽ mỉm cười, "Bạch Di, ta đương nhiên muốn đi." "A." Bạch Nhu Nhu bị Tư Vũ tiền hậu bất nhất nói làm cho mặt đầy ngộng, chính là Vũ Nhi ngươi vừa mới không phải nói muốn xếp hàng thái hậu sao? Hiện tại còn đi bệ hạ chỗ đó, đây không phải là sẽ chọc cho quá sau đó không vui. Bởi vì hệ thống xuất hiện nguyên nhân, lúc này Tư Vũ rất là kích động, hắn kéo lại Bạch Nhu Nhu tay, hướng phía bên ngoài sân nhỏ đi tới. "Bạch Di, ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy, chúng ta đi ăn cơm đi, trở về sau ta cùng ngươi nói." Mình tay bị Tư Vũ nắm trong tay, Bạch Nhu Nhu tiểu nhàn chỉ một thoáng trở nên một phiến đỏ bừng, vội vàng dùng một cái tay khác tháo gỡ Tư Vũ đại thủ. "Vũ Nhi, không thể không lớn không nhỏ. Ta chính là người tiểu gì?" Chính đang suy nghĩ chuyện buổi tối, Tư Vũ nghe vậy quay đầu, đúng dịp thấy tiểu nhan đỏ bừng Bạch Nhu Nhu. Tư Vũ có một ít không rõ vì sao nhìn đến Bạch Nhu Nhu, "Bạch Di, làm sao?" Bạch Nhu Nhu chỉ hai người nắm chặt chung một chỗ tay, có một ít giận trách nói ra, "Không thể đối với tiểu Di dạng này, ngươi đã không phải là tiểu hải tử." Nghe xong Bạch Nhu Nhu nói, Tư Vũ lúc này mới kịp phản ứng, hắn liền vội vàng buông ra mình tay, đồng thời hướng về Bạch Nhu Nhu cười hắc hắc, "Kích động kích động." Bạch Nhu Nhu giúp Tư Vũ đem y phục chỗ sau lưng nếp vốn sửa lại một chút, đồng thời nói ra, "Tiểu Di dù sao lớn tuổi, ngươi lại là tương lai đế sư, chuyến đi đối ngươi thanh danh bất hảo." Hắc. Nghe xong Bạch Nhu Nhu nói, Tư Vũ quan sát toàn thể một hồi đứng ở trước mặt mình Bạch Nhu Nhu. Lúc này Bạch Nhu Nhu thân mang một bộ màu xanh nhạt sần sám, đem kia có lồi có lõm vóc dáng hoàn mỹ làm nổi bật lên đến. Một đầu tóc đen nhìn như vô ý dùng một cái đào một châm cài tóc ở, tràn đầy thành thục bộ dạng thùy mị tiểu nhan phối hợp lên trên chấm trang sức trang nhã, càng là có nhiếp nhân tâm phách mỹ cảm. Tuy rằng đã tuổi gần 30, nhưng lại có thiếu nữ vô pháp sánh vai thành thục mỹ lực. Tư Vũ nghiêm túc nói ra, rõ ràng là hoàn mỹ nhất tuổi tác, Bạch Di vì sao lại cảm giác mình lao đâu? Bị Tư Vũ dạng này tùy ý đánh giá, Bạch Nhu Nhu trên mặt đỏ ửng chưa tiêu, vươn tay tại Tư Vũ trên cánh tay méo một cái. "Không lớn không nhỏ hỏng hải tử, nói cái gì cũng dám nói." Tư Vũ tiếp tục mặt không đổi sắc nói ra, "Đây chính là lời trong lòng của ta, Bạch Di không tin sao?" Nhìn thấy Tư Vũ bộ dáng nghiêm túc, Bạch Nhu Nhu tuy rằng không nói gì nữa, nhưng mà trong lòng vẫn là có loại cảm giác khác thường. "Lần sau cần phải chú ý, không cho phép như vậy. Đi thôi, cơm đã sắp được rồi, một hồi ngươi còn muốn đi bệ hạ chỗ đó đi." Đêm khuya, Một đạo bị hắc y bao vây thân ảnh tại hoàng thành kiến trúc bên trên xuyên qua, chính là Tư Vũ. Hiện tại toàn bộ hoàng thành cơ hồ đều bị Thái Hậu nắm trong tay, cho nên Tư Vũ cần cực kỳ cẩn thận. Không thì hắn bên trên một giây vừa mới đến nữ đế tập cung, một giây kế tiếp hành tung của mình liền bị người báo cáo đến Thái Hậu chỗ đó, lại một giây kế tiếp nhà mình đều bị chép. May mắn, lấy hắn tử phủ cảnh tu vi, thành công tránh thoát những cái kia tuần tra binh sĩ tầm mắt ngược lại cũng vẫn tính thoải mái. Không lâu lắm, Tư Vũ trong tầm mắt liền hiện lên một tòa kiến trúc hùng vĩ. Không có quá nhiều do dự, Tư Vũ vô cùng thuần thục hóa thành một vệt bóng đen từ nơi này tòa kiến trúc cửa sổ chui vào. Chương 3, không biết đẳng cấp tưởng thưởng, thiên đạo ban phúc a, có thích hay? Vậy hạ, là ta, đừng hô. Hoàng đế tẩm cung bên trong, Tư Vũ nhìn đứng ở trước mặt mình thiếu nữ, trong mắt tràn đầy nụ cười. Thân là đại ấp vương triều nữ đế, Lạc Thư Điệp có gần như hoàn mỹ dung nhan. Mày liêu cong cong, xuất sắc ưỡn lên mũi đẹp, như hoa mặt trái xoan trong suốt như ngọc, hấp dẫn hơn người muốn thuộc nàng kia chân mềm như tuyết ra. Duy nhất chưa đủ chính là vẫn còn non nớt tuổi tác, cho nên vóc dáng phương diện có một ít vùng đồng bằng. Lúc này Lạc Thư Điệp mặc lên rất là tùy ý, tóc dài tự nhiên khoác lên sau lưng, một bộ tím nhạt dưới áo ngủ, để lộ ra một đoạn bóng loáng cẳng chân và một đôi tinh xảo bàn chân nhỏ. Bởi vì Tư Vũ quan hệ của cha, Tư Vũ tại 3 năm trước đây trở thành Lạc Thư Điệp lao sư, cũng thấy tận mắt nàng từ nhỏ công chúa trở thành hôm nay vương triều nữ đế. Lạc Thư Điệp chậm rãi đứng dậy, có chút bất mãn đối với Tư Vũ nói ra, "Lão sư, không phải theo như ngươi nói sao phải đi cổng chính, ngươi còn mỗi lần đều từ nơi này sao địa phương kỳ quái đi bảo." Tư Vũ có một ít bất đắc dĩ nói, "Vậy hạ, dạng này sẽ bại lộ hành tung đó a. Thân là đế vương, ngươi nhất định phải từ nhiều phương diện cân nhắc, không nên quá qua để ý những này không quan trọng chuyện nhỏ. Nếu mà hành tung của ta bị Thái Hậu phát hiện." Dừng một chút dừng lại, nhìn đến lại muốn bắt đầu giảng đạo Tư Vũ, Lạc Thư Điệp vội vàng khoát tay một cái, "Lão sư muốn từ chỗ nào đi vào liền từ nơi nào vào đi." "Ừm, cái này còn không sai biệt lắm." Tư Vũ gật đầu một cái, bất quá hắn luôn là cảm giác những lời này nghe vào quái quái. Tiếp tục Tư Vũ lại hỏi, "Vậy hạ, ngươi đêm khuya gọi ta đến, là có chuyện gì không?" Nhìn thấy Tư Vũ nghiêm túc, Lạc Thư Điệp trên mặt cũng treo đầy vẻ lo lắng. Lạc Thư Điệp ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy không giúp nhìn đến Tư Vũ, "Lão sư, mẫu hậu nàng quả thực quá mạnh mẽ, chúng ta thật đã tuyệt lộ sao?" Tư Vũ ánh mắt cũng là trầm xuống, hắn biết rõ Lạc Thư Điệp nói đều là sự thật. Với tư cách đương kim toàn bộ đại ấp vương triều người mạnh nhất, đương kim Thái Hậu Vũ Tuyết Phi kia động khư cảnh trùng kỳ thực lực đã đủ để nghiền ép tất cả phản đối nàng âm thanh. Tiên đế lúc còn sống có lẽ còn có thể ngăn được nàng, hiện tại tiên đế cái chết, toàn bộ đại ấp vương triều đã không có thể áp chế nàng người. Tư Vũ đưa ra đại thủ muốn giống như kiểu trước đây sờ một cái Lạc Thư Điệp đầu, nhưng mà nghĩ đến thân phận của nàng bây giờ, vươn tay lại dừng ở không trung. Nhận thấy được Tư Vũ động tác, Lạc Thư Điệp về phía trước giảm một bước, vươn tay bắt lấy Tư Vũ tay, đặt ở trên đầu của mình. Tư Vũ khẽ mỉm cười, xoa xoa tóc của nàng, "Bệ hạ, ngươi có ý kiến gì sao?" Lạc Thư Điệp sau khi suy nghĩ một chút, nghiêm túc đối với Tư Vũ nói ra, "Ta muốn lao sư ngươi chính thức thêm con số đế sư, hơn nữa cho ngươi nhất định binh quyền, còn có đầy đủ tu luyện tài nguyên. Ngươi mới 20 tuổi cũng đã là tử phụ cảnh, tin tưởng không bao lâu liền có thể vượt qua mâu hậu rồi." Lạc Thư Điệp sau khi nói xong, mong đợi nhìn chằm chằm Tư Vũ con mắt, muốn biết hắn ý nghĩ. Đối mặt Lạc Thư Điệp ánh mắt mong chờ, Tư Vũ lắc lắc đầu, "Bệ hạ, nếu mà ngươi tương lai thật nắm quyền, ngươi sẽ bỏ mặc ngươi đối thủ từng bước một trưởng thành đến đủ để uy hiếp đến ngươi trình độ sao?" Đối mặt Tư Vũ vấn đề, Lạc Thư Điệp hô hấp hơi cứng lại. Tư Vũ tiếp tục nói, "Thái Hậu sẽ không để mặc cho chúng ta trưởng thành đến một bước kia. Nói không chừng ngày mai ta cũng bởi vì chân trái trước tiên bước vào hoàng cung bị nàng giết." Lạc Thư Điệp kiều nhan chấp nhận, nàng biết rõ, nàng cái tâm đó ngoan thủ cay mẹ kế tuyệt đối làm ra ra Tư Vũ theo như lời loại chuyện này. Nàng kéo Tư Vũ ống tay áo không giúp nói ra, "Lão sư, Thư Điệp thật không biết rõ làm sao làm." Tư Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ Lạc Thư Điệp tay, hướng nàng để lộ ra một cái ý vị sâu xa cười mịn, "Bệ hạ, ngươi liền chiếu ý nghĩ của ngươi tới làm liền tốt, những chuyện khác ta sẽ giải quyết." "A." Lạc Thư Điệp có một ít không rõ vì sao, nhưng nhìn Tư Vũ kia kiên định ánh mắt, nàng vẫn gật đầu một cái. "Lão sư, vậy ta liền tại ngày mai trên triều đình tuyên bố chuyện này đi." Tư Vũ gật đầu một cái, "Bệ hạ, vì sau này sư xuất hữu danh, Thái Hậu là sẽ không giết ngươi, cho nên ngươi phải bắt được cơ hội hảo hảo tu luyện." Đem nên giao phó cũng giao thay cho Lạc Thư Điệp sau đó, Tư Vũ lần nữa hóa thành một vệt bóng đen rời khỏi Lạc Thư Điệp tập cung. Trở lại phủ thái sư bên trong thì, Bạch Nhu Nhu đã ngủ rồi, chỉ có chấm ánh đến từ trong phòng chuyển đến. Tư Vũ cũng không có lại đánh thức nàng, tiếp tục trở lại trong phòng của mình. Trong phòng, Tư Vũ khoanh chân ngồi ở mép giường, đem tâm tư một lần nữa đầu nhập vào mình hệ thống giao diện bên trong. "Hệ thống, cái này bàn quay lớn cơ hội là có ý gì?" "Ken, túc chủ có thể dựa vào cơ hội này tham dự rút thưởng, giải thưởng bao hàm thế gian và bật." "Ồ." Ngay tại Tư Vũ sửng sờ thời điểm, trước mặt của hắn xuất hiện một tòa vô cùng khổng lồ đĩa quay. Ở tòa này khổng lồ đĩa quay bên trên, trang trí chữ nhỏ bị khắc ở bên trên, trong đó chủng loại vô cùng phức tạp, đẳng cấp càng là bao gồm từ hoàng cấp đến đế cấp tất cả đẳng cấp. "Hoang cổ thánh thể, chí tôn cốt, ngẫu nhiên tiên cấp chiến tướng, tình thú vỡ đen, phức hụ khu cụ." Nhìn đến đây, Tư Vũ liền vội vàng thu hồi ánh mắt của mình. "Kỳ quái, thật sự là quá kỳ quái." Điều chỉnh xong trạng thái, Tư Vũ đối với hệ thống nói ra, bắt đầu rút thưởng. Tư Vũ dứt tiếng, trước mặt hắn tòa kia khổng lồ đĩa quay bắt đầu thật nhanh chuyển động. Hướng theo đĩa quay tốc độ giảm tốc độ, Tư Vũ nhiều lần đều thấy cái kiêm màu đỏ kim đồng hồ từ hoàng cổ thánh thể và chí tôn cốt phía trên quét qua, nhưng đĩa quay chính là không ngừng. Rốt cuộc, kèm theo đĩa quay tốc độ giảm tốc độ, cái kiêm màu đỏ kim đồng hồ cũng chỉ hướng một cái màu vàng kim oken, "Chúc mừng túc chủ thu được không biết đẳng cấp tưởng thưởng, thiên đạo ban phúc." không biết đẳng cấp tưởng thưởng. Thiên đạo ban phúc. Chỗ này thanh âm nhắc nhở trực tiếp là đem Tư Vũ hù dọa sửng sốt một chút. Không rõ vì sao Tư Vũ hỏi, hệ thống, cái nàng là ý gì? Còn không chờ hệ thống trả lời Tư Vũ vấn đề, Tư Vũ liền đột nhiên ngẩng đầu lên. Bằng vào đối với bốn phía linh khí vô cùng nhạy bén sức quan sát, Tư Vũ có thể rõ ràng nhận thấy được, lúc này mình xung quanh hoàn cảnh chính đang phát sinh biến hóa long trời lở đất. Xung quanh hắn nồng độ linh khí đang lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp tăng cường, trên bầu trời bắt đầu chuyển đến âm u tiếng sấm rền. Đêm khuya, giữa bầu trời đêm đen kịt đột ngột có một đạo màu vàng dây nhỏ xẹt qua, tiếp theo một đạo tràn đầy khí thế mênh mông rộng lớn môn hộ đem toàn bộ bầu trời đêm hoàn toàn xé rách. Hòa hợp màu sắc rực rỡ hào quang lực lượng hồng lưu từ môn hộ bên trong thẳng xuyên suốt rơi xuống, xông thẳng phủ thái sư mà đi. Một khắc này, thiên địa dị tượng đều hiện, vô số phức tạp phù văn màu vàng bắt đầu ở không trung bay lượn. Tất cả điểm lành dị thú hư ảnh xuất hiện tại chân trời, đồng loạt hướng phía phủ thái sư vị trí nằm xuống rồi thân thể. Toàn bộ hoàng thành tất cả mọi người bị thức tỉnh, vô số đạo thân ảnh từ hoàng thành các ngõ ngách vọt lên bầu trời. Dưới cái nhìn của bọn hắn, như thế thiên địa dị tượng, tự nhiên là có nghịch thiên cơ duyên xuất hiện. Nhưng ngay khi những tu sĩ này là muốn tìm kiếm cổ lực lượng này khởi nguồn thì, kia cánh cửa vàng nóng lại cứ thế biến mất tại trên bầu trời. Kèm theo màn đêm khép lại, giống như không có gì cả phát sinh qua một dạng. Mọi người chỉ có thể bằng vào mơ hồ cảm giác, kết luận lực lượng kia hồng lưu tràn hướng Tư Vũ Trô ở phủ thái sư. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đưa mắt về phía phủ thái sư vị trí, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Chẳng lẽ là có nghịch thiên tồn tại hàng lâm đại ấp vương triều? Cái hướng kia, tựa hồ là Tư thái sư phủ đệ, chẳng lẽ là hắn? Bậc này như thế, chỉ sợ là siêu thoát động khư cảnh tồn tại, Tư thái sư cũng bất quá mới tử phủ cảnh mà thôi, đoạn không có loại khả năng này. Kia cảm giác ngột ngạt mạnh mẽ, rốt cuộc để cho ta có loại muốn quỳ bái kích động. Ta cũng như nhau. Trương Phi im lặng. Chương 4, đương triều thái hậu, Vũ Tuyết Phi cùng ngoại giới nguyên nào khác nhau, lúc này Tư Vũ đã bị một cổ sức mạnh huyền diệu bao vây. Tại này cổ lực lượng bị nhiễm bên dưới, Tư Vũ chỉ cảm giác mình căn cốt thiên phú đang nhanh chóng đề thăng, đồng thời một loại huyền diệu khó giải thích nhân quả biến hóa bắt đầu ở mệnh số của hắn bên trong xuất hiện. Không biết qua bao lâu, khi bầu trời tờ mờ sáng thời điểm, mù mịt tại Tư Vũ xung quanh lực lượng đã bị hắn hoàn toàn hấp thu. Từ từ mở mắt, Tư Vũ ngưng mắt nhìn hai tay của mình có một ít sửng sở. Vừa vặn chỉ là một đêm, ta liền từ tử phủ cảnh vượt qua danh trời, đi đến nguyên thần cảnh sơ kỳ. Phải biết, Tư Vũ tại khi 20 tuổi đạt đến tử phủ cảnh, cũng đã bị đại ấp vương triều mọi người xưng là tuyệt thế thiên tài. Mà bây giờ, hắn vừa vặn chỉ là trong một đêm liền lần nữa vượt qua một cái đại giai đoạn, hoàn thành người khác 10 năm 100 năm đều không nhất định có thể hoàn thành sự tình. Không chỉ như thế, Tư Vũ vẫn có thể rõ ràng cảm giác được, mình đối với thiên địa pháp tắc thân và độ tựa hồ trở nên cực kỳ cứng hãn. Không biết đẳng cấp, đến tột cùng muốn như thế nào đẳng cấp mới xứng với cơ duyên như vậy. Ngay tại Tư Vũ chấn kinh ở tại Thiên Đạo Ban Phúc Cường đại thì, hắn môn cũng bị gõ. "Vũ Nhi, ngươi tu luyện xong chưa? Tối hôm qua vì sao lại có động tĩnh lớn như vậy?" Nghe thấy ngoài cửa truyền đến Bạch Nhu Nhu âm thanh, Tư Vũ đi tới cửa giúp nàng mở cửa. "Ồ." Ngay tại Bạch Nhu Nhu nhìn thấy Tư Vũ ngay lập tức, nàng liền tò mò nghiêng đầu một chút, một đôi mắt to cũng là nhìn chằm chằm đến Tư Vũ mặt không thả. Tư Vũ hơi nghi hoặc một chút, lập tức hỏi, "Bạch Di, làm sao?" Bạch Nhu Nhu quan sát Tư Vũ rất lâu, sau đó nói ra, thật giống như lại trở nên dễ nhìn chút, nhiều hơn một cổ rất hấp dẫn người khí chất. Không biết là vô tình hay là cố ý, Bạch Nhu Nhu trêu chọc nói, "Vũ Nhi nhà ta sinh ra chính là một bộ họa quốc ương dân bộ dáng, hiện tại lại thêm đây một cổ hấp dẫn người khí chất, đánh giá không được bao lâu liền muốn mang tiểu cô nương về nhà rồi." Nghe xong Bạch Nhu Nhu nói, Tư Vũ bất đắc dĩ mà cười cười lắc lắc đầu, "Bạch Di, ngươi cũng đừng trêu chọc ta. Phủ bên trong ngoại trừ hạ nhân liền hai người chúng ta, ta sẽ không mang những người khác trở về." Tiếp tục Tư Vũ lại cúi người xuống tại Bạch Nhu Nhu bên tai nói ra, "Không để cho các nàng tới quấy rầy chúng ta." Bạch Nhu Nhu chọc chọc Tư Vũ cánh tay, liền sẽ nói lời khen lừa người, "Ta mới không tin. Ta đi chuẩn bị điểm tâm, chờ ngươi lên xong lâm chiều trở lại dùng cơm." Nói xong câu đó, Bạch Nhu Nhu thi nhiên xoay người, di chuyển hai chân thon dài hướng phía phương xa đi tới. Bạch Nhu Nhu sau khi rời khỏi, Tư Vũ cũng đổi lại một bộ chính trang, hướng phía hoàng cung đi tới. Tư Vũ lại không có ngồi xe ngựa cũng không có ngồi tiệu, cứ như vậy lắc lư đung đưa đi. Con đường đi tới này, phàm là Tư Vũ đi ngang qua địa phương đều biết dẫn tới một hồi xì xào bàn tán. Vốn chính là nhân vật tiêu điểm, lại thêm tối hôm qua phát sinh sự tình, lúc này Tư Vũ không thể nghi ngờ là trực tiếp dâng trả quán tìm kiếm hết rồi. Cứ như vậy không nhanh không chậm đi không biết bao lâu, khi Tư Vũ đi đến triều đình thì trong đó đã đứng đầy đại thần. Tại Tư Vũ tiến vào triều đình thời điểm, mỗi cái đại thần đều dùng một loại rất ánh mắt đồng tình nhìn đến hắn. Ở trong lòng bọn hắn, Tư Vũ có lẽ hôm nay đã mất mạng đi ra hoàng cung đại môn. Tư Vũ cũng không có để ý tới ánh mắt của bọn họ, tiếp tục đi đến tất cả đại thần phía trước nhất đứng lại. "Bệ hạ giá lâm, thái hậu giá lâm." Không lâu lắm, Tư Vũ bên tai liền vang lên thái giám kia chói tai tiếng gào. Tại đạo âm thanh này rơi xuống sau đó, hai đạo thân ảnh một trước một sau xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong đó cái kia thân mang đế dùng cô gái xinh đẹp tự nhiên chính là đại ấp vương triều nữ đế Lạc Tư Điệp. Mà khi đám đại thần đưa mắt về phía một đạo khác thân ảnh thì, bọn hắn trong mắt lại tràn đầy sợ hãi, không có chút nào bởi vì đạo thân ảnh kia mỹ lệ bề ngoài mà có bất kỳ thay đổi. Người này chính là đại ấp vương triều người nắm quyền thực sự, có động cơ cảnh trùng kỳ thực lực thái hậu, Vũ Tuyết Phi. Cùng Lạc Tư Điệp loại kia có chút non nớt đế vương uy áp hoàn toàn bất đồng, Vũ Tuyết Phi cho người lực uy hiếp cực kỳ mãnh liệt. Không riêng gì bởi vì nàng là thái hậu, mà là bởi vì nàng kia đủ để nghiền ép tất cả mọi người thực lực cường hãn và tâm ngoan thủ lạn phong cách hành sự. Nghe nói Vũ Tuyết Phi là một nơi thế lực thần bí đệ tử, tiên hoàng tại một lần đi ra ngoài thì bởi vì trùng hợp cùng nàng có duyên gặp một lần. Cũng chính bởi vì ở trong đám người nhìn nhiều nàng một cái, tiên hoàng liền không thể tự kiểm chế bị nàng hấp dẫn. Trở lại vương triều sau đó, tiên hoàng càng là nghĩ hết tất cả biện pháp, chỉ vì có thể đem Vũ Tuyết Phi đón dâu vì mình đời thứ hai hoàng hậu. Chính là, ngay tại tiên hoàng hao phí vô số chất bảo, đem Vũ Tuyết Phi từ chỗ kia trong thế lực rước dâu về thì, hắn cũng tại thành thân sau đó không lâu liền băng hà. Tiên hoàng sau khi chết, lúc nhỏ nữ đế Lạc Thư Điệp kế vị, Vũ Tuyết Phi cũng bắt đầu cho thấy nàng thủ đoạn tàn nhẫn. Bằng vào nàng kia toàn bộ đại ấp vương triều không có người đưa ra khoảng thực lực cường đại, Vũ Tuyết Phi bắt đầu nhanh chóng lôi kéo mệnh quan triều đình. Nghe lời quy thuận còn dễ nói, những cái kia không nghe lời đại thần, cơ hồ toàn bộ đều không giải thích được bước hơi khỏi thế gian rồi. Sau đó, nàng lấy nữ đế lúc nhỏ vì lý do, đưa ra từ nàng tạm lĩnh triều chính đề nghị. Cơ hồ không có bất luận cái gì chắc trở, nàng liền thuận lợi nắm trong tay toàn bộ đại ấp vương triều. Đến hôm nay, nàng duy nhất trở ngại, có lẽ cũng chỉ còn sót lại đứng tại Lạc Tư Điệp bên cạnh Tư Vũ rồi. Không chỉ là bởi vì Tư Vũ là đương triều thái sư, tương lai đế sư, mà là bởi vì Tư Vũ vậy để cho nàng đều cảm thấy kinh hãi thiên phú nghịch tiên. Lúc này Vũ Tuyết Phi đứng tại trên đài cao, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống đứng tại đại thần phía trước nhất Tư Vũ. Mà Tư Vũ cũng ngẩng đầu lên, tiếp tục nhìn về phía trên Vũ Tuyết Phi. Tư Vũ không thể không thừa nhận, Vũ Tuyết Phi có thể làm cho tiên hoàng như thế si mê cũng không phải không có đạo lý. Chỉ thấy lúc này Vũ Tuyết Phi trên người đến màu đỏ sẫm váy dài, thon dài thẳng hai chân dị thường đoạt người nhãn cầu, một đầu tóc đen lấy màu vàng châm phượng của tròn, điểm xuyết son môi đỏ đẹp trọn cả mặt cười làm nổi lên dị thường quyến rũ. Có thể nói, Vũ Tuyết Phi cho người ấn tượng đầu tiên chính là quyến rũ, tiếp theo mới là loại kia giật nảy mình đẹp. Dù vậy, trong triều đình đám đại thần cũng không dám nhìn lâu nàng một cái. Tại Vũ Tuyết Phi trong mắt, Tư Vũ phát giác kịch liệt tâm tình chập chờn. Sự thật cũng chính là như thế, Vũ Tuyết Phi nhìn đến Tư Vũ đêm hôm đó giữa đột ngột đi đến nguyên thần cảnh tu vi, thậm chí có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Sao lại thế? Chẳng lẽ người này cũng tu luyện cái gì lô đỉnh chi thuật? Không thì thế nào sẽ có lớn như vậy cảnh giới khóa độ? Càng là suy tư, Vũ Tuyết Phi trong mắt rất hiếu kỳ cùng kiêng kỵ liền càng là mãnh liệt. Sau một hồi lâu, Vũ Tuyết Phi mới thu hồi ánh mắt của mình, chuyển thân hướng phía sau bức rèm che đi tới. Đi đến phía sau bức rèm, Vũ Tuyết Phi lười biếng ngồi dựa tại ghế bên trên, đem chân trái nhấc lên trên đùi phải, hướng về Tư Vũ vị trí lộ ra một cái mê người hình mặt bên. Nhìn thấy Vũ Tuyết Phi tiến vào phía sau bức rèm, Lạc Thư Điệp lúc này mới lên tiếng nói ra, có chuyện khởi tấu, vô sự bái triều. Dứt tiếng, đám đại thần cũng là bắt đầu lục tục hướng về Lạc Thư Điệp báo cáo phát sinh ở đại ấp vương triều các nơi tình huống. Trong quá trình này, Vũ Tuyết Phi thủy chung là lặng lặng mà ngồi tại trong màn lụa, cũng không có nói một câu nói. Bởi vì nàng rất rõ ràng, những đại thần này đều là đứng tại nàng nơi này, bọn hắn hướng về Lạc Thư Điệp báo cáo đồ vật nàng cũng sớm đã biết được. Đến lúc đám đại thần đều báo cáo không sai biệt lắm, Lạc Thư Điệp cũng sắp ánh mắt nhìn về phía Tư Vũ vị trí. Còn có muốn báo cáo sao? Thấy không có người nói nữa, Lạc Thư Điệp tiếp tục chấn định nói ra, tiên hoàng lúc còn sống từng nói qua, khi chấm kế vị thì Tư Thái Sư liền có thể trở thành đế sư. Hôm nay, chư bái Tư Vũ vì đại ấp vương triều đế sư, vô điều kiện được hưởng trong quốc khố tu luyện tài nguyên, không biết chư vị có gì dị nghị không? Nói xong câu đó sau đó, Lạc Thư Điệp kết chặt mà nắm chặt long ỷ tay vịn, tinh thần toàn bộ tập trung đến phía sau bức rèm bên trong. Lúc này trong triều đình cũng thay đổi được kim rơi cũng có thể nghe, căn bản không có một cái đại thần dám đứng ra nói chuyện. Tất cả mọi người đều đang đợi Vũ Tuyết Phi âm thanh. Tư Thái Sư, đêm qua hoàng thành bên trong thiên địa dị tượng chính là ngươi đưa tới. Rốt cuộc, trong màn lụa truyền đến Vũ Tuyết Phi kia lạnh lùng âm thanh, nhưng lại cũng không có đối với nữ đế vấn đề tỏ thái độ, ngược lại là hỏi tới đêm qua sự tình. Chương 5, hôn ai ra chân, để bày tỏ ngươi trung thành đối mặt Vũ Tuyết Phi vấn đề, Tư Vũ gật đầu một cái, trở về thái hậu, đúng là như vậy. Tư Vũ dứt tiếng, toàn bộ triều đình nhất thời một mảnh xôn xao, chúng đại thần nhìn về phía Tư Vũ ánh mắt cũng thay đổi được bộ phát khiếp sợ. Ồ, phía sau bức rèm che, Vũ Tuyết Phi kia quyến rũ tận xương âm thanh lần nữa truyền đến, không hổ là tiên đế vì bệ hạ nơi chọn lựa lão sư, quả nhiên có tuyệt thế thiên tư. Vũ Tuyết Phi trong thanh âm mang theo một loại mạc danh ý vị, để cho người khác có một ít vô pháp dự đoán. Tư Vũ nhìn đến Vũ Tuyết Phi kia mê người hình mặt bên, khẽ mỉm cười, đa tạ thái hậu khen ngợi, chẳng qua là may mắn mà thôi. Vũ Tuyết Phi lần nữa bình tĩnh nói, ai ra cảm thấy, lấy Tư Thái Sư loại thiên tư này, chỉ là đế sư đều thật là có một ít khuất tài. Không như Tư Thái Sư tạm thời xin miễn bệ hạ hảo ý, chờ sau này có cái gì vị trí thích hợp rồi, lại lên đảm nhiệm cũng không muộn. Vũ Tuyết Phi dứt tiếng, toàn bộ trong triều đình tầm mắt toàn bộ tập trung đến Tư Vũ trên thân. Tất cả mọi người đều rõ ràng, Tư Vũ lúc nào chết, chỉ nhìn hắn trả lời thế nào rồi. Lạc Thư Điệp càng là cúi đầu thật sâu, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng Tư Vũ không chỉ không có tuyệt vọng, ngược lại có loại siết đi dây kích thích cảm giác. Hắn biết rõ, mình một mực chờ đợi thời điểm đến. Ổn định lòng tốt tự, Tư Vũ nói ra, thần ngược lại cảm thấy đế sư chức vị này rất không tồi, không có thái hậu theo như lời kém như vậy. Tư Thái Sư có ý tứ là chuẩn bị cự tuyệt hai gia đề nghị. Vũ Tuyết Phi dứt tiếng, toàn bộ triều đình liền bị một cổ cực kỳ áp lực kinh khủng nơi tràn ngập. Ken, chúc mừng túc chủ thu được động khư cảnh cường giả sơ cấp sát ý, thu được rút thưởng cơ hội một lần. Nghe vang lên bên tai thanh âm nhắc nhở, Tư Vũ cảm giác có chút tiếc nuối, mới sơ cấp sát ý, ngươi cái này không được à? Tư Vũ nắm chặt trong tay phá giới truyền tống phủ, cười nói, trở về thái hậu, quân mệnh có trái, thần cảm thấy vẫn là bệ hạ nói càng quyền uy một ít. Một khắc này, tất cả đại thần đều cảm thấy, Tư Vũ đây là tại lấy chết bảo vệ nữ đế một điểm cuối cùng tôn nghiêm. Tư Thái Sư thật là trung liệt chi thần a. Ken, chúc mừng túc chủ thu được động khư cảnh cường giả trung cấp sát ý, thuần dương thánh thể khai phát trình độ 10. Lúc này, Vũ Tuyết Phi kia thanh âm quyến rũ bên trong đã mang theo băng sương, bệ hạ, nên bại triều rồi. Lạc Thư Điệp bên này, nghe bên tai truyền đến Vũ Tuyết Phi nói, nàng nắm long ỷ tay vịn tay ngọc đã bởi vì dùng sức mà trở nên trắng bệnh. Lạc Thư Điệp rất rõ ràng, nếu như mình và người khác rời đi luôn, kia Tư Vũ nhất định sẽ chết tại Vũ Tuyết Phi trong tay. Cho nên, Lạc Thư Điệp tuyệt không thể liền dạng này để mặc Tư Vũ bị Vũ Tuyết Phi giết chết. Mẫu hậu, là chấm quá mức qua loa, chấm thu hồi lời khi trước. Giống như là không có nghe được Lạc Thư Điệp nói, Vũ Tuyết Phi âm thanh lần nữa từ phía sau bức rèm che truyền đến, ai ra nói nên bãi triều rồi. Lần này, trong triều đình đám đại thần thậm chí không tiếp tục chờ đợi Lạc Thư Điệp mệnh lệnh, bắt đầu lục tục hướng phía triều đình đi ra ngoài. So sánh với Lạc Thư Điệp cái này đã hoàn toàn không có thực quyền nữ đế, những đại thần này rất hiển nhiên muốn càng sợ giết người không chớp mắt Vũ Tuyết Phi. Có người dẫn đầu, chỉ là chỉ chốc lát sau, trong triều đình đám đại thần cũng đã toàn bộ rời đi. Toàn bộ trong triều đình chỉ còn lại có Lạc Thư Điệp, Vũ Tuyết Phi, Từ Vũ ba người. Lạc Thư Điệp trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, vừa mới chuẩn bị lần nữa nói gì. Lúc này, Từ Vũ lại dẫn đầu nói, "Vậy hạ, nghe thái hậu nói, ngươi trước tiên ly khai." Đối mặt Từ Vũ nói, Lạc Thư Điệp trong mắt lóe lên mấy phần nghi hoặc. Nàng nghi hoặc nhìn về phía dưới Từ Vũ, đúng dịp thấy Từ Vũ hướng nàng trừng mắt nhìn. Lạc Thư Điệp nhất thời sửng sốt, có chút không rõ Từ Vũ ý tứ. "Vậy hạ, ngươi rời khỏi là được." Từ Vũ nói lần nữa. Lần này, Lạc Thư Điệp trực tiếp gọi gật đầu, "Lão sư, Thư Điệp chờ ngươi." Nói xong câu đó, Lạc Thư Điệp nhẹ nhàng đứng dậy, hướng phía triều đình phía sau đi tới. Khi đi ngang qua Vũ Tuyết Phi chỗ ở bức rèm thì, Lạc Thư Điệp nghiêm nghị nói với nàng, "Nếu mà ngươi giết Từ Vũ, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào cùng ngươi cá chết lưới rách." Vũ Tuyết Phi quyến rũ cười một tiếng, "Bệ hạ nói đùa." "Hừ." Lạc Thư Điệp lần nữa lạnh rên một tiếng, rời khỏi triều đình. Đến lúc Lạc Thư Điệp cũng sau khi rời khỏi, toàn bộ trong triều đình liền chỉ còn lại rồi Từ Vũ cùng Vũ Tuyết Phi hai người. "Từ thái sư, không bằng tới bức rèm bên trong một nhứ." Lúc này, Từ Vũ bên tai vang lên lần nữa Vũ Tuyết Phi nói. Từ Vũ vốn là sững sờ, tiếp tục liền trực tiếp hướng phía Vũ Tuyết Phi chỗ ở bức rèm bên trong đi tới. Vén lên rèm, Từ Vũ thấy được lười biếng ngồi ở trên ghế dài Vũ Tuyết Phi. Vũ Tuyết Phi từ trên ghế dài đứng dậy, di chuyển hai chân đi đến Từ Vũ trước mặt. Vũ Tuyết Phi hình thể rất là cao gầy, có chừng hơn 1 thước 7. Ở đó bó sát màu đỏ sẫm váy dài bao đây, lúc này Vũ Tuyết Phi quyến rũ cực kỳ. Nàng đem ngón tay thon dài nhẹ nhàng điểm hướng về Từ Vũ trước ngực, cơ thể hơi đến gần, ngẩng đầu lên nhìn thẳng Từ Vũ con mắt, "Từ thái sư, ngươi cảm thấy ai ra so sánh với bệ hạ như thế nào?" Tại đi lên hướng về trước, Từ Vũ suy nghĩ một vạn loại Vũ Tuyết Phi giết hắn biện pháp, cũng muốn một vạn loại chạy trốn biện pháp. Nhưng mà duy chỉ có chưa hề nghĩ tới hiện tại loại tình huống này. Chẳng lẽ nàng muốn cho ta dục hỏa đốt người mà chết? Nghĩ tới đây, Từ Vũ rất muốn nghĩa chính ngôn từ nói cho Vũ Tuyết Phi, "Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi liền loại trình độ này sao? Liên điểm này trình độ cũng không đủ, mời tăng lớn cường độ." Nhìn đến Từ Vũ kia hơi có chút ánh mắt đờ đẫn, Vũ Tuyết Phi đầy áp ước ý trong đôi mắt to thoáng qua mấy phần nụ cười giảo hoạt. Nàng càng thêm đến gần Từ Vũ hỏi, "Từ thái sư là yêu thích bệ hạ loại kia tình đầu chưa mở tiểu cô nương, vẫn ưa thích ai ra loại này đâu?" Từ Vũ lùi sau một bước, đối với Vũ Tuyết Phi nói ra, "Không biết thái hậu là ý gì? Tiên hoàng đã băng hà, Từ thái sư cần gì phải làm một người chết mà cố thủ bản tâm đâu?" Lúc này, Vũ Tuyết Phi cũng rốt cuộc nói ra nàng mục đích thật sự, không như Từ thái sư cùng ai ra hợp tác, vì ai ra hiệu lực, quyền lợi, địa vị, mỹ nhân, ngươi muốn cái gì đều được, thậm chí ngươi muốn ai ra cũng không phải không thể. Nghe Vũ Tuyết Phi nói, Từ Vũ cũng rốt cuộc hiểu do ý của nàng nghĩ. Từ Vũ ngược lại không nghĩ đến, Vũ Tuyết Phi cư nhiên không có ngay lập tức đối với hắn hạ sát thủ, ngược lại lựa chọn lôi kéo hắn. Chỉ có điều, Từ Vũ đối với nàng nói lên điều kiện có một ít không biết làm sao. "Vì sao?" Từ Vũ hỏi. "Theo đạo lý nói thái hậu hẳn hận không được giết ta cho thống khoái đi. Ai ra nhìn chúng tiềm lực của ngươi, ai ra cần ngươi trong tương lai vì ta làm một chuyện." "Chuyện gì?" Từ Vũ có một ít cảnh giác. "Thời cơ thích hợp thì ai ra tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Hiện tại..." Vũ Tuyết Phi xoay người hướng phía ghế dài đi tới, một lần nữa tại trên ghế dài ngồi xuống. Chỉ có điều lần này, Vũ Tuyết Phi cư nhiên ngay trước Từ Vũ mặt đá rơi xuống rồi chân mình bên trên giày, lộ ra cặp kia tinh xảo xinh xắn chân ngọc. "Ai ra cho phép ngươi hôn ai ra chân, để bày tỏ ngươi đối với ai ra trung thành." Chương 6, lô đỉnh thể chất bị thái hậu phát hiện được. Thật biến thái. Nhìn đến đem phon dài chân phải nâng lên, chờ đợi đến Từ Vũ hôn chân mình Vũ Tuyết Phi. Từ Vũ rất muốn hỏi nàng, ngươi có phải hay không có cái gì kỳ quái đam mê. Nhưng mà Từ Vũ trong lòng cũng dâng lên một cái rất là vi diệu ý nghĩ. Tại hôm nay đại ấp vương triều, phía bên mình cũng chỉ có mình cùng nữ đế Lạc Thư Điệp hai người. Chỉ dựa vào hai người mình, căn bản là không đủ để lay động có động khư cảnh tu vi Vũ Tuyết Phi, cho dù bản thân đã giác tỉnh hệ thống cũng không được. Nhưng mà vừa bạn ngược lại, nếu như mình tạm thời đầu nhập vào Vũ Tuyết Phi, không chỉ có thể bảo vệ được Lạc Thư Điệp, cũng có thể nhân cơ hội để thăng mình tu vi. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi thì liền có thể giúp đỡ Lạc Thư Điệp đoạt lại thuộc về nàng tất cả. Đây có thể nói là trước mắt ổn thỏa nhất biện pháp. Nghĩ tới đây, Từ Vũ trong tâm đã có chút quyết đoán. Nhưng mà, nhìn đến Vũ Tuyết Phi kia quyến rũ thần sắc, tinh xảo linh xảo chân ngọc, Từ Vũ lại lâm vào thiên nhân trong khi giao chiến. Chẳng lẽ mình thật muốn hôn nàng chân? Chờ đợi đã lâu, Vũ Tuyết Phi đều không có đến lúc Từ Vũ tiến đến hôn chân của nàng, cho nên hắn cảm thấy Từ Vũ cự tuyệt đề nghị của nàng. Vũ Tuyết Phi đối đứng tại chỗ không nhúc nhích, Từ Vũ nói ra, chẳng lẽ Từ thái sư không muốn cùng ai ra hợp tác? Ngậy. Từ Vũ gãi đầu một cái, thần nguyện ý thì nguyện ý, nhưng mà hôn thái hậu chân thì không cần, thần có bệnh thích sạch sẽ, không thích ăn người khác ăn rồi đổ bẩn. Ken, chúc mừng tốc chủ thu được động khư cảnh cường giả sơ cấp sát ý, thu được sát ý điểm 50. Tư Vũ có một ít không rõ vì sao, chẳng lẽ mình nói sai rồi? Lúc này Vũ Tuyết Phi đã thu hồi đùi phải của chính mình, sắc mặt cũng thay đổi được có một ít âm trầm. Nàng đột nhiên đưa ra hai cánh tay của mình, một đạo hàm chứa lạnh lùng băng xương lực lượng đột nhiên kéo lấy rồi Tư Vũ cổ áo, đem hắn trong nháy mắt kéo đến rồi Vũ Tuyết Phi trước người. Vũ Tuyết Phi đứng lên, trên cao nhìn xuống trợn mắt nhìn Tư Vũ, ngươi có ý gì? Ngươi cảm thấy còn lại mấy cái bên kia bẩn thỉu nam nhân cũng xứng chạm vào ai ra thân thể? Ngày. Bị Vũ Tuyết Phi bám lấy cổ áo Tư Vũ hơi sừng sờ, chẳng lẽ ngươi muốn đem ngươi lần đầu tiên cho ta? Vành. Tư Vũ vừa dứt lời, liền trong nháy mắt bị một cổ lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài, lại lần nữa va vào cung điện bên trong vách tường. Khó khăn từ phế tích bên trong đứng lên, Tư Vũ có một ít chật vật đem mặt bên trên cho bụi xóa sạch. Hắn biết rõ, mình có lẽ nói đúng, điều này cũng làm cho hắn có một ít kinh ngạc. Nếu như ngươi còn dám nói lung tung, ai ra tất giết ngươi. Thật sao thật sao? Tư Vũ lắc lư đung đưa đi đến Vũ Tuyết Phi trước mặt, thần nguyện ý vì thái hậu hiệu lực. Hừ. Vũ Tuyết Phi lạnh rên một tiếng, một lần nữa ngồi vào trên ghế dài, hơn nữa nâng lên đùi phải của chính mình. Hôm nay, ngươi hôn cũng được hôn, không hôn cũng được hôn. Ta thể chết không theo, muốn ta chịu thua, trừ phi ngươi từ thi thể của ta bên trên bước đi qua. Kia ai ra liền trực tiếp giẫm trên ngươi. Một khắc đồng hồ sau đó, cung điện bên trong lần nữa yên tĩnh lại. Nhìn lại Vũ Tuyết Phi cùng Tư Vũ bên này. Lúc này Vũ Tuyết Phi đã mặc xong giày, lần nữa khôi phục trước lười biếng tư thế ngồi. Tại đối diện với nàng, Tư Vũ rất là ủy khuất đứng tại chỗ, trên mặt xuất hiện một cái cực kỳ dấu chân rõ ràng. Lại không thể thật dễ nói chuyện sao, lời gì cũng không nói đi lên liền giẫm đạp người ta một ước. Hừ. Vũ Tuyết Phi lạnh rên một tiếng, nếu ngươi đã đáp ứng muốn phụ ta ai ra, vậy liền qua đây, ai ra có chuyện muốn cùng ngươi nói. Ồ. Tư Vũ đi đến Vũ Tuyết Phi trước người, Vũ Tuyết Phi cũng chậm rãi đứng dậy. Tại Tư Vũ ánh mắt nghi hoặc bên trong, Vũ Tuyết Phi hai tay vũ động, quanh quẩn tại đầu ngón tay hào quang màu tím đậm bắt đầu ở không trung phát họa ra một đạo rất là phức tạp trận pháp. Kèm theo trận pháp thành hình, Tư Vũ cùng Vũ Tuyết Phi xung quanh linh khí cũng bắt đầu hướng phía trận pháp bên trong điên cuồng cuốn ngược. Đây là? Tư Vũ ngưng mắt nhìn Vũ Tuyết Phi động tác, đáy lòng đột ngột dâng lên một cổ dự cảm bất tường. Không biết qua bao lâu, khi kia màu tím đậm trận pháp hoàn toàn thành hình thì, Vũ Tuyết Phi đột nhiên hướng về Tư Vũ đưa ra tay phải của mình. Nàng động cơ cảnh trung kỳ thực lực hoàn toàn hiện ra, lấy một loại không thể ngăn trở khí thế chộp tới Tư Vũ thân thể. Đối mặt Vũ Tuyết Phi thế công, Tư Vũ đột nhiên một cái né người, lập tức thật nhanh rút lui ra ngoài. Cho ai ra qua đây? Vũ Tuyết Phi khẽ kêu một tiếng, tay phải mạnh mẽ nắm chặt. Trong phút chốc, Tư Vũ chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa bắt đầu sụp đổ, cũng đem chính mình vững vàng túi ở trong đó, lập tức đem chính mình kéo hướng Vũ Tuyết Phi vị trí. Nhìn đến hướng tự bay đến Tư Vũ, Vũ Tuyết Phi dùng tay trái dẫn dắt khởi kia màu tím sấm pháp trận, tiếp tục vỗ về phía Tư Vũ mi tâm. Ken, cảnh cáo. Kiểm tra đến túc chủ xung quanh tồn tại nô dịch loại trận pháp, túc chủ đối mặt cực lớn nguy cơ. Ken, cảnh cáo, bản hệ thống đã chuẩn bị xong chén đũa. Ken, lần nữa trong thân, bản hệ thống muốn cùng đứa trẻ ngồi một bàn. Nghe vang lên bên tai hệ thống thanh âm nhắc nhở, Tư Vũ con ngươi mạnh mẽ có rút. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, bên trên một giây còn đang lôi kéo mình Vũ Tuyết Phi, một giây kế tiếp liền biết cưỡng chế tính cùng mình ký kết khế ước nô lệ. Nhưng mà nghĩ lại, Tư Vũ đột ngột phát hiện, có lẽ hiện tại phát sinh tất cả mới thật sự phù hợp Vũ Tuyết Phi hình tượng. Ngươi. Tư Vũ nguyên thần cảnh tu vi mở ra hoàn toàn, sức mạnh bàng bạc bắt đầu không ngừng chấn động cổ kia trói buộc hắn lực lượng. Nhìn đến không ngừng rẽ rủa Tư Vũ, Vũ Tuyết Phi lạnh rên một tiếng, ngươi không phải đã chuẩn bị vì ai ra hiệu lực rồi, vì sao phải như thế vùng ấy? Ta nói cùng ngươi hợp tác, nhưng là từ chưa nghĩ tới muốn cùng ngươi ký kết loại khế ước này. Rốt cuộc, ngay tại liền tới đến Vũ Tuyết Phi trước mặt thời điểm, Tư Vũ cuối cùng từ Vũ Tuyết Phi trói buộc bên trong tránh thoát ra. Nhưng hắn lúc này cũng đã cùng khế ước nô lệ gần trong gang tấc. Ken, đề cử túc chủ sử dụng thuần dương thánh thể lực lượng. Hệ thống thanh âm vừa dứt, Tư Vũ mặt ngoài thân thể cũng đã bị một cổ cực kỳ nóng rực màu vàng hào quang bao phủ. Một cổ xuất xứ từ bên trong thân thể thuần dương chi lực trong nháy mắt liền tràn ngập tại Tư Vũ trên hai tay. Tuy nói vừa vặn chỉ là giác tỉnh 10, nhưng mà trong đó lực lượng như cũng vô cùng bàng bạc. Tư Vũ nắm chặt song quyền, đột nhiên đập về phía trước mặt khế ước nô lệ. Phá cho ta! Ầm! Kịch liệt tiếng nổ vang dội, quanh quần màu vàng hào quang song quyền đem kia màu tím sấm pháp trận trực tiếp đã bị đánh vỡ nát. Nhìn đến nô lệ pháp trận bị mình đánh nát, Tư Vũ thật dài thở dài một hơi. Cùng lúc đó, trong tay hắn cũng xuất hiện một tấm thần bí phụ chú, chính là phá giới truyền tống phủ. Hắn biết rõ, mình cự tuyệt Vũ Tuyết Phi khế ước nô lệ, cũng chỉ đại biểu mình cùng nàng đàm phán triệt để tan vỡ. Lấy Vũ Tuyết Phi tính cách, nàng nhất định sẽ không chừa thủ đoạn nào giết mình. Tư Vũ giơ lên cao phá giới truyền tống phủ, hướng phía trước Vũ Tuyết Phi quát, "Tiểu nữ bị, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Ngươi chờ ta." Chờ ta lần sau lúc trở lại ta nhất định khiến ngươi quỳ trước mặt của ta, ta muốn hung hãn mà giúp ngươi. Nói xong 10 năm kỳ hạn tuyên ngôn sau đó, Tư Vũ trong tay cũng sáng lên tia sáng chói mắt. Đối mặt Tư Vũ đủ loại hành vi, đứng tại chỗ Vũ Tuyết Phi lại không có bất kỳ động tác, thậm chí ngay cả ánh mắt đều trở nên ngốc trệ. Qua một hồi lâu, ngay tại phá giới truyền tống phủ sắp phát huy tác dụng thời điểm, Tư Vũ bên tai mới vang lên nàng âm thanh. Ngươi là thuần dương thánh thể, cái kia chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong thần cấp lô đỉnh thể chất. Chứ bảy, ai ra phải thật tốt đối đãi ngươi lô đỉnh thể chất. Vũ Tuyết Phi dứt tiếng, không chỉ là nàng có chút khó tin, ngay cả Tư Vũ cũng ngây ngẩn cả người. Tư Vũ dừng lại trong tay thuốc dục phá giới truyền tống phù động tác, nghi ngờ hỏi, có ý gì? Nhìn đến Tư Vũ biểu hiện, Vũ Tuyết Phi hỏi, ngươi không biết mình là thuần dương thánh thể? Tư Vũ gật đầu một cái, biết rõ, nhưng ta cho tới bây giờ không có sử dụng qua, cũng không biết tác dụng. Vũ Tuyết Phi đăm chiêu tiếp tục nói, ta nói ngươi vì sao trong một đêm có như thế lớn cảnh giới để thăng, ta còn tưởng rằng ngươi tìm Lô Đỉnh giúp ngươi tu luyện. Quay đầu lại bản thân ngươi mới là Lô Đỉnh. Tư Vũ rất muốn phản bác nàng, nhưng mà suy nghĩ một chút vẫn là không nói gì. Suy tư rất lâu, Tư Vũ hỏi, làm sao ngươi biết thuần dương thánh thể là Lô Đỉnh thể chất? Ha ha. Bị Tư Vũ hỏi tới cái này, Vũ Tuyết Phi cười lạnh một tiếng. Lúc này trong thanh âm của nàng tràn đầy băng sương, ngươi có biết Ai Gia đang bị ép đi đến Đại Ấp Vương triều phía trước là cái thân phận gì? Ai Gia kiến thức như thế nào ngươi đủ khả năng hiểu? Vừa nói, Vũ Tuyết Phi cũng hướng đến Tư Vũ đi tới. Nguyên bản Ai Gia còn muốn giết ngươi, nhưng là bây giờ, ngươi cũng không thể chết. Không chỉ không thể chết được, ngươi còn muốn hảo hảo mà sống. Tư Vũ lùi sau một bước, cảnh giác nói, có ý gì? Vì sao? Vũ Tuyết Phi dùng ngón tay thon dài che miệng lại, tiếng cười quyến rũ cũng theo đó truyền đến, bởi vì Ai Gia phải đem ngươi thuần dương thánh thể hoàn toàn khai phát ra tới, tỉ mỉ thưởng thức, cả ngày lẫn đêm thưởng thức. Ngươi chính là Ai Gia đột phá động cư cảnh, tiến vào độ kiếp cảnh mấu chốt ta. Ép, cô nàng ép dịch, cả ngày lẫn đêm thưởng thức, đây không phải là cô nàng ép dịch là cái gì? Nhìn đến từng bước tới gần mình Vũ Tuyết Phi, Tư Vũ nghiêm nghị hỏi, thuần dương thánh thể đến tột cùng là cái gì? Trên người mặc màu đỏ sậm đuôi cá váy dài Vũ Tuyết Phi đứng lại, dùng một loại nhìn con mồi một dạng ánh mắt dò xét Tư Vũ. Đồng thời nàng nói ra, thuần dương thánh thể ẩn chứa vô tận dương khí thần cấp thể chất, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Là với tư cách nữ tu Lô đỉnh tuyệt đỉnh thể chất, đối với nữ tu lại nói, kỳ chân đắc trình độ hoàn toàn không thấp hơn một gốc đế cấp linh dược. Đừng bảo là tại Đại Ấp Vương triều loại này nho nhỏ quần tinh cấp vương triều, coi như là những cái kia trang sáng cấp vương triều, thậm chí là đứng đầu nhất mặt trời rực cháy cấp vương triều, kia cũng là cực kỳ hiếm thấy chân quý thể chất. Không nghĩ đến, thật là không có nghĩ đến. Vũ Tuyết Phi ánh mắt bộc phát tham lam, nhìn ngươi bộ dáng, ngươi thuần dương thánh thể hẳn chỉ là vừa mới giác tỉnh. Bắt. Chẳng biết lúc nào, Vũ Tuyết Phi trong tay đã xuất hiện một cái màu đen bằng da nhỏ roi ra. Lúc này Vũ Tuyết Phi hai tay nắm giữ roi, khiến cho không ngừng phát ra bắt bắt vang lên giòn giã. Ai ra cần phải thật tốt chiêu đãi ngươi a. Mãi cho đến lúc này, Tư Vũ mới rốt cục biết mình thuần dương thánh thể sử dụng. Nhưng mà rất hiển nhiên, biết đường tắt cùng thời cơ là như thế đích thực không đúng lúc. Không còn có do dự chút nào, Tư Vũ không chút do dự bóp nát trong tay phá giới truyền tống phủ. Ngay tại phá giới truyền tống phủ bị bóp nát trong nháy mắt, Tư Vũ thân thể cũng hóa thành lưu quang biến mất tại trong cung điện, không có để lại một tí vết tích. Chỉ để lại Tư Vũ tiếng kêu gào tại cung điện bên trong không ngừng vang vọng. Ngươi cái này có biến hình thái ham mê lão nữ nhân, muốn được tiểu gia thân thể, ngươi nằm mơ đi thôi. Tại đây trong toàn bộ quá trình, Vũ Tuyết Phi đều không có đối với Tư Vũ hành vi có bất kỳ can thiệp, chỉ là dùng một loại nhìn kỹ chân bảo ánh mắt dò xét Tư Vũ. Tư Vũ rời đi sau đó, Vũ Tuyết Phi cười khẽ một tiếng, lão nữ nhân sao? Tỷ tỷ ta chính là vừa mới ngoài 30 à, cùng ngươi bảo bối kia tiểu di không sai biệt lắm đâu. Vũ Tuyết Phi ngược lại không có chút nào lo lắng Tư Vũ sẽ cứ thế biến mất. Dù sao Bạch Nhu Nhu cùng Lạc Thư Điệp đều còn ở Đại Ấp Vương triều đâu, Tư Vũ khẳng định không thể nào rời đi luôn. Trừ phi hắn thật chuẩn bị bỏ lại hai nữa rồi. Nhưng mà căn cứ vào Vũ Tuyết Phi đối với Tư Vũ trong khoảng thời gian này tới nay điều tra, hắn tuyệt đối không có khả năng làm ra loại chuyện đó. Cũng là vào lúc này, một tên trên người mặc tơ lụa váy đầm dài màu trắng tuyệt mỹ thiếu nữ đi đến Vũ Tuyết Phi sau lưng. Thiếu nữ này mặc lên rất là mát mẻ, toàn thân trắng như tuyết, ngay cả tóc dài đều là màu trắng như tuyết. Vũ Tuyết Phi không quay đầu lại, chỉ là đạm nhạt nói ra, "Bạch Linh, giúp ta suy nghĩ thánh chỉ." Phong Tư Vũ vì Đại Ấp Vương triều đế sư, ban thân vương chi vị, ban tùy ý ra vào hậu cung quyền. Nghe xong Vũ Tuyết Phi nói, Bạch Linh có một ít do dự hỏi, "Chủ nhân, vì sao vậy? Ngài không phải muốn giết hắn?" Vũ Tuyết Phi liếm một hồi đỏ thắm quẹ miệng, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. "Giết dĩ nhiên là không thể nào giết, không chỉ không thể giết, còn muốn hảo hảo đối đãi đâu." Bạch Linh đăm chiêu mà hỏi, "Chủ nhân là muốn mượn hắn thể chất đột phá độ kiếp, sau đó trở về tông môn báo thù sao?" Đối mặt nàng vấn đề, Vũ Tuyết Phi không nói gì, tựa hồ là không muốn nhắc tới cái đề tài này. Bạch Linh cũng không có hỏi nhiều nữa, tiếp tục rời đi cung điện, Bạch Linh đây liền đi an bài. Bạch Linh rời đi sau đó, Vũ Tuyết Phi nhìn đến vừa mới Tư Vũ lúc rời đi vị trí đứng, lần nữa dù gì nói, có cần hay không làm cái thứ nhất thưởng thức người đâu? Cứ như vậy đem hắn nhường cho người khác tựa hồ có hơi không cam lòng a. Đại Ấp Vương triều hoàng thành Tây Phương, uốn lượn mười mấy dặm ngọc bích rừng rậm. Lúc này, ngọc bích rừng rậm vùng trời 100m đột ngột truyền đến một cổ dị thường nồng đậm sóng năng lượng. Tiếp theo, một người mặc áo trắng tuyệt mỹ nam tử chống rông xuất hiện ở trên bầu trời. Ta gõ, đây truyền tống địa phương quỷ gì? Tiếng nói, Tư Vũ thân thể thuận tiện lấy một cái tốc độ cực nhanh hướng phía dưới rơi xuống. Ngay tại đi đến những cái kia trên đại thụ che trời mới thời điểm, Tư Vũ dưới chân nhẹ một chút mặt cây, an ổn đứng ở cây kia chót đỉnh. Sau khi đứng vững, Tư Vũ cũng quan sát rồi mình xung quanh hoàn cảnh. Lúc này hắn chính vị ở tại Ngọc Bích rừng rậm khu vực trung tâm, đại khái nằm ở hoàng thành Tây Phương trăm dặm. Xác định rõ vị trí của mình sau đó, Tư Vũ cũng thật lâu thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật đúng là sợ phá giới truyền tống phù đem hắn truyền tống đến chỗ kỳ quái gì, ví dụ như Đại Ấp Vương triều cảnh nội hợp hoàn tông địa điểm, hoặc là cái gì đại hùng chi địa. Ân. Ngay tại Tư Vũ chuẩn bị lên đường trở lại Đại Ấp Vương triều hoàng thành thời điểm, Tư Vũ chân mày đột ngột khẽ nhíu một cái. Đột phá nguyên thần cảnh sau đó, Tư Vũ đã có nguyên thần phá thể mà ra năng lực, tinh thần lực trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Đồng thời bởi vì thiên đạo ban phúc nguyên nhân, hắn lúc này tinh thần lực thậm chí siêu thoát nguyên thần cảnh phạm chủ. Hắn có thể cảm giác rõ ràng đến, lúc này đang có một đội nhân mã dưới thân thể rừng rậm bên trong bay nhanh xuyên qua. Mà đội này người làm việc vào phương hướng chính là Đại Ấp Vương triều hoàn thành. Điều này không khỏi làm Tư Vũ vô cùng tò mò. Tư Vũ thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất, hướng phía đội nhân mã kia thật nhanh đuổi đến. Cùng lúc đó, ngay tại Ngọc Bích rừng rậm bên trong, một nhánh từ thần bí hắc y nhân tạo thành tiểu đội đang nhanh chóng di động. Chi tiểu đội này từ mười mấy cái trên người mặc hắc y tu sĩ tạo thành, mỗi người trong thân thể đều tản ra cường đại dị thường sóng linh lực. Không biết là vô tình hay là cố ý, trong đó hơn 10 người hắc y nhân lấy chúng tinh phùng nguyện chi thế đem một người bao vây vào giữa, giống như là đang bảo vệ nàng một dạng. Ngay tại Tư Vũ che giấu hơi thở, đi đến phía sau bọn họ thì cũng vừa vặn nghe được trong đó một người trung niên nam tử rất là thanh âm cung kính. Hạ cô đương, phía trước chính là đại ấp vương triều hoàng thành sở tại. Đạt được chúng ta muốn tin tức sau đó, chúng ta liền lập tức rời đi, để tránh bệ hạ quá mức lo lắng. Chương 8, rút thưởng, cổ chi ác lai điện vi men theo thanh âm của người kia, Tư Vũ cũng nhìn về phía cái kia bị bao vây ở chính giữa thân ảnh. Chỉ thấy người kia trên người mặc một bộ bó sát hắc y, gương mặt cũng là để màu đen tấm khăn che mặt che kín. Có thể cho dù là một bộ bình thường không có gì lạ hắc y, cũng không cách nào che giấu đạo thân ảnh kia mỹ lệ vóc dáng. Lúc trước lên tiếng trung niên nam tử kia nói lần nữa, ta đại hạ vương triều đại quân đã chờ xuất phát, chỉ cần chúng ta lần này xác định đại ấp vương triều xu thế suy sụp, bệ hạ liền biết lấy phong thái vô địch dẫn dắt đại quân phá tan đại ấp vương triều tây bộ phòng tuyến. Đến lúc đó, kính xin ngài tuân thủ ước định, cùng bệ hạ thành hôn. Từ đầu đến cuối, bị bao vây ở chính giữa tên kia bóng dáng đều không có nói. Mà tên kia nam tử trung niên cũng rất giống sớm đã thành thói quen một dạng, tiếp tục chỉ huy đội ngũ hướng phía đại ấp vương triều hoàng thành vị trí tiến lên. Vẫn ẩn nút ở tại lá cây giữa Tư Vũ chân mày hơi nhíu lên. Từ vừa mới nam tử trung niên mấy câu nói bên trong, Tư Vũ đã bắt được mấu chốt của sự tình. Đại hạ vương triều, đây là cùng đại ấp vương triều lần cận mặt khác một vị quần tinh cấp vương triều, thực lực vốn là so sánh đại ấp vương triều yếu lược mạnh một ít. Huống chi hôm nay tiên hoàng băng hà, thái hậu cùng nữ đế giữa mâu thuẫn đã khiến cho đại ấp vương triều thực lực bị cực kỳ nghiêm trọng tổn thương. Nếu mà đại hạ vương triều thật ở thời điểm này xâm chiếm nói, kia nó hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Tư Vũ làm sao cũng không nghĩ đến, mình bị phá giới truyền tống phủ truyền tống qua đây tại đây sau đó, cư nhiên còn có thể gặp địch quốc thám tử. Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn họ, tựa hồ đã đối với hiện tại đại ấp vương triều tình huống có đại khái phỏng đoán. Nhìn đến nhanh chóng rời đi hắc y nhân, Tư Vũ một lần nữa gọi ra rồi hệ thống giao diện. Tư Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được, đây hơn 10 người trong hắc y nhân có mấy tên nguyên thần cảnh cường giả, tên kia nam tử trung niên càng là đã đạt đến nửa bước động hư cảnh giới. Chỉ bằng vào lúc này mình, muốn đem bọn hắn toàn bộ lưu lại, khẳng định muốn đánh đổi khá nhiều. Mà Tư Vũ tự nhiên sẽ không quên, mình còn có một lần rút thưởng cơ hội đâu. Có trước trải qua, Tư Vũ đối với hệ thống rút thưởng chính là vô cùng mong đợi. Hệ thống, ta muốn rút thưởng. Tư Vũ dứt tiếng, trước mặt của hắn cũng một lần nữa xuất hiện một cái khủng lồ đĩa quay. Đáng nhắc tới chính là, lần này đĩa quay bên trên vật phẩm cư nhiên cùng lần trước không hoàn toàn một dạng. Ken, xin hỏi túc chủ có bắt đầu hay không? Bắt đầu. Không có chút gì do dự, Tư Vũ trực tiếp lựa chọn bắt đầu. Khủng lồ đĩa quay bắt đầu thật nhanh xoay tròn, Tư Vũ con mắt cũng nhìn chằm chằm cái kia màu đỏ kim đồng hồ. Trăm vạn năm hồn hoàn. Đại hoàng tù thiên chỉ. Đế liêu chi tâm. Thanh đồng thần điện. Điểm chiêu thần bút. Ta gõ, cái này thần bút là cái quỷ gì? Tư Vũ nhìn đến vậy có hồng phấn đầu lưỡi bổng hình dáng vật thể, mặt đầy người da đen dấu hỏi. Kèm theo đĩa quay tốc độ xoay tròn giảm tốc độ, màu đỏ kim đồng hồ cũng rốt cuộc chậm rãi dừng ở một cái màu đen ô bên trên. Ken, chúc mừng túc chủ thu được thiên cấp chiến tướng, cổ chi ác lai điện bi. Ngay tại hệ thống thanh âm nhắc nhở rơi xuống trong phút chốc, một cổ cực kỳ lực lượng cuồng bạo hồng lưu từ Tư Vũ trước mặt không gian môn hộ bên trong truyền ra. Tiếp theo, một cái cầm trong tay song kích, thân mang khôi giáp cường tráng hán tử từ bên trong đi ra. Người này có hơn 2 thước chiều cao, màu đồng cổ cơ thể vô cùng dữ tợn. Vừa vặn chỉ là đứng ở nơi đó liền cho người một loại cực kỳ cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Hán tử tại xuất hiện ngay lập tức liền quỳ một chân trên đất, hướng phía Tư Vũ xá một cái thật sâu, thuộc hạ Điện Vi, bái kiến chúa công. Nhìn đến trước mặt mình Điện Vi, Tư Vũ trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng chấn động. Hắn làm sao đều không nghĩ đến, mình lại có thể rút ra kiếp trước Tam Quốc diễn nghĩa bên trong võ tướng, hơn nữa còn là trong đó có thể xếp hạng thứ 3 tuyệt thế mãnh tướng. Cảm thụ được lúc này Điện Vi trong thân thể truyền ra khí tức, Tư Vũ có thể kết luận, hắn tuyệt đối có động khư cảnh thực lực cường đại. Tư Vũ vươn tay đem quỳ dưới đất Điện Vi đỡ dậy, đồng thời nói ra, tướng quân, không biết ngươi tu vi như thế nào? Điện Vi lần nữa nhấp bái, bẩm chúa công, thuộc hạ lúc này ở tại động khư cảnh trung kỳ. Không biết là bởi vì khắc ở trong đầu tư duy hay là bởi vì cái gì, Điện Vi nói lần nữa, chúa công, khi ngài chuyển thừa Ngụy Võ Di Phong thời điểm, thuộc hạ liền sẽ kích hoạt giác nhân quyết. Đến lúc đó, thuộc hạ có lòng tin có thể cùng động khư cảnh hậu kỳ nhất chiến. Ta không có. Ta sẽ không. Ngươi đừng nói lung tung. Chẳng biết tại sao, Tư Vũ có một ít chột dạ. Điện Vi đưa ra đại thủ gãi đầu một cái, thuộc hạ có cảm giác, thuộc hạ ác nhân quyết đã có giãn ra vết tích. Được, nhảy qua cái đề tài này. Tư Vũ tay vung lên, thật nhanh hướng phía đại hạ vương triều các người áo đen rời đi phương hướng đuổi theo. Điện Vi, đi theo ta. Thuộc hạ tuân lệnh. Tốc độ của hai người cực nhanh, nhảy mấy cái giữa cũng đã nhảy ra mấy trăm mét. Một cái khác một bên, hắc y nhân trong đội ngũ, tên điên nam tử trung niên đột nhiên dừng lại bước chân tiến tới, hướng phía sau của mình nhìn đến. Nhận thấy được động tác của hắn, những người khác cũng đều ngừng lại. Nhị trưởng lão, làm sao? Nam tử trung niên trầm giọng nói ra, có người đến. Giết khẩu. Ở chính giữa năm nam tử dưới sự chỉ huy, mười mấy cái hắc y nhân nhanh chóng kéo ra, nhìn chằm chằm nhanh chóng tới gần Tư Vũ hai người. Lúc này, Tư Vũ cũng đã đi đến trước mặt bọn họ. Tư Vũ hướng hắn nhóm khẽ mỉm cười, tất cả mọi người nóng lòng chờ đi. Lúc này một đám hắc y nhân mặt đầy mộng, nhíu chặt lông mày nhìn chằm chằm đến cử chỉ quái dị Tư Vũ. Nam tử trung niên hỏi, ngươi là người nào? Tư Vũ cùng Điển Vi có từ đầu đến cuối bao bọc chi thế đem mười mấy người quấn ở chính giữa. Tư Vũ tay vung lên, một thanh lập lòe hàn quang đại đao liền xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn cầm trong tay đại đao vung vẩy kéo kéo nhanh chóng, sơ tặc. Liên hỏi ngươi có sợ hay không? Nam tử trung niên vốn là sững sờ, tiếp tục dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn đến Tư Vũ, một cái nguyên thần cảnh sơ kỳ sơ tặc. Ngươi có biết ta là ai không sao? Lão tử chẳng cần biết ngươi là ai. Tư Vũ cây đại đao gánh tại trên vai, đem bảo bối còn có nữ nhân cũng giao đi ra. Ken, chúc mừng túc chủ thu được nửa bước động khư cảnh cường giả sơ cấp sát ý, thu được sát ý điểm 30. Lúc này, trung niên nam tử kia trong tay đã bắt đầu có sóng linh lực xuất hiện, xung quanh hắc ý nhân trong mắt cũng đều là hài hước thần sắc, phản phất Tư Vũ một giây kế tiếp liền sẽ chết tại nam tử trung niên trong tay mở dạng. Duy chỉ có tên kia được bao vây vào giữa thân ảnh khác nhau, trong mắt của nàng khao khát ý vị. Tựa hồ là không muốn lãng phí thời gian nữa, nam tử trung niên gào thét một tiếng sau đó liền hướng đến Tư Vũ vào tới. Nguyên thần cảnh sơ kỳ mao tặc, nếu ngươi đã phát hiện hành tung của chúng ta, vậy ngươi liền nhất định phải chết. Đang khi nói chuyện, hắn đã đến Tư Vũ trước mặt, một đôi bàn tay gầy gò xông thẳng Tư Vũ ngực. Tư Vũ sắc mặt bình thường nhìn đến hướng mình vọt đến nam tử trung niên, đồng thời còn không quên hướng về cái kia bị vây quanh ở chính giữa bóng dáng trừng mắt nhìn. Điền Vi, có thuộc hạ, đồ bọn hắn. Chương 9, Đại Hạ Vương triều tương lai Vương phi Tư Vũ ra lệnh một tiếng, Điền Vi trong tay kia lập lòe hàn quang song kích cũng đã hướng phía cách hắn gần đây tên quần áo đen kia bổ trẻ mà xuống. Lúc này Điền Vi bắp thịt cả người khối khối nô lên, giữ tợn huyết quản chẳng chịt trải rộng toàn bộ cánh tay. Chết. Xoẹt. Vừa vặn chỉ là dưới một kích này, tên điên nguyên thần cảnh sơ kỳ hắc ý nhân liền bị Điền Vi chém thành rồi hai nửa. Mà hết thảy chẳng qua chỉ là phát sinh ở trong chớp mắt, nam tử trung niên thậm chí đều không có kịp phản ứng. Đến lúc hắn rốt cuộc phản ứng lại thời điểm, trước mắt của hắn đã xuất hiện một đạo bị chém thành hai nửa thi thể. Mà Điển Vi lại giống như là giết chết một con kiến một dạng, lần nữa giơ tay lên bên trong song kích, không chút nào kéo dài xông về tiếp theo tên hắc y nhân. Động cơ cảnh. Lúc này, nam tử trung niên làm sao còn có thể không biết rõ Điển Vi tu vi? Thân là bị đại hạ vương triều cấp dưỡng mấy thập niên trưởng lão, hắn tự nhiên biết rõ mình cùng động cơ cảnh sự chênh lệch. Lúc này, hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao Tư Vũ một cái nho nhỏ nguyên thần cảnh dám ngăn bọn họ lại mười mấy người. Nhị trưởng lão, cứu ta. Ngay tại nam tử trung niên suy tư đây mấy hơi giữa, đã lại có hai tên hắc ý nhân bị Điển Vi bổ một cái hai nửa. Điển Vi tựa như cùng sát nhập vào bầy dê mãnh hổ một dạng, mỗi một lần xuất thủ trên mặt đất đều biết xuất hiện một bộ tàn phá thi thể. Nam tử trung niên nhìn đến không ngừng ngã xuống hắc ý nhân, cặp mắt bắt đầu ứ máu. Dừng tay. Đối mặt hắn nói, Điển Vi nhưng thật giống như căn bản không có nghe thấy một dạng, giơ tay chém xuống liền lại là một cái đầu người rơi xuống đất. Nam tử trung niên gần như điên cuồng nhìn đến Tư Vũ quát, ngươi đến cùng muốn cái gì? Hắn làm sao đều không nghĩ đến, mình cùng người khác hao hết thiên tân vạn khổ lẻn vào đại ấp vương triều hỏi dò tình báo. Rõ ràng lập tức liền muốn đến hoàn thành, rõ ràng khoảng cách thắng lợi cũng chỉ thiếu kém một bước. Nhưng lại vào lúc này đống dưng giết ra hai cái sơ tặc. Hơn nữa còn mẹ nó chính là động khư cảnh sơ tặc. Nam tử trung niên rất muốn bám lấy Điển Vi cổ áo hỏi hắn một chút, ngươi nói ngươi đều đã động khư cảnh rồi, khai tông lập phái được người tính ngưỡng không tốt sao? Cư nhiên chạy tới khi sơ tặc. Nhưng mà rất hiển nhiên, Điển Vi cũng sẽ không nói nhảm với hắn nhiều như vậy. Tại Điển Vi kia không thể địch nổi uy thế phía dưới, lúc này trên sân hắc ý nhân đã bị tàn sát hầu như không còn. Tại trong toàn bộ quá trình, tên kia được vây vào giữa nữ tử từ đầu đến cuối không có bất kỳ động tác gì. Đối mặt nam tử trung niên gào thét, Tư Vũ khẽ mỉm cười, Điển Vi, trước tiên dừng tay. Thuộc hạ tuân lệnh. Mắt thấy một cái động khư cảnh cường giả đối với Tư Vũ nói gì nghe nấy, nam tử trung niên bất an trong lòng cũng càng lúc càng sâu, không ngừng tìm kiếm chạy trốn biện pháp, thậm chí chuẩn bị lấy ra vương bài cùng Tư Vũ cá chết lưới rách. Tư Vũ lơ đễnh trong triều năm nam tử hỏi, các ngươi tới tự đại hạ vương triều? Nam tử trung niên chấn động trong lòng, nhưng hắn vẫn là cố giả bộ chấn định nói ra, ta không biết rõ ngươi đang nói gì. Nga. Tư Vũ gật đầu một cái. Điển Vi, đem những người còn lại giết sạch. Ngừng. Mắt thấy Điển Vi hướng về tên kia được bọn hắn vây vào giữa nữ tử, nam tử trung niên quyết định không tiếp tục cẩn giấu. Hắn trầm giọng nói ra, nếu ngươi đã biết, hà tất còn nhiều hơn phí miệng lưỡi. Tư Vũ lại hỏi, ngươi là người nào? Đại hạ vương triều cung phụng, Hạ Vô Song. Tư Vũ hướng về nữ tử kia bĩu bĩu, nàng đâu? Hạ Vô Song không nói gì. Ánh mắt của hắn không ngừng xoay tròn, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì giải thích. Hạ Minh Tuyết, còn không đợi Hạ Vô Song nói chuyện, nữ tử kia liền nhìn thẳng Tư Vũ con mắt nói ra, Đại Hạ Vương triều hoàng đế tương lai hoàng phi. Hạ cô nương. Hạ Vô Song lớn tiếng quát bảo ngưng lại Hạ Minh Tuyết nói, không thể nói loạn. Ồ, Tư Vũ có một ít ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ đến Hạ Minh Tuyết cư nhiên sẽ chủ động nói với hắn cái này, đồng thời hắn càng không có nghĩ tới Hạ Minh Tuyết cư nhiên là Đại Hạ Vương triều hoàng đế nữ nhân. Tư Vũ tùy ý đánh giá Hạ Minh Tuyết, ánh mắt của hắn cực kỳ xâm lược tính. Mèo. Ngay tại Hạ Vô Song không ngừng suy nghĩ phải như thế nào chạy trốn thời điểm, Tư Vũ thân thể đã biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, Tư Vũ đã đến Hạ Minh Tuyết trước người. Tư Vũ trên cao nhìn xuống dò xét Hạ Minh Tuyết, đồng thời vươn tay nắm được cằm của nàng. Mình đem tấm khăn che mặt hái được. Bị Tư Vũ xoa cằm, Hạ Minh Tuyết bị ép buộc ngẩng đầu lên cùng Tư Vũ bốn mắt nhìn nhau. Nhìn đến Tư Vũ kia đủ để họa quốc ương dân anh tuấn dung mạo, như thâm viên một bản thâm thúy đôi mắt, Hạ Minh Tuyết như có loại cảm giác không chân thật. Quỷ thần xui khiến, nàng cư nhiên thật hướng về trên mặt mình màu đen tấm khăn che mặt đưa tay ra. Hạ Vô Song trầu mừng Minh Tuyết hô: Hạ cô đường, không thể. Điển Vi, để cho hắn im lặng. Tư Vũ không quay đầu lại, bình thường nói ra. Điển Vi đem trong tay phải chiến kích không chút do dự hướng phía Hạ Vô Song quăng ra ngoài. Mang theo lực lượng cuồng bạo chiến kích hóa thành một vệt sáng, trực tiếp liền đem Hạ Vô Song cánh tay trái chém xuống. Điển Vi âm thanh cũng tại Hạ Vô Song vang lên bên tai. Còn dám mạo phạm chúa công, ngươi chết ngay bây giờ. Hạ Vô Song rên lên một tiếng, dùng tay phải gắt gao che chính đang phun mạnh ra ngoài máu tươi, sắc mặt đã trắng bệch. Không có cái dậy, Tư Vũ đối với Hạ Minh Tuyết nói ra, hái được. Hạ Minh Tuyết hơi dừng lại một chút, nhưng vẫn là vươn tay đem khăn che trên mặt lấy xuống. Trong lúc nhất thời, một tấm tinh xảo kiểu nhan liền xuất hiện ở Tư Vũ trước mặt. Cùng Lạc Thư Điệp non nớt hoặc là Vũ Tuyết Phi quyến rũ khác nhau, Hạ Minh Tuyết cho người một loại lạnh lùng cảm giác. Nhưng cũng chính là loại này lạnh lùng thánh khiết cảm giác, có thể cực lớn trong trình độ kích động người lòng chinh phục. Tư Vũ ngưng mắt nhìn Hạ Minh Tuyết con mắt cười nói, ngươi tựa hồ không muốn làm đại hạ vương triều hoàng phi. Hạ Minh Tuyết cũng không có ẩn tàng ý nghĩ trong lòng. Có lẽ khi nàng quyết định nói cho Tư Vũ thân phận mình thời điểm, nàng cũng đã nghĩ kỹ. Hạ Minh Tuyết dùng bằng lặng âm thanh nói ra, Hạ Thương giết sạch đồng môn của ta, cưỡng bách ta cùng với hắn thành thân. Vì trì hoãn ngày cưới, ta lựa chọn gia nhập lần này lẻn vào đại ấp vương triều đội ngũ. Hạ Thương, Tư Vũ đối với cái tên này ngược lại không xa lạ gì, đây chính là đại hạ vương triều hoàng đế danh tự. Tư Vũ tay tại Hạ Minh Tuyết trên mặt nhẹ nhàng phất qua, Hạ Minh Tuyết theo bản năng lui về sau một bước. Cho nên ngươi nói với ta những này, là muốn để cho ta giúp ngươi thoát khỏi khống chế của bọn hắn. Hạ Minh Tuyết vốn là trầm mặc, tiếp tục kiên định gật đầu một cái, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, sau này ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Tư Vũ nghiêng đầu một chút, ngươi có cái gì có thể báo đáp ta, ngươi tựa hồ nghèo khó thiếu thốn a. Muốn không? Tư Vũ cười nói, ta thiếu một làm ấm giường nha hoàn, ngươi xem coi thế nào. Ngại danh, ngươi không nên quá mức phận. Còn không đợi Hạ Minh Tuyết nói chuyện, Hạ Vô Song tiếng gầm nhỏ một lần nữa cắt đứt hai người trò chuyện. Ken, chúc mừng túc chủ thu được nửa bước động khư cảnh cường giả sơ cấp sát ý, thu được sát ý điểm 50. Mắt thấy nhà mình bệ hạ hoàng phi cư nhiên bị dao động đến đi làm một cái sơn tặc nha hoàn, Hạ Vô Song rốt cuộc không nhịn được. Tư Vũ khẽ cau mày, Điển Vi sắc mặt cũng âm trầm xuống. Tại Điển Vi xem ra, Hạ Vô Song đây là đang đánh mặt của hắn. Điển Vi tóm lấy song kích, dưới chân đột nhiên đạp lên mặt đất, xông thẳng Hạ Vô Song mà đi. Chết đi cho ta. Hòa hợp cùng bạo động khư chi lực chiến kích đánh xuống, xông thẳng Hạ Vô Song đầu lâu. Đối mặt Điển Vi vậy có thể đủ thoải mái tiêu diệt công kích của hắn, Hạ Vô Song thần sắc trở nên bộc phát điên cuồng. Lúc này trong tay hắn xuất hiện một cái lệnh bài cũ kỹ, tại Hạ Vô Song máu tươi bồi dưỡng bên dưới, cái tấm lệnh bài này bắt đầu lóe lên nồng đậm hào quang. Tại chỗ có người nhìn soi mói, một đạo râu bạc trắng tóc trắng hư ảnh từ lệnh bài bên trong bắn tung tóe lên trời. Tuy rằng vừa vặn chỉ là một đạo hư ảnh, nhưng lại vẫn cho người một loại cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh. Đại trưởng lão, đạo hư ảnh này xuất hiện thì còn sót lại kia mấy tên hắc y nhân đồng thời kinh hô thành tiếng, đồng thời bọn hắn trong mắt cũng đầy là vẻ sùng kính. Hạ Vô Song cầm trong tay lệnh bài giơ lên, kinh khủng kia hư ảnh trong tay cũng bắt đầu mù mịt khởi thần bí bạch quang. Tặc tử, thật coi ta đại hạ vương triều không có người sao? Chết đi cho ta! Cũng chính là vào lúc này, Điển Vi đi đến Hạ Vô Song trước mặt, trong tay chiến kích xông thẳng màu trắng hư ảnh mà đi. Ông sòm. Trong phút chốc, hai đạo tản ra khủng bố khí tức tồn tại va chạm đến cùng nhau. Ầm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ vang dội, kịch liệt cơn bão năng lượng đem xung quanh cổ thụ toàn bộ chặn ngang chặt đứt. Tại này cổ mãnh liệt đến mức tận cùng lực lượng va chạm bên dưới, Tư Vũ và người khác mạnh mẽ bị đánh lui rồi mấy trăm mét. Sau một hồi lâu, khói bụi rốt cuộc tan đi, Điển Vi thân thể ngược lại cùng bay mà ra. Đem chiến kích đâm vào mặt đất với tư cách hòa hoãn, Điển Vi lùi về sau ra hơn 10m có thừa. Chậm rãi đứng dậy, lúc này Điển Vi trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Chúa công, động cơ cảnh hậu kỳ. Chương 10, chúa công, giúp ta kích hoạt ác nhân quyết động cơ cảnh hậu kỳ. Nghe thấy Điển Vi nói, Tư Vũ khẽ cau mày. Tư Vũ xoay người, đối với ẩn náu tại phía sau hắn Hạ Minh Tuyết trầm giọng hỏi, đại hạ vương triều ngoại trừ Hạ Thương ra, còn có cái khác động cơ cảnh hậu kỳ. Đối mặt Tư Vũ hỏi dò, Hạ Minh Tuyết nặng nề gật đầu một cái. Ngay tại trước đây không lâu, đại hạ vương triều đại trưởng lão Hạ Thiên vừa được đến nơi nào đó thần bí tồn tại giúp đỡ, thành công đột phá động khư cảnh hậu kỳ. Nghe thấy Hạ Minh Tuyết nói, Tư Vũ trở nên trầm mặc. Nguyên bản đại hạ vương triều có Hạ Thương một cái này động khư cảnh hậu kỳ cũng đã để cho đại ấp vương triều nguy cơ 10 phần. Dù sao hiện tại đại ấp vương triều người mạnh nhất Vũ Tuyết Phi cũng mới cũng chỉ có động khư cảnh trung kỳ. Hôm nay đại hạ vương triều thêm một tên động khư cảnh hậu kỳ, điều này cũng không khỏi làm Tư Vũ bộc phát lo lắng. Điển Vi, Tư Vũ hướng về Điển Vi khoát tay một cái, muốn không chúng ta chạy đi. Không được. Điển Vi cùng Hạ Minh Tuyết hai người đồng thanh một lời tiếng hô to thật ra khiến Tư Vũ ngây ngẩn cả người. Hạ Minh Tuyết kéo lại Tư Vũ cánh tay, bình tĩnh như nước trong ánh mắt cũng rốt cuộc hiện lên mấy phần thần sắc lo lắng. Ta nguyện ý đáp ứng ngươi điều kiện, chỉ cần ngươi có thể giúp ta. Lúc này Hạ Minh Tuyết hy vọng duy nhất liền chỉ có Tư Vũ. Nếu mà lần này thất bại, nàng nhất định sẽ bị bắt trở về Đại Hạ Vương triều, kia nàng khả năng đời này đều sẽ không có vì đồng tộc cơ hội báo thù rồi. Cho nên hắn quyết không thể dễ dàng từ bỏ. Điển Vi cũng nói, chúa công, đây là thuộc hạ phụ tá ngài sau đó trận chiến đầu tiên, thuộc hạ không cam lòng liền dạng này thua chạy. Tư Vũ chỉ đạo kia trôi nổi tại trên bầu trời hư ảnh, bất đắc dĩ nói, đây chính là động cơ cảnh hậu kỳ, căn bản cũng không phải là hiện tại làm bọn chúng ta đây có thể chiến thắng, cũng không phải tuyệt đối như thế. Điển Vi đột ngột đối với Tư Vũ nói ra. Ân. Tư Vũ hơi dừng lại một chút, Điển Vi, ngươi có biện pháp? Điển Vi vốn là nhìn Tư Vũ, tiếp tục lại nhìn một chút bắt lấy Tư Vũ cánh tay Hạ Minh Tuyết. Tiếp tục hắn nói ra, chúa công, chỉ cần có thể kích hoạt ác nhân quyết, vậy ta liền có 10 phần nắm bắt có thể đem đạo hư ảnh này nghiền thành tiêu tan phan. Kích hoạt ác nhân quyết. Lúc này, Tư Vũ cũng muốn khởi Điển Vi trước đối với lời hắn nói. Chúa công truyền thừa Ngụy Võ Di Phong thì, thuộc hạ liền sẽ kích hoạt ác nhân quyết, đến lúc đó, thuộc hạ có thể cùng động khư cảnh hậu kỳ nhất chiến. Tư Vũ gãi đầu một cái, xoắn xuýt đối với Điển Vi nói ra, "Điển Vi, cái này không thích hợp đi. Lại nói vào lúc này chúng ta đi chỗ nào tìm người thế a? Các ngươi đang nói gì?" Ngay tại Tư Vũ xoắn xuýt thời điểm, hắn sau lưng đột ngột truyền đến Hạ Minh Tuyết âm thanh. Hạ Minh Tuyết bắt lấy Tư Vũ cánh tay nói ra, "Ngươi tại lẩm bẩm gì đây, nhanh chóng cho ngươi chiến tướng kích hoạt kia là cái gì quái ta?" Hạ Minh Tuyết âm thanh để cho Tư Vũ hơi dừng lại một chút. Hắn hướng Hạ Minh Tuyết chép miệng, đối với Điển Vi nói ra, "Như loại này chuẩn người vợ có được hay không?" Điển Vi ánh mắt có một ít phiêu hốt, giọng điệu cũng có chút không xác định. Hẳn có thể chứ?" Tư Vũ xoay người, nhìn từ trên xuống dưới vóc dáng có lồi có lõm Hạ Minh Tuyết, trong mắt bắt đầu hiện lên một tia mạc danh nụ cười. "Hạ cô nương, ngươi cũng không muốn chúng ta liền dạng này bỏ lại ngươi mặc kệ đi." Nhận thấy được Tư Vũ ánh mắt, Hạ Minh Tuyết có một ít hoảng sợ lùi sau một bước, hai tay ôm ngực, "Ngươi muốn làm gì?" Tư Vũ tiến đến một bước, một cái ôm lấy Hạ Minh Tuyết kia eo thon chỉ, túi người xuống ở bên thai của nàng nói ra, "Đương nhiên là như ngươi mong muốn, giúp đỡ Điển Vi kích hoạt tác nhân quyết rồi." Lúc này Hạ Minh Tuyết một bộ quần áo bó màu đen, một đầu mái tóc tự nhiên rũ xuống bên hông, một tấm tiểu nhan càng là kiểu diễm mát, bị Tư Vũ nắm ở eo, đồng thời lại ở bên thai nhẹ nhàng thổi khí, Hạ Minh Tuyết mặt nhanh chóng đỏ lên, ngay cả hô hấp đều biến có chút gấp thúc. Nàng dùng hết toàn bộ lực lượng chống đỡ Tư Vũ ngực, cố gắng làm cho mình không đi ngửi được Tư Vũ trên thân thể mùi vị. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nơi nào có dạng này công pháp? Tư Vũ khỏe miệng hơi hơi dương lên, hướng về Điển Vi chép miệng, đối với Hạ Minh Tuyết nói ra, "Không tin ngươi nhìn hắn." Ngay tại phía trước hai người, lúc này Điển Vi đã bị hùng hồn khí lưu màu đen bao vây, kia nguyên bản là đạt tới hơn hai thước thân thể trở nên càng cao lớn hơn, bên ngoài thân cơ thể cũng bộc phát khủng bố, cả người nhìn qua vô cùng hung thần ác sát. "Chúa công, thuộc hạ đã có cảm giác, thuộc hạ ác nhân quyết chính đang giáng ra. Chúa công, mời tăng lớn cường độ." Tư Vũ nhìn đến Hạ Minh Tuyết nước kia bông bông mắt to, có một ít bất đắc dĩ nói, "Ngươi xem đi, thật đúng là có loại công pháp này." "Ngại danh, thả ngươi ra tay bẩn." "Ken, chúc mừng túc chủ thu được nửa bước động khư cảnh cường giả cao cấp sát ý, thu được rút thưởng cơ hội một lần." Ngay tại lúc này, nhìn đến Hạ Minh Tuyết bị Tư Vũ ôm ở trong ngực, Hạ Vô Song đã sớm hai mắt ứ máu. Hắn dùng cụt một tay đem vật cầm trong tay lệnh bài giơ lên thật cao, trong thân thể huyết dịch thật giống như không cần tiền một dạng tràn vào lệnh bài trong đó. Tại hắn máu tươi bồi dưỡng bên dưới, Đại Hạ Vương triều đại trưởng lão hư ảnh trở nên bộc phát ngưng tụ, hơn nữa hướng phía Tư Vũ bên này xông thẳng mà tới. Nhìn đến hướng cạnh mình vọt đến hư ảnh, Hạ Minh Tuyết cùng Tư Vũ liếc nhau một cái. Tư Vũ một cái tay nắm ở Hạ Minh Tuyết eo, đồng thời một cái tay khác cũng kéo giữ Hạ Minh Tuyết cánh tay, đem nàng trực tiếp kéo hướng mình. Không có chút gì do dự, Tư Vũ cúi người xuống hôn lên Hạ Minh Tuyết môi anh đào. Không chỉ như thế, Tư Vũ đại thủ cũng bắt đầu từ bên hông chậm rãi di động xuống dưới. Mà Hạ Minh Tuyết chính là trong nháy mắt lâm vào ngốc trệ bên trong, một đôi mắt to trừng viên viên, mắt không chấp nhìn chằm chằm đến Tư Vũ, giống như muốn đem người nam tử này thâm sâu khắc ở tâm lý một dạng. Dần dần, Hạ Minh Tuyết phát hiện có vật gì muốn cạy ra hàm răng của mình. Tại thân thể bên trong truyền đến cái chủng loại kia mông lung kích động bên dưới, Hạ Minh Tuyết hai tay thật chặt khoác lấy Tư Vũ cổ. Đồng thời nàng cũng tại trong tâm không ngừng an ủi mình, hết thảy các thứ này cũng là vì chạy trốn. Hết thảy các thứ này cũng là vì báo thù, nàng tuyệt đối không có những ý nghĩ khác. Đến, rốt cuộc đã đến. Chúa công, thuộc hạ phải đi. Tại sau lưng của hai người, lúc này Điển Vi thân thể xung quanh khí lưu màu đen đã hóa thành bản chất, đồng thời trong thân thể hắn khí tức cũng tại thật nhanh tăng lên. Cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, Điển Vi hét lớn một tiếng, chính là loại cảm giác quen thuộc này. Chúa công đi mau, ta đi sau cùng. A. Lúc này Điển Vi đem một đôi chiến kích vung vẩy ra ảo ảnh, cuồng bạo màu đen gió mạnh đem hắn hoàn toàn túi, xông thẳng cái bóng mở kia mà đi. Ác nhân thí thiên. Điển Vi lấy đại khai đại hợp chi thế cầm trong tay chiến kích đột nhiên vung ra, mang theo cường đại uy thế chiến kích dường như muốn ngay cả trời cũng muốn chạm mở. Kia màu trắng hư ảnh đồng dạng không cam lòng yếu thế, trong tay mù mịt khởi thần bí hào quang, một trưởng bộ hướng về Điển Vi ngực. Ầm. Màu trắng cùng màu đen hai loại màu sắc năng lượng phát sinh kịch liệt đụng nhau. Nhưng lần này kết quả lại cùng lần trước hoàn toàn bất đồng. Tại Điển Vi một kích phía dưới, kia màu trắng hư ảnh rốt cuộc trực tiếp bị chấn thành khắp trời điểm sáng. Tạch tạch tạch. Hạ Vô Song lệnh bài trong tay trực tiếp vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ, triệt để mất đi hào quang. Kèm theo lệnh bài cùng nhau phá toái, còn có Hạ Vô Song tâm. Hắn rất muốn vì vậy chạy trốn, nhưng mà rất hiển nhiên, Điển Vi cũng sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Giơ tay chém xuống giữa, Điển Vi đã đem trừ Hạ Vô Song ra tất cả hắc ý nhân toàn bộ chém thành hai nửa. Đồng thời Điển Vi lần nữa cầm trong tay chiến kích vung ra, xông thẳng Hạ Vô Song mà tới. Ngay ra, tại Hạ Vô Song một tiếng kêu đau bên trong, hai chân của hắn lại bị mạnh mẽ chặt đứt. Nhìn đến trên mặt đất tuyệt vọng kêu rên Hạ Vô Song, Điển Vi lạnh rên một tiếng, đem cắm trên mặt đất chiến kích rút ra, cũng không quay đầu lại hướng phía Tư Vũ vị trí đi tới. Mà ngay tại Điển Vi phía sau, lúc này Tư Vũ cùng Hạ Minh Tuyết còn ở tại quên mình trong đó. Chương 11, ca ca, ngươi dẫn người ta đi thôi cụ cụ. Điển Vi còn tưởng rằng Tư Vũ đã mang theo Hạ Minh Tuyết trốn đi, không nghĩ đến hai người cư nhiên còn ôm ở cùng nhau gặm. Bất đắc dĩ, Điển Vi không thể làm gì khác hơn là ho nhẹ hai tiếng, dùng cái này đến biểu dương mình một chút kia yếu tồn tại cảm giác. Ân. Ô ô ô. Nhận thấy được Điển Vi đến, hai tay quấn quýt lấy Tư Vũ cổ Hạ Minh Tuyết đột nhiên thức tỉnh, bắt đầu ở Tư Vũ trong lòng không ngừng dãy rủa. Lúc này, Tư Vũ cũng rốt cuộc chú ý đến Điển Vi đến, ngẩng đầu lên. Điển Vi. Tư Vũ có một ít bất ngờ nhìn đến Điển Vi, liền nhanh như vậy giải quyết xong. Chúa công. Điển Vi hướng về Tư Vũ hơi nhấp bái, kiêu ngạo nói, chẳng qua chỉ là một đạo thần thức mà thôi, thuộc hạ loáng một cái có thể diệt. Tư Vũ đỡ dậy Điển Vi, một cái nắm ở vai hắn. Lần sau gặp lại loại chuyện như vậy nói, nhớ nhiều đánh một hồi. Tư Vũ âm thanh không lớn không nhỏ, vừa vận điển vi cùng Hạ Minh Tuyết đều nghe được. Trong lúc nhất thời, trên mặt của hai người đều xuất hiện khác nhau thần sắc. Hạ Minh Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, bộ não bên trong cũng tại không ngừng hồi tưởng vừa mới phát sinh tất cả. Mà điển vi chính là mặt đầy một bức, căn bản không biết rõ Tư Vũ dụng ý, nhưng mà điển vi dù sao cũng là Tư Vũ tử trùng, hắn gật đầu lia lịa, chúa công đại khái cần phải bao lâu? Ngày. Đây có thể hỏi đến giờ từ bên trên. Tư Vũ vẻ mặt thành thật biểu tình, nghiêm túc đối với điển vi nói ra, đánh giá phải vô cùng lâu. Điển vi sững sờ gật đầu một cái, thuộc hạ biết rõ. Tư Vũ lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, chuyển thân hướng phía phương xa Hạ Vô Song đi tới, điển vi cùng Hạ Minh Tuyết cũng đi theo phía sau của hắn. Lúc này Hạ Vô Song đã bị Tư Vũ chặt đứt hai chân, tựa vào một cây dưới cây lớn không ngừng rên rỉ. Nhận thấy được Tư Vũ đến, Hạ Vô Song hai mắt ứ máu lớn tiếng gào ghét. Ngại danh, mật ngươi dám đối đãi như vậy ta, đối đãi như vậy bệ hạ hoàng phi. Bệ hạ ắt sẽ tự mình dẫn đại quân đạp phá đại ấp vương triều biên giới, đem ngươi hành hạ đến chết. Tư Vũ đi đến Hạ Vô Song trước mặt, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống hắn. Các ngươi với tư cách gián điệp đi đến đại ấp vương triều địa giới hỏi dò tình báo, chẳng lẽ còn muốn cho ta thiết tiến nên các ngươi? Tựa hồ đã nhận rõ vận mệnh của mình, lúc này Hạ Vô Song đã không cố kỵ gì. Hắn hướng đến Tư Vũ thấp giọng gào thét, đại ấp vương triều tình huống hôm nay đã mọi người đều biết. Các ngươi thái hậu cùng nữ đế giữa tranh đấu đã khiến cho đại ấp vương triều suy nhược không chịu nổi. Đến lúc bệ hạ cùng đại trưởng lao xuất quân đến đây thời điểm, đại ấp vương triều chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ con đường này có thể đi. Nghe Hạ Vô Song tiếng gào thét, Tư Vũ chỉ là cười nhạt, ngươi thật đã nhận định đại ấp vương triều không đánh lại đại hạ vương triều. Hừ. Hạ Vô Song lạnh rên một tiếng, cùng đại hạ so sánh, đại ấp bất quá loáng một cái có thể diện. Ngươi chẳng lẽ còn mong đợi các ngươi cái kia thái hậu có thể cùng bệ hạ cùng đại trưởng lao chống lại? Ta khuyên ngươi chính là mau chóng rời khỏi đại ấp vương triều đi. Bởi vì đến lúc bệ hạ cùng đại trưởng lão nguy cấp thời điểm, ngươi sẽ là đầu tiên người chết kia. Tư Vũ nghiêng đầu một chút, Hạ Thương cùng Hạ Thiên vừa đã chuẩn bị xong. Đúng là như vậy. Hạ Vô Song tựa hồ đã không cố kỵ gì, yên tâm đi, ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi theo ta rồi. Nói tới chỗ này, Tư Vũ cũng không có tiếp tục hỏi. Tư Vũ xoay người, đối với Điển Vi nói ra, tặng hắn thuộc lộ. Tư Vũ dứt tiếng, Hạ Vô Song âm thanh cũng theo đó im bặt mà dừng. Đến tận đây, đại hạ vương triều đi đến đại ấp vương triều mười mấy người, cũng chỉ còn sót lại Hạ Minh Tuyết mình. Hạ Minh Tuyết đứng tại Tư Vũ sau lưng, dùng ánh mắt phức tạp nhìn đến Tư Vũ bóng lưng. Nàng hỏi nhỏ, người rốt cuộc là người nào? Tư Vũ chậm rãi đi về phía trước, Điển Vi cũng đi theo Tư Vũ sau lưng. Tư Vũ quay đầu, chào mừng Minh Tuyết để lộ ra một cái nụ cười xấu xa, chứ không phải đã nói rồi sao, Sơn Tạc à. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin sao? Hạ Minh Tuyết có một ít tức giận nói, ngươi còn muốn lừa ta, nào có Sơn Tặc sẽ có động cơ cảnh thủ hạ. Xuất thân tông môn thế gia, Hạ Minh Tuyết đối với động cơ cảnh tu vi có rất sâu nhận thức. Dù sao cái cảnh giới này tồn tại đối với quần tinh cấp thế lực lại nói đã là có thể khai tông lập phái vô thượng cường giả. Nàng cũng không tin tưởng cường giả như vậy sẽ cam tâm làm một cái Sơn Tặc thủ hạ. Thấy Tư Vũ không trả lời mình, ngược lại vẫn còn tiếp tục đi về phía trước đến, Hạ Minh Tuyết kia trên khuôn mặt lạnh lẽo cũng không khỏi hiện lên mấy phần nổi nóng, đứng tại chỗ trợn mắt nhìn Tư Vũ. Tư Vũ xoay người, mặt đầy cười đếu dò xét Hạ Minh Tuyết. Ta nhớ được vừa vặn giống như có người nói muốn làm ta làm ấm giường nha hoàn tới đây, chẳng lẽ nàng muốn đổi ý sao? Nghe thấy Tư Vũ nói, lại suy nghĩ một chút trước hai người phát sinh sự tình, Hạ Minh Tuyết càng là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng cố gắng điều chỉnh xong tâm tính của mình, không để cho mình để nhìn Tư Vũ con mắt. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhỏ giọng nói lầm bầm, vừa mới vậy chỉ bất quá là vì đối đáp nguy cơ hành động bất đắc dĩ mà thôi. Ngươi cũng chớ có suy nghĩ lung tung, càng không được vọng tưởng ta sẽ thuận ngươi ý. Lúc này, Tư Vũ cũng tới đến Hạ Minh Tuyết trước mặt. Méo cằm của nàng nói ra, nếu tiên tử cao như thế lạnh, vậy thì mời liền đi, muốn đi nơi nào đều có thể. Nói xong câu đó, Tư Vũ thi nhiên xoay người, hướng phía phương xa đi tới, lưu lại Hạ Minh Tuyết đứng ngơ ngác tại chỗ. Nhìn đến cũng không quay đầu lại tiếp tục rời đi Tư Vũ, Hạ Minh Tuyết trực tiếp lâm vào mê man trong đó. Đây nội dung cùng với nàng dự đoán không cấp a. Tại tưởng tượng của nàng bên trong, tự mình nói ra lời như vậy sau đó, Tư Vũ không nên nói mấy câu lời khen hống hống nàng sao? Sau đó mình lại gắng gượng làm đáp ứng Tư Vũ, thuận lý thành chương cùng hắn trở về nhà. Làm sao hiện tại trực tiếp đi? Chẳng lẽ nói hắn cật kiền mạt tịnh sau đó liền không muốn phụ trách? Phi phi phi, quả nhiên không phải vật gì tốt. Vừa bọn ta còn không muốn cùng hắn đâu. Cũng không đúng, người tu hành liền được lời nói đáng tin a. Ta đáp ứng hắn, vậy thì phải thực hiện hứa hẹn a. Đúng, đúng là như vậy. Vì để tránh cho tâm ma, ta được thực hiện hứa hẹn mới có thể. Cuối cùng, trải qua Hạ Minh Tuyết một phen thiên nhân giao chiến sau đó, nàng di chuyển hai chân thon dài hướng phía Tư Vũ phương hướng ly khai đuổi theo. Tư Vũ bên này, nhận thấy được sau lưng động tĩnh, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên. Chỉ chốc lát, Hạ Minh Tuyết thân ảnh liền xuất hiện ở Tư Vũ bên người. Ngoái đầu lại, Tư Vũ thấy được nỗ lực duy trì mình cao lãnh hình tượng Hạ Minh Tuyết. Tư Vũ cười hỏi, xin hỏi vị tiên tử này có cái gì muốn phân phó sao? Nghe Tư Vũ kia giọng trêu chọc, nhìn đến hắn kia tràn đầy cười đều anh tuấn khuôn mặt, Hạ Minh Tuyết trực tiếp lạnh rên một tiếng, không nhìn tới ánh mắt của hắn. Từ nhỏ đến lớn, Hạ Minh Tuyết ở trong mắt người khác đều là loại kia tính cách lạnh lùng nữ tử, vĩnh viễn đều là gặp chuyện gặp biến dáng vẻ không sợ hãi. Nhưng mà từ khi nàng hôm nay gặp phải Tư Vũ sau đó, nàng kia bình thản như nước tính tình lại năm lần bảy lượt bị giảo loạn. Hiện tại cũng là như thế. Hạ Minh Tuyết mắt nhìn thẳng, giọng bình thản nói ra, ta cảm thấy chúng ta tu sĩ vẫn là hẳn lời nói đáng tin, cho nên ta đi với ngươi chỉ là vì thực hiện trước hứa hẹn mà thôi. Cùng ngươi cũng không có một chút quan hệ. Ngươi hạn chế nghĩ vậy, càng không thể lại đối với ta ấp ủ một tia ý nghĩ. Tư Tư Vũ nhìn đến Hạ Minh Tuyết kia nỗ lực duy trì hình tượng vất vả bộ dáng, trong mắt nụ cười càng thâm. Hắn bình thường nói ra, tiên tử không cần ủy khuất chính mình, ngươi cứ việc đi làm tự mình nghĩ việc làm liền tốt. Ngươi không cần có tâm lý áp lực. Hạ Minh Tuyết tiếp tục nói, ta đây vừa vặn chỉ là vì làm tròn lời hứa mà thôi. Bắt. Ngay tại Hạ Minh Tuyết cố gắng duy trì mình cao lãnh tiên tử hình tượng thời điểm, Tư Vũ trực tiếp tại nàng trên mông lại lần nữa vỗ một cái. Hạ Minh Tuyết cao lãnh hình tượng trong nháy mắt sụp đổ, một tấm tiểu nhan lần nữa đỏ bừng lên, che sau mông lui một bước dài. Người đây yêu dâu xanh. Tư Vũ giơ tay lên, ôm lấy Hạ Minh Tuyết cái hót, đột nhiên đem nàng kéo hướng về mình, để cho nàng cùng mình bốn mắt nhìn nhau. Sau đó Tư Vũ đệ thấp giọng nói đối với Hạ Minh Tuyết nói ra, nếu ngươi thật muốn cùng ta đi, vậy liền cầu ta, gọi ca ca. Ngươi còn nhỏ hơn ta đâu, ngươi để cho ta kêu ngươi bằng anh. Hạ Minh Tuyết nhỏ giọng kháng nghị nói, không có để ngươi gọi ba ba đã không tệ. Không tiếp tục để ý tới Hạ Minh Tuyết, Tư Vũ lần nữa hướng phía trước đi tới. Tại phía trước của bọn hắn, Điển Vi đang tận chức tận trách chính sát đến xung quanh hoàn cảnh. Rất sợ từ nơi nào thoát ra cái chuyên môn chu diệt tạo tặc chính nghĩa chi sĩ một đao đem Tư Vũ cắt rồi. Tư Vũ đi đến Điển Vi trước mặt, nói với hắn, Điển Vi, chúng ta đi. Thuộc hạ tuân lệnh. Chờ đã. Ngay tại Tư Vũ cùng Điển Vi chuẩn bị lúc rời đi, phía sau bọn họ một lần nữa truyền đến Hạ Minh Tuyết âm thanh. Tiếp tục Tư Vũ liền phát hiện mình ống tay áo bị rồi kéo. Tư Vũ xoay người, vừa vặn đối mặt Hạ Minh Tuyết kia không ngừng tránh né ánh mắt. Tư Vũ trong mắt tràn đầy âm nhu được như ý vị, tiên tử, không biết ngươi có gì phân phó sao? Ca, ngươi dẫn người ta đi thôi. Chương 12, trang phục hầu gái đều có bán. Ca, ngươi dẫn người ta đi thôi. Tiên tử, lớn tiếng chút, ta không nghe được. Hạ Minh Tuyết hai tay chống nạnh, ưỡn ngực, tức giận hướng về Tư Vũ hô, ngươi chớ quá mức. Tư Vũ gõ Hạ Minh Tuyết cái chán, quá đáng hơn còn đang phía sau đâu. Nghĩ hay quá nhỉ. Rốt cuộc, Tư Vũ ba người bước lên trở lại đại ấp Vương Triều Hoàng Thành đường xá. Dọc theo con đường này, Hạ Minh Tuyết lại khôi phục trước lạnh lùng bộ dáng, bắt đầu trở nên nói năng thận trọng. Tư Vũ cũng không có lại chọc nàng, yên tĩnh suy nghĩ vừa mới phát sinh tất cả. Nghĩ đến đại ấp Vương Triều tình cảnh hôm nay, Tư Vũ tâm liền không khỏi chìm vào thấp nhất. Hướng theo đại trưởng lão Hạ Thiên vừa đột phá động khư cảnh hậu kỳ, đại hạ Vương Triều thực lực cũng đi đến một cái cao độ toàn mới. Mà ngay tại đại hạ Vương Triều đã chỉnh quân chờ phân phó, chuẩn bị xâm chiếm đại ấp Vương Triều thời điểm, đại ấp Vương Triều nữ đế cùng thái hậu cũng tại bận bịu nội đấu. Hơn nữa cái kia có đặc thù đam mê thái hậu còn muốn đem hắn cái này bằng cổ chi thần cho rằng lô đỉnh. Ken, chúc mừng tốc chủ thu được động khư cảnh hậu kỳ cường giả trung cấp sát ý, thu được sát ý điểm 200. Ân. Ngay tại suy nghĩ nên xử lý như thế nào trước mắt khốn cảnh thời điểm, hắn bên thai lại đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, cái này khiến Tư Vũ hơi dừng lại một chút. Mà tại một cái khác một bên, khoảng cách đại ấp Vương Triều ngoài vạn dặm đại hạ Vương Triều đế cung trong đó, một thân lộc lây đế dùng nam tử trung niên lúc này đang nhíu mày nhìn phía dưới một lão giả. Lão giả râu bạc trắng tóc trắng, toàn thân tản ra vô cùng khủng bố khí tức, thậm chí so sánh phía trên đế vương đều là không chịu thua kém. Hai người chính là đại hạ Vương Triều đương kim hoàng đế Hạ Thương và Vương Triều đại trưởng lão Hạ Thiên Một. Hạ Thiên Một bên để cho ngưng trọng đối với Hạ Thương nói ra, "Bệ hạ, lão nhị cùng một đám các cung phụng hồn bài toàn bộ vỡ vụn." Vừa nói, Hạ Thiên Một trong tay cũng xuất hiện một khối đã vỡ vụn lệnh bài, khối lệnh bài này cùng lúc trước Hạ Vô Song lệnh bài trong tay giống nhau như lúc, thậm chí ngay cả dự trữ có ta nguyên thần lệnh bài cũng đã hoàn toàn vỡ vụn. Hạ Thiên Một trong thanh âm tràn đầy bi thương, "Bệ hạ, bọn hắn toàn bộ nô hại." Hạ Thương đột nhiên đứng dậy, trong nháy mắt xuất hiện tại Hạ Thiên Một trước mặt, "Hoàng phi đâu? Chấm hoàng phi có hay không xảy ra chuyện?" Đối mặt Hạ Thương kia hận không được cắn người khác ánh mắt, Hạ Thiên chậm lắc lắc đầu, hoàng phi hồn bài còn rất hoàn hảo, đây cho thấy nàng tạm thời không có nguy hiểm. Nghe thấy Hạ Thiên một nói, Hạ Thương thở phào một cái thật dài, nhưng mà trong mắt nhưng cũng tràn đầy tàn nhẫn ý vị. Hắn trầm giọng nói ra, lại dám giết chết chấm trưởng lão, giam giữ chấm hoàng phi. Xem ra đại ấp Vương Triều đã không kịp đợi muốn tiêu diệt rồi. Vừa nói, Hạ Thương trong mắt sát ý liền càng nặng, đại trưởng lão, gọi thái tử đến, chuẩn bị tiến quân. Vậy hạ. Đang lúc này, Hạ Thiên máy động xong đối với Hạ Thương nói ra, lão nhị hồn bài bên trong ghi chép hắn chết thì chỗ đã thấy một màn, trong đó liền có hoàng phi thân ảnh. Ồ, Hạ Thương thật nhanh xoay người lại, nhanh cho chấm nhìn một chút. Hạ Thiên một chút đầu, trong tay ánh sáng màu trắng sáng lên, một đạo bóng loáng mặt kính cũng xuất hiện ở trước mặt hai người. Kia trong mặt gương chính là Hạ Vô Song khi chết tất cả những gì chứng kiến. Ở đó mặt kính bên trong chính là Tư Vũ cùng Điển Vi, Hạ Minh Tuyết tắc đứng tại Tư Vũ sau lưng, chỉ lộ ra nửa người. Nhìn đến đây, Hạ Thương trong tâm đã có sự tình đại khái hình dáng. Chính là người này dùng đê hèn thủ đoạn bắt cóc chấm hoàng phi. Chấm nhất định phải mau sớm cứu ra chấm hoàng phi, đem người này thiên đạo vật quả. Trải qua một phen lặn lội, Tư Vũ ba người rốt cuộc đi ra bốn lượn mười mấy dặm ngọc bích rừng rậm, trong tầm mắt cũng xuất hiện đại ấp Vương Triều Hoàng Thành hình dáng. Đối mặt hệ thống thanh âm nhắc nhở, Tư Vũ không cần suy nghĩ đều biết rõ sát ý này khởi nguồn. Bất quá hắn cũng không có để trong lòng. Dù sao hắn chính là đại ấp Vương Triều đế sư, mặc kệ hắn có hay không giết chết Hạ Vô Song và người khác, đến lúc đại hạ Vương Triều nguy cấp thời điểm, đều là khẳng định muốn giết hắn. Cho nên Hạ Thương đối với hắn ấp vụ sát ý chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hiện tại, càng làm cho Tư Vũ cảm thấy hứng thú là xuất hiện nhiều lần như vậy sát ý điểm. Hệ thống, cái này sát ý điểm rốt cuộc là cái gì? Ken, túc chủ có thể bằng vào sát ý điểm tại hệ thống thương thành bên trong trao đổi bất kỳ vật phẩm gì. Đồng thời sát ý điểm có thể dùng để cường hóa hệ thống xuất ra phẩm võ tướng. Ồ, nghe đến đó, Tư Vũ trong nháy mắt hứng thú. Mở ra hệ thống thương thành. Hướng theo Tư Vũ ra lệnh một tiếng, trước mặt của hắn cũng xuất hiện một cái khủng lồ giả tưởng giao diện, hệ thống thương thành bên trong vật phẩm cũng xuất hiện ở trong mắt của hắn. Pháp bảo, công pháp, đan dược đẳng cấp phân chia, vàng, huyền, địa, thiên, vương, thánh, đế, mà ngay tại Tư Vũ xem lướt qua hệ thống thương thành thời điểm, hắn cũng nhìn thấy trước tại bàn quay lớn thì bỏ qua đồ vật. Hoang cổ thánh thể, đế cấp, giá bán 9999999 sát ý điểm. Chí tôn cốt, đế cấp, giá bán 8888888 sát ý điểm. Thanh đồng thần điện, đế cấp, giá bán 7777777 sát ý điểm. Trăm vạn năm hồn hoàn, vương cấp, giá bán 9999 sát ý điểm. Rất hiển nhiên, nếu như không có tốt như vậy nhân phẩm có thể giúp được nói, kia thành thành thật thật gan cũng là một lựa chọn. Chỉ có điều, nhìn đến kia thật dài một chuỗi con số, Tư Vũ chỉ cảm thấy một loại thật sâu mà cảm giác vô lực. Hệ thống, ngươi đây định giá thật hợp lý sao? Đây chính là mấy ngàn vạn a. Ken, túc chủ trước mắt còn chưa xứng nhìn những này, mời tự giác đi tới cấp thắc khu. Ta mẹ nó, hết cách rồi, quả thực là còn có chút nghèo. Tư Vũ cũng chỉ đành nhìn về phía hệ thống thương thành phía dưới. Mà ngay tại hệ thống thương thành phía dưới, Tư Vũ cũng rốt cuộc phát hiện hắn có thể mua được đồ vật. Vật linh đan, địa cấp, giá bán 100 sát ý điểm. Vạn bắn chết trận, thiên cấp, giá bán 500 sát ý điểm. Trang phục hầu gái, không biết đẳng cấp, giá bán 50 sát ý điểm. Tình thú vớ đen, không biết đẳng cấp, giá bán 10 sát ý điểm. Này cũng có bán. Kia nhất định, chư thiên vạn giới, bao la vạn tượng, giá cả ưu đãi, già trẻ không đạt. Không để ý đến hệ thống tự khen, Tư Vũ con mắt đống nhiên hơi nheo lại. Tiếp theo, Tư Vũ hướng về đi tại trước mặt mình Hạ Minh Tuyết nhìn đến. Cũng chính là vào lúc này, dạo chơi đi tại phía trước Hạ Minh Tuyết đột ngột dừng bước, trong tâm không giải thích được dâng lên một cổ dự cảm bất tường. Tìm cổ kia bất tường cảm giác chỉ dẫn, nàng chậm rãi quay đầu, sau đó liền thấy được Tư Vũ vậy để cho nàng hận đến nha dương dương cười đế ức. Ngươi lại muốn làm cái gì? Tư Vũ nghiêm túc dị thường mà hỏi, là chính ngươi nói muốn cho ta làm ấm giường nha hoàn à? Hạ Minh Tuyết lùi sau một bước, bên trên một giây trả hết nợ lạnh trên gương mặt tươi cười lúc này đã đầy là hoảng loạn, đầu dung còn giống là trống lắc một dạng. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Tư Vũ khẽ mỉm cười, đây có thể cũng không do ngươi. Ngươi quên vừa mới là làm sao cầu ca ca sao? Hệ thống, mua sắm trang phục hầu gái. Ken, mua sắm thành công, khấu trừ sát ý điểm 50. Chương 13, ca ca, xin chào biến thái kèm theo hệ thống khấu trừ 50 sát ý điểm. Tư Vũ trong tay cũng xuất hiện một bộ hắc bạch đan sen trang phục hầu gái. Ngoại trừ trang phục hầu gái ra, Tư Vũ trong tay còn có một đôi lộn hai thỏ kẹp tóc và một đôi màu trắng rất dài. Tư Vũ vốn là nhìn trong tay mình trang phục hầu gái, lại nhìn một chút đứng ở đằng xa mặt đầy tò mò Hạ Minh Tuyết. Vừa nghĩ tới ngày thường lạnh lùng nữ thần bộ dáng Hạ Minh Tuyết phải mặc lên đầy thân trang phục hầu gái, kia trong đó tương phản làm cho Tư Vũ cảm giác dị thường kích thích. Mà Hạ Minh Tuyết nhìn đến Tư Vũ trong tay đột ngột xuất hiện kỳ quái y phục cũng sửng sốt một chút, nàng lớn như vậy còn chưa từng thấy qua loại này khoản thức y phục. Chẳng biết tại sao, nàng cư nhiên cảm giác bộ quần áo này rất đẹp. Ngay tại Hạ Minh Tuyết nhìn ra thần thời điểm, Tư Vũ cũng sắp trong tay trang phục hầu gái hướng nàng đưa tới. Đi, thay đổi, sau đó chúng ta vào thành. A. Hạ Minh Tuyết lùi sau một bước, tầm mắt vẫn không có rời khỏi Tư Vũ y phục trong tay. Nàng sụ mặt nói ra, cái này quần áo như thế bại lộ, ngươi lại muốn để cho ta xuyên. Với tư cách một cái Hạo Thương đại lục tu sĩ, Hạ Minh Tuyết tư tưởng vẫn là cực kỳ truyền thống, huống chi nàng vốn là lạnh lùng tính tình. Tư Vũ đem trang phục hầu gái cầm trong tay gước lượng rồi một hồi, sau đó trở về Hạ Minh Tuyết trước mặt đối với nàng cười nói, ngươi cảm thấy bộ quần áo này như thế nào? Hạ Minh Tuyết có một ít do dự nói ra, nhìn rất đẹp, nhưng chính là có một ít có chướng ngại phong tục. Tư Vũ đột ngột đến gần Hạ Minh Tuyết, hai người chóp mũi cơ hồ dính vào cùng nhau, sau đó Tư Vũ cười nói, đây chính là ta hao hết thiên tân vạn khổ mới lấy được, chỉ cho ta người thần cận nhất, một dạng sắc đẹp nữ tử muốn xuyên ta còn không cho đâu. Hạ Minh Tuyết ngưng mắt nhìn Tư Vũ kia thâm thúy như thâm viên đôi mắt, suýt nữa lần nữa chìm đắm trong đó. Nàng hết sức lùi sau một bước, ảo nao nói ra, ngươi cái yêu dâu xanh này, ai là nhất ngươi người thân cận? Ngươi không phải sao? Tư Vũ nghiêng đầu một chút, chính là chúng ta đều như vậy. Ngươi còn nói, đều nói đó là hành động bất đắc dĩ. Hạ Minh Tuyết nhón chân lên muốn che Tư Vũ miệng, thật là yêu dâu xanh. Nhìn đến Hạ Minh Tuyết thẹn thùng nhưng lại, Tư Vũ thuận thế ôm lấy eo của nàng, lần nữa đem nàng kéo vào ngực mình. Tiếp tục Tư Vũ cúi đầu xuống, tại Hạ Minh Tuyết bên thai hà hơi, nghe lời, đi mặc bên trên cho ta nhìn xem một chút. Lần này, Hạ Minh Tuyết không nói gì thêm, thậm chí ngay cả phản kháng đều không có, nàng cũng chỉ là lặng lặng nằm ở Tư Vũ trong lòng. Qua một hồi lâu sau đó, Hạ Minh Tuyết mới nhỏ giọng nói ra, vậy ta sẽ mặc lần này, ánh mắt của ngươi không cho phép nhìn loạn. Ta bảo đảm. Tư Vũ lời thề son sắt nói ra, ta đọc Xuân Thu, làm sao có thể thích nhìn những thứ này? Quỷ mới tin ngươi. Hạ Minh Tuyết vừa nói một bên nhận lấy Tư Vũ trong tay trang phục hầu gái, ta thay quần áo thời điểm không cho phép ngươi nhìn lén. Vì đề phòng Tư Vũ nhìn lén, Hạ Minh Tuyết trong tay màu băng lam hào quang sáng lên, rốt cuộc trực tiếp triệu hoán ra một đạo tường băng. Hạ Minh Tuyết hướng phía tường băng sau đó đi tới, tiếp tục tường băng sau đó liền chuyển đến thanh âm huyền ảo. Chỉ chốc lát sau, tại Tư Vũ ánh mắt nhìn soi mói, Hạ Minh Tuyết từ tường băng sau đó đi ra. Hạ Minh Tuyết thay cho Liễu Chi phía trước kia kín hắc y liễu, mặc vào Tư Vũ cho hắn màu trắng đen trang phục hầu gái. Lúc này Hạ Minh Tuyết kiểu nhan bên trên tràn đầy đỏ ửng, thon dài thẳng trên hai chân khoác lên một đôi màu trắng tất chân, một đầu tóc đen buông xuống đến bên hông, trên đầu đeo một đôi thỏ lỗ thai. Có lẽ là bởi vì chưa bao giờ xuyên qua loại y phục này nguyên nhân, lúc này Hạ Minh Tuyết rất là ngại ngùng, cùng lúc trước lạnh lùng hình tượng tạo thành cực lớn tương phản. Hạ Minh Tuyết cố nén vẻ thẹn thùng, đối với mặt đầy nụ cười Tư Vũ nói ra, ngươi tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ không đẹp mắt không? Tư Vũ khỏe miệng hơi hơi dương lên, đưa ra đại thủ xoa xoa Hạ Minh Tuyết tóc, không tệ không tệ, đã bước đầu có sẵn với tư cách ta làm ấm giường nhà hoàn tư cách. Hạ Minh Tuyết lật cái lưỡi, ta mới không lạ gì. Chẳng biết tại sao, Hạ Minh Tuyết tuy rằng ngoài miệng nói không lạ gì, nhưng mà khi mình đạt được Tư Vũ công nhận thời điểm, trong lòng của nàng vẫn có loại rất là thỏa mãn cảm giác. Cũng là tại lúc này, Tư Vũ ba người đi đến hoàng thành bên ngoài. Không tiếp tục do dự, Tư Vũ đem Hạ Minh Tuyết chặn ngang ôm lấy, mang theo điện vi bắn tung tóe lên trời, trực tiếp vượt qua hoàng thành kia nguy nga tường thành. Đứng lại, các ngươi là người nào? Không có bất kỳ ngoài ý muốn, Tư Vũ sau lưng lập tức vang dội tiếng bước chân hỗn loạn, tiếp tục một đội trên người mặc khôi giáp binh sĩ hướng phía hắn vọt tới. Nhìn thấy Tư Vũ cũng không quay đầu, dẫn đầu tên lính kia cầm trong tay trường thương nhắm ngay Tư Vũ. Cầm trong tay binh khí vứt trên đất, hai tay ôm đầu ngồi xuống. Hạ Minh Tuyết ôm lấy Tư Vũ cổ, có chút bận tâm nói với hắn, sớm biết liền hẳn thành thành thật thật xếp hàng đi cửa thành, hiện tại thế làm sao bây giờ? Tư Vũ không nói gì, chỉ là đối với nàng khẽ mỉm cười. Điện Vi nhìn đến tên lính kia đầu thương, sắc mặt bắt đầu trở nên âm trầm xuống, một cổ cực kỳ cảm giác bị áp bách mãnh liệt bắt đầu từ trong thân thể của hắn truyền đến. Điện Vi vừa vặn chỉ là đứng ở nơi đó, từ trong thân thể hắn truyền ra cảm giác nuột ngạt liền khiến cho được một đám binh sĩ sắc mặt trắng nhợt. Điện Vi một cái bước nhanh đi đến tên lính kia trước mặt, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống hắn. Ngươi dám như thế cùng chúa công nói chuyện? Điện Vi kia hơn hai thước chiều cao phối hợp lên trên toàn thân giữ tận cơ thể, đứng tại kia binh sĩ trước mặt, hắn chỉ cảm giác mình bị một đầu thượng cổ hung thú theo dõi một dạng. Điện Vi. Đang lúc này, Tư Vũ gọi lại Điện Vi. Không ra tay nữa, kia binh sĩ sẽ bị Điện Vi xé thành hai nửa rồi. Tư Vũ xoay người, hướng về tên lính kia đạm nhạt nói ra, ta chẳng lẽ không có thể vào thành? Lúc này, đội kia binh sĩ cũng rốt cuộc thấy được Tư Vũ tướng mạo. Cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, tất cả mọi người tại chỗ đồng thời lại lần nữa quỳ trên đất. Bái kiến đế sư. Trước tên kia dùng trường thương chỉ hướng Tư Vũ binh sĩ càng là không ngừng gật đầu, "Đế sư, tiểu nhân thật không biết là ngài." Tư Vũ tự nhiên cũng sẽ không chấp nhặt với hắn, tiếp tục xoay người, tiếp tục hướng phía phủ thái sư phương hướng đi tới. Một mực quan sát hết thảy các thứ này, Hạ Minh Tuyết nhìn đến kéo mình tay Tư Vũ, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Nàng đã sớm đoán được Tư Vũ không thể nào là cái gì sơ tặc. Thậm chí Tư Vũ trên thân loại kia lộng lẫy khí chất và gặp biến không sợ hai phong cách một lần để cho nàng cảm thấy Tư Vũ so với những cái kia đế vương cũng cao hơn đắt. "Đế sư." Hạ Minh Tuyết tái diễn vừa mới đám binh lính đối với Tư Vũ xưng hô. Nàng tò mò hỏi, ngươi là đại ấp vương triều hoàng đế lão sư? Tư Vũ quay đầu lại, đối với Hạ Minh Tuyết nói ra, nếu như có thể mà nói, lần sau xin mang lên cân hô. Phi, nghĩ hay quá nhỉ? Bắt. Một tiếng thanh thúy tiếng vỗ tay vang dội, Tư Vũ thu bàn tay về, lần sau còn dám nói như vậy, liền không chỉ là một tát. Hạ Minh Tuyết tiểu nhan nhanh chóng hiện lên một vệt đỏ ửng, vươn tay tại Tư Vũ trên cánh tay lại lần nữa nhéo một cái. Ta so với ngươi còn lớn hơn một ít đâu, ngươi còn mỗi lần cũng để cho ta gọi ngươi ca ca. Tư Vũ nói ra, vậy liền gọi chủ nhân được rồi, ngược lại ngươi là nha hoàn của ta. Tương lai báo thủ cũng còn phải dựa vào ta. Hạ Minh Tuyết nén đầu suy tư một phen sau đó, cuối cùng nhỏ giọng nói ra, vẫn là gọi ca ca đi. A ha ha ha. Yêu dâu xanh, ngươi cười thật biến thái. Chương 14, hai nữ nhân một cái trợ lấy Tư Vũ tốc độ của ba người, bọn hắn rất nhanh liền tiếp cận phủ thái sư. Hiện tại hắn gọi đế sư phủ khít khao hơn một ít. Queo qua đường phố, Tư Vũ xa xa liền thấy được phía trước đạo kia mong mỏi cùng trông mong bóng dáng. Lúc này Bạch Nhu Nhu thân mang một bộ màu vàng nhạt bó sát sườn xám, đầu vai khoác một bộ màu trắng áo lông chồn xóa bay, thành thục bộ dạng thủy mị bên trong lại mang theo một tia hoạt bát ý vị. Tư Vũ không tự chủ tăng nhanh nhịp bước dưới chân. Bạch Di, nghe thấy Tư Vũ kêu gọi, Bạch Nhu Nhu một mực nỗi lòng lo lắng cũng rốt cuộc để xuống. Nàng có một ít giận trách nhìn đến Tư Vũ, làm sao trễ như vậy mới trở về? Chờ ngươi ăn điểm tâm đợi một ngày. Tư Vũ gãi gãi đầu, đối thoại ôn nhu nói ra, gặp phải một ít chuyện làm trễ mãi, không có cách nào chạy về. Bạch Nhu Nhu gật một cái Tư Vũ cái chán, ôn nhu mà hỏi, một ngày chưa ăn cơm á, có đói bụng hay không? Tư Vũ không ngớt gật đầu, đã sớm nói, ăn một bữa không lên Bạch Di làm cơm liền toàn thân khó chịu. Bạch Nhu Nhu trên mặt hiện lên một vẻ ôn nhu nụ cười, mau vào đi thôi, tiểu Di cho ngươi làm tân. Lúc này, Bạch Nhu Nhu cũng chú ý đến một mực đi theo Tư Vũ sau lưng Điển Vi cùng Hạ Minh Tuyết. Hai người một tấc cũng không rời đi theo Tư Vũ sau lưng, lại thêm hai người kia cực kỳ hấp dẫn nhìn chăm chú đặc điểm, một hồi liền hấp dẫn Bạch Nhu Nhu lực chú ý đặc biệt là trên người mặc trang phục hầu gái, có không thấp hơn nàng dung mạo Hạ Minh Tuyết. Hai vị này là? Đối mặt Bạch Nhu Nhu kia ánh mắt nghi hoặc, Tư Vũ không lý do có một ít chỗ dạng. Tư Vũ vốn là kéo qua Điển Vi, đối thoại ôn nhu nói ra, Điển Vi, bộ hạ của ta. Tiếp tục Tư Vũ lại hướng Điển Vi nói ra, Điển Vi, đây là ta người trọng yếu nhất. Sau này, ngươi muốn vô điều kiện bảo vệ tốt nàng. Nhận thấy được Tư Vũ kia chỉnh trọng giọng điệu, Điển Vi gật đầu lia lịa, thuộc hạ tuân lệnh. Ngay tại Tư Vũ cùng Điển Vi lúc nói chuyện, Bạch Nhu Nhu cùng Hạ Minh Tuyết trên mặt đều hiện lên khởi thần sắc bất động. Đây là ta người trọng yếu nhất. Bạch Nhu Nhu trên mặt hiện lên một vệt đỏ ửng, trong mắt ôn nhu cơ hồ muốn tràn đầy đi ra. Hạ Minh Tuyết thì tại dò xét đứng tại Tư Vũ bên cạnh Bạch Nhu Nhu. Từ vừa mới Tư Vũ cùng Bạch Nhu Nhu đối thoại bên trong, Hạ Minh Tuyết biết rõ Bạch Nhu Nhu là Tư Vũ tiểu di. Nhưng mà chẳng biết tại sao, nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho Hạ Minh Tuyết, Bạch Nhu Nhu cùng Tư Vũ quan hệ giữa tựa hồ không có đơn giản như vậy. Giới thiệu xong Điển Vi, dĩ nhiên là đến phiên Hạ Minh Tuyết rồi. Đây mới là điểm nổi bật. Điển Vi chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi. Tư Vũ kéo qua Hạ Minh Tuyết, đối thoại ôn nhu nói ra, Bạch Di, đây là Hạ Minh Tuyết, là ta từ rừng cây bên trong nhặt được, nàng không chỗ có thể đi, ta liền trước tiên mang nàng trở về rồi. Tuyết Nhi, đây là gì ta Bạch Nhu Nhu? rừng cây bên trong nhặt được. Tuy nói đối với Tư Vũ nói ấp ủ mấy phần hoài nghi, nhưng Bạch Nhu Nhu vẫn là bắt đầu trên dưới quan sát Hạ Minh Tuyết. Bạch Nhu Nhu không thể không thừa nhận, Hạ Minh Tuyết vóc dáng cùng dung mạo tại nàng đã gặp qua nữ hài bên trong đều là thượng thừa nhất. Đặc biệt là cổ kia gặp biến không sợ hãi lạnh lùng tính tình, càng là cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa nhìn Hạ Minh Tuyết đối với Tư Vũ nói gì nghe nấy bộ dáng kéo léo, Bạch Nhu Nhu không cần suy nghĩ đều biết rõ hai người quan hệ. Nỗ lực điều chỉnh xong tâm tình của mình, Bạch Nhu Nhu chầu mừng Minh Tuyết để lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, "Tuyết Nhi đúng không? Mau vào đi." Bạch Nhu Nhu rất là nhiệt tình kéo Hạ Minh Tuyết tay, hướng phía phủ bên trong đi tới. Vừa đi còn một bên không ngừng nói, "Vũ Nhi hắn nha, từ nhỏ đều không có cùng nữ hài tử tiếp xúc qua, cho nên có thể có chút chậm chạm, ngươi chớ để ý à. Tuyết Nhi là người nơi nào nha? Điều kiện gia đình như thế nào? Phụ mẫu ở chỗ nào cao tiểu a? Nhà ngươi người biết rõ ngươi cùng Vũ Nhi quan hệ sao?" Bị Bạch Nhu Nhu như vậy kéo, Hạ Minh Tuyết trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Nàng làm sao cảm giác lúc này Bạch Nhu Nhu đối với nàng giống như là trưởng bối lần đầu tiên thấy con dâu một dạng đi. Cuối cùng Hạ Minh Tuyết cũng chỉ đành đối thoại ôn nhu nói ra, "Ta là người Đại Hạ Vương Triều, là ca. Tư Vũ cứu ta." "Là dạng này a?" Bạch Nhu Nhu gật đầu một cái. "Không gì không gì, giống như là đến nhà mình một dạng liền có thể. Tuyệt đối đừng khách khí." Bạch Nhu Nhu quay đầu, đối với Tư Vũ nói ra, "Vũ Nhi, ngươi đi cho Tuyết Nhi còn có điện vi an bài chỗ ở đi." Nói xong câu đó sau đó, Bạch Nhu Nhu nheo mắt lại, đối với Tư Vũ lộ ra mỉm cười một cái. Sắp xếp xong xuôi sau đó đến Tiểu Di tại đây một chuyến a, Tiểu Di có chuyện muốn nói với ngươi. Nhìn đến Bạch Nhu Nhu nụ cười, Tư Vũ chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo từ đáy quần sông thẳng thiên linh cái. Tư Vũ gãi đầu một cái, "Ta biết rồi Tiểu Di." Bạch Nhu Nhu gật đầu một cái, trước một bước hướng phía tiểu viện của mình đi tới. Đến lúc Bạch Nhu Nhu rời đi sau đó, lối vào liền chỉ còn lại có Tư Vũ ba người. Tư Vũ thở phào một cái thật dài, mang theo hai người đi vào phủ bên trong. Tư Vũ đế sư phủ với tư cách toàn bộ hoàng thành số 1 số 2 sang trọng phủ đệ, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, tất cả thiết bị càng là đầy đủ mọi thứ. Tư Vũ đem điện vi an bài tại phòng khách sau đó liền dẫn Hạ Minh Tuyết rời khỏi. Tư Vũ đối với Hạ Minh Tuyết cười nói, "Ngươi muốn ở chỗ nào?" Hạ Minh Tuyết thấy Tư Vũ nụ cười, hai tay xoắn xuýt quấn ở cùng nhau. Thấy nàng nãy giờ không nói gì, Tư Vũ lại nói, "Muốn không ngươi cũng khách trọ phòng." "Không được." Trải qua một phen vùng vây sau đó, Hạ Minh Tuyết đối với Tư Vũ nói ra, "Ta có chút trong vấn đề tu luyện cần thường xuyên hỏi ngươi, cho nên ta cần ở cách ngươi gần một chút. Ngươi đừng làm loạn muốn, ta chẳng qua là cảm thấy dạng này có thể dễ dàng hơn ta tu luyện." Tư Vũ nghiêng đầu một chút, "Ồ, hẳn là như thế sao?" Nhận thấy được Tư Vũ nhạo báng giọng điệu, Hạ Minh Tuyết mạnh miệng nói, "Không sai, đúng là như vậy." Tư Vũ nhìn đến trên người mặc trang phục hầu gái Hạ Minh Tuyết, trực tiếp đem nàng chặn ngang ôm lấy, hướng phía tiểu viện của mình bay đi. "A." Bị Tư Vũ ôm lấy, Hạ Minh Tuyết theo bản năng vươn hai tay khoác lấy Tư Vũ cổ. Chỉ chốc lát, hai người đi đến Tư Vũ tiểu viện phía trước. Tư Vũ đối với trong ngực Hạ Minh Tuyết nói ra, "Với tư cách ta hầu gái, ngươi liền ở ta cách vách, ngày thường phụ trách cho ta bưng trà rót nước." Hạ Minh Tuyết kéo Tư Vũ cổ, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, "Như vậy thì có thể sao?" Tư Vũ cười hắc hắc, "Có chuyện gì liền hầu gái làm." "Không có chuyện gì liền." "Không có chuyện gì liền làm sao?" Hạ Minh Tuyết ngơ ngác mà hỏi. Tư Vũ tại Hạ Minh Tuyết bệnh cao bên trên vỗ một cái, "Không có chuyện gì liền cẩn thận tu luyện." "Yêu dâu xanh." "Ân, ngươi nên gọi ta cái gì?" "Ca." "Ca ca." "Ha ha ha." Hai lòng cười lớn một tiếng, Tư Vũ hướng về Bạch Nhu Nhu tiểu viện đi tới. Nhẹ nhàng gõ cửa một cái, Tư Vũ nhẹ nói nói, "Bạch Di, ta muốn vào đến." "Vào đi." Đẩy cửa phòng ra, Tư Vũ cũng nhìn thấy ngồi ở bên trong căn phòng Bạch Nhu Nhu. Lúc này Bạch Nhu Nhu an tĩnh ngồi ở mép giường, cứ như vậy thẳng tắp nhìn đến Tư Vũ. Tư Vũ có một ít chột dạ hô, "Bạch Di." "Chương 15, ta trực tiếp ít đi vài chục năm đường con xem ra Vũ Nhi thật sự là trưởng thành a, đã bắt đầu mang về nhà nữ hài tử rồi." Bạch Nhu Nhu dựa ở mép giường, mặt đầy ưu oán nhìn đến Tư Vũ, rõ ràng sáng sớm thời điểm còn nói với ta sẽ không. "Bạch Di." Tư Vũ đi đến Bạch Nhu Nhu ngồi xuống bên người, hướng nàng bên kia rời một chút. Bạch Nhu Nhu tựa vào thành giường bên trên, nhìn đến nóc nhà tự mình nói ra, "Bất quá cũng đúng, dù sao người ta trẻ tuổi như vậy, xinh đẹp như vậy, không có cái nam nhân nào sẽ không thích trẻ tuổi xinh đẹp tiểu cô nương đi." "Bạch Di, không phải như vậy a?" Tư Vũ bất đắc dĩ nhìn đến Bạch Nhu Nhu, "Hai người chúng ta địch nhân đều là Đại Hạ Vương Triều, lại thêm nàng không chỗ có thể đi, cho nên ta mới dẫn nàng trở về. Dù sao nàng so với chúng ta đều hiểu hơn Đại Hạ Vương Triều." "Đại Hạ Vương Triều?" Nghe thấy Tư Vũ giải thích, Bạch Nhu Nhu hơi dừng lại một chút, "Đại Hạ Vương Triều làm sao?" Vừa vặn hỏi tại đây, Tư Vũ cũng nhân cơ hội đem mình tại Ngọc Bích trong rừng rậm trải qua cho Bạch Nhu Nhu hoàn chỉnh nói một lần. Bất quá hắn không có nói mình cho điện vi kích hoạt ác nhân quyết kia đoạn. Kể xong sau đó, Tư Vũ nói ra, "Bạch Di lần này giải đi." Nghe Tư Vũ hoàn chỉnh kể xong sau đó, Bạch Nhu Nhu một mực nhíu chân mày dần dần thư giãn ra. Nói như vậy Vũ Nhi đem nàng mang về nhà là vì đối kháng Đại Hạ Vương Triều, không có ý khác. Tư Vũ lời thề son sắt gật đầu một cái, "Đúng là như vậy, tất cả vì Vương Triều." Kỳ hỉ. Bạch Nhu Nhu lúc này mới lộ một nụ cười, đây mới là bẽ ngoan. Nhìn thấy Bạch Nhu Nhu rốt cuộc vui vẻ ra mặt, Tư Vũ sát lại gần Bạch Nhu Nhu, tại bên tai nàng nhẹ nói nói, "Chứ Bạch Di là đến sao?" "Làm sao có thể?" Bạch Nhu Nhu thật nhanh hướng phía giữa giường mặt di động đi qua, một bên di động còn một bên bất mãn nói, "Thật là xấu hài tử, cư nhiên dạng này suy đoán tiểu di." Tư Vũ cười nói, "Chẳng lẽ không có sao?" Bạch Nhu Nhu cầm lên bên cạnh cái chăn ôm vào trong ngực, giận trách mà đối với Tư Vũ nói ra, "Ta chính là ngươi tiểu di, tỷ 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 phu không có ở đây thời điểm, ta cũng không liền rất đúng ngươi phụ trách ta. Vừa mới đó bất quá là với tư cách một trưởng bối cơ bản biểu hiện mà thôi. Tư Vũ Ý cười đầy mặt nhìn đến Bạch Nhu Nhu, vậy ta liền trước tiên cảm ơn tiểu di. Bạch Nhu Nhu tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, nàng nói ra, đúng rồi, tại ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, Thái hậu từng hạ xuống thánh chỉ. Ân. Tư Vũ hơi dừng lại một chút, thánh chỉ gì thế? Bạch Nhu Nhu suy nghĩ một chút sau đó nói ra, Thái hậu cư nhiên tự mình hạ chỉ để ngươi thêm con số đế sư, trả lại cho ngươi phong vương rồi. Còn có rất khiến ta kỳ quái một chút. Bạch Nhu Nhu cau một cái mũi đẹp nói ra, nàng cư nhiên ban ngươi tùy ý ra vào hoàng thất hậu cung quyền lợi. Bạch Nhu Nhu nghi ngờ nhìn đến Tư Vũ con mắt, nàng đây là ý gì? Chẳng lẽ có đặc thù gì dụng ý sao? Ngạch. Kết hợp Bạch Nhu Nhu giải thích, Tư Vũ liền nghĩ tới Lâm Triều thì mình cùng Vũ Tuyết Phi giữa sự tình. Xem ra nàng còn đối với thân thể của ta ấp ủ ý nghĩa. Hắc. Nghe thấy Tư Vũ nỉ non, Bạch Nhu Nhu mặt đầy mộng mà hỏi, ai đối thân thể của ngươi ấp ủ ý nghĩ? Cái nào đại thần nhà Thiên Kim sao? Tư Vũ nhẹ nhàng đứng dậy, đối thoại ôn nhu nói ra, Bạch Di, ta muốn đi một chuyến hoàng cung. Bạch Nhu Nhu đá rơi xuống giày, ở trên giường đứng lên. Đứng tại mép giường, Bạch Nhu Nhu cẩn thận giúp Tư Vũ sửa lại một chút trên y phục nếp vốn. Đi làm việc chính sự đi, tiểu di ở nhà chờ ngươi trở về ăn cơm tối. Đi ra khỏi phòng, Tư Vũ trong tay xuất hiện một nhánh màu xanh biếc sáo nhỏ. Kèm theo sáo nhỏ bị thổi lên, một vệt bóng đen cũng thật nhanh xuất hiện ở Tư Vũ trước người. Hắc ảnh dần dần ngưng tụ, Phổ Tùng Tử xuất hiện ở Tư Vũ trước mặt. Phổ Tùng Tử tại hướng về Tư Vũ hành lễ đồng thời, trong mắt của hắn cũng hiện lên vẻ cực độ khiếp sợ. Rõ ràng lần trước gặp nhau thời điểm vẫn là tử phụ cảnh sơ kỳ, nhưng là bây giờ trong thời gian ngắn ngủi, Tư Vũ vậy mà đã nguyên thần cảnh. Mẹ nói đây là người có thể đạt tới tốc độ. Điều chỉnh xong tâm tình, Phổ Tùng Tử cung kính mà hỏi, "Chủ nhân, ngài có gì phân phó sao?" Tư Vũ đạm nhạt nói ra, "Tập trung thiên vấn các nhân thủ đi vương triều phía tây, giúp ta nhìn chăm chú thật lớn hạ vương triều hướng đi." Phổ Tùng Tử gật đầu một cái, "Vâng, còn có." Tư Vũ tiếp tục nói, "Đi giúp ta tra một chút thái hậu thân thế, ta muốn tài liệu cặn kẽ." Thuộc hạ tuân lệnh. Tư Vũ khoát tay một cái, "Đi thôi." Phổ Tùng Tử rời đi sau đó, Tư Vũ cũng không có do dự nữa, tiếp tục hướng phía hoàng cung bay đi. Cùng lúc đó, Điển Vi chỗ ở trong phòng khách cũng vang lên Tư Vũ âm thanh. "Điển Vi, tại bên ngoài hoàng cung chờ ta. Ta hô hoán ngươi thì ngươi liền bảo đến." "Vâng." Chỉ chốc lát sau, Tư Vũ thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài hoàng cung. Không có nhận được bất kỳ ngăn trở nào, Tư Vũ hướng thẳng đến Lạc Thư Điệp thư phòng đi tới. Mà ngay tại Tư Vũ tiến vào hoàng cung một khắc này, mấy đạo thân ảnh cũng hướng đến Thái hậu chỗ ở cung Tử Ninh thật nhanh đuổi đến. Tư Vũ tiến vào hoàng cung tin tức cơ hội là ngay đầu tiên liền chuyển tới Thái hậu trong tay. Lúc này, Tư Vũ đã gõ Lạc Thư Điệp cửa lớn của thư phòng. "Lão sư." Lạc Thư Điệp nhảy xuống ghế dài, hướng thẳng đến Tư Vũ nào tới. Tư Vũ giang hai cánh tay, đem Lạc Thư Điệp chặt chẽ vững vàng tiếp vào trong ngực. "Bệ hạ, ngươi dạng này bị ngoại nhân nhìn thấy cũng không tốt nga." Lạc Thư Điệp thật chặt ôm lấy Tư Vũ, lúc này nàng âm thanh đã mang theo chút nước nở. "Lão sư, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết tại mẫu hậu trên tay. Nếu như liền ngươi đều bỏ lại ta, vậy ta thật không biết rõ làm sao bây giờ." Đối với lúc này nữ đế Lạc Thư Điệp lại nói, Tư Vũ không thể nghi ngờ là nàng cuối cùng dâm dạ cứu mạng rồi. Tư Vũ sờ một cái Lạc Thư Điệp đầu, cương chịu nói ra, "Lão sư ngươi phúc lớn mạng lớn, làm sao có thể sớm như vậy sẽ chết đâu?" Lạc Thư Điệp ngẩng đầu lên, cười đối với Tư Vũ phàn nàn nói, "Ngươi là không biết rõ vừa mới ta có nhiều sợ, bất quá mẫu hậu vì sao lại đột ngột bên dưới dạng này thánh chỉ đâu? Lão sư ngươi là dùng cái gì đả động mẫu hậu?" Ngạch. Tư Vũ cũng không thể nói cho Lạc Thư Điệp là bởi vì thái hậu thèm thân thể của mình, cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là nói ra, chuyện của người lớn đứa trẻ cũng không cần hỏi bậy rồi, tóm lại lão sư ngươi không có vấn đề. "Sí." Lạc Thư Điệp ném cho Tư Vũ một cái to lớn xem thường, bất mãn nói, "Lão sư bất quá lớn hơn ta 4 tuổi mà thôi." Hơn nữa, Lạc Thư Điệp cố gắng ưỡn ngực, người ta chỗ nào nhỏ a? Thuận theo động tác của nàng, Tư Vũ một cái liền nhìn vào mặt đất. Tư Vũ nói ra, "Sắc thực không phải nhỏ, là căn bản không có." "Ngươi còn nói?" Lạc Thư Điệp tức giận lấy tay không ngừng niệm ai Tư Vũ lồng ngực. "Chẳng lẽ lão sư yêu thích mẫu hậu dạng này tiểu dáng sao? Chẳng lẽ không hẳn đúng là mỹ thiếu nữ hấp dẫn hơn người sao?" Tư Vũ nhìn đến Lạc Thư Điệp kia tinh xảo kiều nhan, lời nói thành khẩn nói ra, "Vậy hạ à, đều nói nam hải yêu thích nữ hải, nam nhân yêu thích thiếu phụ. Lão sư ngươi vẫn là con trai thời điểm liền trực tiếp bắt đầu yêu thích thiếu phụ, ta là không phải trực tiếp ít đi hơn mấy chục năm đường cong." "Lạc Thư Điệp." Chương 16, ngươi gọi nát cổ học điển vi cũng sẽ không tới cứu ngươi lão sư. Lạc Thư Điệp lấy tay kéo Tư Vũ ống tay áo điểm đạm đáng yêu nói, "Chẳng lẽ ngươi cũng muốn chạy đi mẫu hậu bên kia sao?" Tư Vũ cũng không có lại chọc nàng, trực tiếp nói, "Đương nhiên sẽ không." Tư Vũ vừa nói, vừa lấy ra hai cái ngọc chất chai nhỏ. Hai cái này bình tại xuất hiện ngay lập tức liền hấp dẫn Lạc Thư Điệp chú ý, "Lão sư, đây là cái gì?" Tư Vũ đem hai bình ngọc đưa cho Lạc Thư Điệp, "Đây là hai bình ẩn linh đan, là địa cấp đan dược, đối với tu luyện rất có chỗ tốt." Tư Vũ xoa xoa Lạc Thư Điệp đầu, cương chịu nói ra, "Bệ hạ, ngươi phải hảo hảo tu luyện." Lạc Thư Điệp nhận lấy Tư Vũ đưa tới ẩn linh đan, trong lòng tràn đầy cảm động. Đây chính là địa cấp đan dược, cho dù là tại toàn bộ đại ấp vương triều bên trong đều là cực kỳ chân quý, huống chi là tại loại này thái hậu tước đoạt bọn hắn tu luyện tài nguyên thời cơ. Nhưng mà Tư Vũ lại không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp thì cho nàng. "Lão sư." Lạc Thư Điệp nhón chân lên thật chặt khoác ở Tư Vũ cổ, một đôi mắt to nước long lanh nhìn đến Tư Vũ. Lạc Thư Điệp đem miệng tiến tới Tư Vũ bên hai, dù nhỏ như mỗi kêu rồi âm thanh nói ra, "Muốn không ngươi muốn Thư Điệp đi." Tư Vũ đứng tại chỗ, mặt đầy chấn kinh nhìn đến Lạc Thư Điệp. Qua một hồi lâu, Tư Vũ mới hỏi,
"Bệ hạ, ngươi đây đều là từ nơi nào học được? Ta cũng không nhớ ta đã dạy ngươi những thứ này."
Lúc này Lạc Thư Điệp mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng, ôm chặt Tư Vũ cổ, không dám nhìn tới ánh mắt của hắn. Nàng nghiêm túc nói ra, "Ta trong lúc vô tình ở trong sách nhìn thấy, phía trên kia còn nói phải kịp thời vui chơi đâu. Sau đó ta tỉ mỉ suy nghĩ một chút, hai người chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ bị mẫu hậu giết chết. Cho nên ta cảm thấy chúng ta xác thực hẳn giống như trên sách nói một dạng nắm chặt thời gian vui chơi." Tư Vũ lấy tay chống đỡ Lạc Thư Điệp bả vai, mặt đầy bất đắc dĩ trên dưới xét lại nàng một chút. Tư Vũ nói ra, "Bệ hạ, không thể nga."
"Vì sao không thể?"
Lạc Thư Điệp bất mãn kháng nghị nói, "Chẳng lẽ lão sư không thích Thư Điệp sao?
Người ta chính là nữ đế à, chúng ta vẫn là thầy trò à, lão sư chẳng lẽ không cảm giác rất kích thích sao?
Trên sách nói đây mấy loại quan hệ kích thích nhất rồi." Tư Vũ hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là cùng sáng tác ra quyển sách này người tốt tốt rồi trò chuyện một chút. Mẹ nó cư nhiên mỗi câu đều ghi vào rồi trong lòng của hắn. Tư Vũ lần nữa trịnh trọng đối với Lạc Thư Điệp nói ra, "Vậy hạ, hiện tại còn không có thể." Lạc Thư Điệp phản bác, "Vì sao không thể?" Tư Vũ vốn là trên dưới xét lại một hồi Lạc Thư Điệp, sau đó sâu kín nói một câu để cho Lạc Thư Điệp không sợ tới đầu não nói, "Ta sợ ta vừa mới dùng một nửa, sau đó ngươi liền bắt đầu khóc." Nói xong câu đó sau đó, Tư Vũ thân ảnh cũng biến mất tại Lạc Thư Điệp trước mặt, chỉ để lại mặt đầy mộng Lạc Thư Điệp. Lạc Thư Điệp đứng ngơ ngác một lúc sau, xoay người hướng phía kệ sách đi tới. Chân muốn tại trong sách tìm một chút câu nói này hàm nghĩa. Mặt đầy bất đắc dĩ đi ra Lạc Thư Điệp thư phòng, Tư Vũ không ngạc nhiên chút nào thấy được đang đợi hắn Bạch Linh.
"Tư đại nhân, thái hậu cho mời."
Tư Vũ nhìn đến toàn thân trắng như tuyết Bạch Linh, chậm rãi gật đầu một cái, "Dẫn đường đi." Nghe thấy Tư Vũ nói, nguyên bản còn chuẩn bị vận dụng võ lực Bạch Linh đột nhiên sững sờ ở cái này cùng nàng dự đoán không giống nhau a, theo lý thuyết Tư Vũ hẳn dẫu có chết không theo mới đúng. Bất quá chấn kinh thì chấn kinh, Bạch Linh vẫn là xoay người, hướng phía phương xa đi tới. Tư Vũ cũng không có do dự, trực tiếp đi theo phía sau của nàng. Cùng lúc đó, một mực chờ sau khi tại bên ngoài hoàng cung điện vi bên thai cũng vang lên lần nữa Tư Vũ nói,
"Điện vi, bất cứ lúc nào đợi lệnh, ta hô hoán ngươi thì liền ngay lập tức xông vào."
Điện vi gật đầu lia lịa, "Thuộc hạ tuân lệnh." Làm xong hết thảy các thứ này, Tư Vũ cũng đã không có băn khoăn. Dù sao điện vi cùng thái hậu đều là động khư cảnh trung kỳ, có điện vi bảo hộ, Tư Vũ có lòng tin tại thái hậu trong tay bình yên vô sự. Đi theo Bạch Linh một đường về phía trước, trước mắt của hai người rất nhanh liền xuất hiện một tòa rộng lớn kiến trúc. Tại đây, chính là thái hậu tẩm cung. Tư Vũ có thể rõ ràng cảm giác đến, tại đây cơ hồ là toàn bộ trong hoàng cung linh khí nhất sung túc địa phương. Hai người đi tới cửa, Bạch Linh nhẹ nhàng gõ cửa tẩm cung.
"Chủ nhân, hắn đến."
Lúc này, trong tẩm cung cũng truyền tới rồi Vũ Tuyết Phi kia quyến rũ cực kỳ âm thanh, "Tư đại nhân, mau vào đi." Tư Vũ chậm rãi đẩy cửa phòng ra, tiếp tục đi vào phòng trong đó. Bạch Linh cũng không có đi theo Tư Vũ đi vào, mà là tại đóng cửa lại sau đó liền đứng ở lối vào. Đi vào căn phòng, Tư Vũ cũng nhìn thấy dựa vào tại trên giường Phượng Vũ Tuyết Phi. Lúc này Vũ Tuyết Phi vừa vặn chỉ mặc một kiện màu đen dệt cô tông váy đầm, tóc dài tùy ý xoa ở sau lưng, kia tràn đầy thành thục bộ dạng thủy mỹ vóc dáng và quyến rũ gương mặt hoàn mỹ hiện ra ở Tư Vũ trước mắt. Vừa vặn chỉ một cái liếc mắt, Tư Vũ liền rời ánh mắt của mình. Vũ Tuyết Phi chậm rãi đứng dậy, chân trần dẫm ở trên mặt đất đi đến Tư Vũ trước mặt, dùng ngón tay tại Tư Vũ nơi ngực nhẹ nhàng điểm một cái.
"Tư đại nhân, ngươi vì sao không nhìn ai ra? Chẳng lẽ ai ra rất xấu sao?"
Tư Vũ mắt nhìn thẳng, trấn định nói ra, "Thái hậu, ta có việc muốn nói với ngươi." Nếu như là người khác, Tư Vũ có lẽ còn có thể nhìn lâu mấy lần, thậm chí là theo nàng cẩn thận mà tham khảo một hồi nhân sinh. Nhưng đây là Vũ Tuyết Phi, Tư Vũ cũng sẽ không quên, ngay tại nửa ngày trước, mình thiếu chút nữa thì bị cái nữ nhân này cưỡng chế ký kết khế ước nô lệ.
"Ồ, không biết Tư đại nhân có chuyện gì muốn cùng ai ra nói sao? Chẳng lẽ là liên quan đến khai phát thuần dương thánh thể sự tình sao?"
Tư Vũ tiếp tục nói, "Trước ta rời khỏi hoàng cung sau đó, gặp phải đại hạ vương triều thám tử."
"Ân."
Nghe thấy Tư Vũ nói, Vũ Tuyết Phi biểu tình cũng thay đổi được nghiêm túc rất nhiều. "Đại hạ vương triều quân đội sẽ xâm chiếm đại ấp vương triều."
Vũ Tuyết Phi nhíu mày một cái, "Như lời ngươi nói đều là thật."
Tư Vũ trong mắt không có một tia tâm tình chợt trợn, "Ta không có lý do gì lừa ngươi. Ngươi hiện tại liền hẳn đem đại quân điều đi vương triều phía tây." Vũ Tuyết Phi đi đến Tư Vũ trước mặt, ngưng mắt nhìn ánh mắt của hắn hỏi, "Đại hạ vương triều hoàng đế hạ thương là động khư cảnh hậu kỳ?"
Tư Vũ gật đầu một cái, "Không sai."
Vũ Tuyết Phi hai tay ôm ngực, trước ngực thịt cơ hồ muốn từ kia lụa mỏng bên trong nhảy ra. Nàng nói ra, "Cái này cũng có chút khó giải quyết ta."
Tư Vũ không để ý đến nàng, tiếp tục mà xoay người, hướng phía bên ngoài phòng đi tới.
"Ta tới đây vừa vặn chỉ là vì nói cho ngươi những thứ này, bởi vì ta không muốn xem đến vương triều bị ở trong tay ngươi."
Tại Tư Vũ sau lưng, Vũ Tuyết Phi nhìn đến Tư Vũ bóng lưng, hẹp dài mắt phượng hơi nheo lại.
Tư Vũ bên thai cũng vang lên lần nữa Vũ Tuyết Phi âm thanh, "Có biện pháp gì có thể để cho ai ra trong thời gian cực ngắn đến động khư cảnh hậu kỳ đâu? Tựa hồ chỉ có Tư đại nhân có bản lãnh như vậy a."
Tư Vũ xoay người, mặt đầy chấn định nhìn đến Vũ Tuyết Phi nói ra, "Ngươi cảm thấy ngươi có thể lưu ta lại?"
Vũ Tuyết Phi che miệng khẽ cười nói, "Ai ra mình dĩ nhiên là không thể lưu lại Tư đại nhân."
Nhưng mà, tại Tư Vũ ánh mắt nhìn soi mói, Vũ Tuyết Phi trong tay xuất hiện một kiện Tư Nam bộ dáng đồ vật, lúc này kia Tư Nam bên trên muỗng đang nhanh chóng xoay tròn. "Ai ra cảm thấy nó có thể?"
Tư Vũ trong tâm đột ngột dâng lên một cổ dự cảm bất tường, hắn vội vàng dùng hệ thống quét hình hướng thái hậu vật trong tay.
Phong giới Tư Nam, thiên cấp, bằng vào người sử dụng lực lượng thành lập được một đạo hoàn toàn cắt đứt ngoại giới kết giới, cắt đứt tất cả.
Nhìn thấy hệ thống giới thiệu, Tư Vũ trong đầu giật mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tư Vũ dưới chân đột nhiên đạp một cái, trực tiếp hóa thành lưu quang hướng phía bên ngoài phòng phong tới.
Đồng thời Tư Vũ truyền âm cũng tại ngay lập tức phát ra, "Điển Vi, mau vào." "Vâng." Ngay tại Tư Vũ lập tức liền muốn xông ra Vũ Tuyết Phi tẩm cung thời điểm, hắn lại phát hiện mình đụng đầu vào một đạo vô hình kết giới bên trên. Tư Vũ trong tay mù mịt khởi vô cùng bàng bạc thuần dương chi lực, không chút do dự vùng hướng về trước mặt mình kết giới, chính là cũng vừa vặn chỉ đưa tới một đạo vô hình sóng gợn. Lúc này, Tư Vũ cũng muốn khởi hệ thống đối với phong giới Tư Nam giới thiệu, dựa vào người sử dụng tu vi. Điều này cũng làm cho có nghĩa là đây đạo kết giới tối thiểu cũng muốn động cơ cảnh trung kỳ mới có thể đánh vỡ. "Điển Vi." Tư Vũ lần nữa nếm thử truyền âm, "Đi vào." Tư đại nhân Tư Vũ sau lưng vang lên lần nữa Vũ Tuyết Phi âm thanh. "Ngươi liền tính gọi rách cổ họng, ngươi cái kia Điển Vi cũng sẽ không đi vào cứu ngươi nga." Chương 17, Thái hậu, ngươi đừng cầm roi á Vũ Tuyết Phi kia sang trọng tẩm cung trong đó. Tư Vũ dựa lưng vào cửa phòng, mặt đầy ngưng trọng nhìn đến đối diện Vũ Tuyết Phi. Vũ Tuyết Phi thân mang màu đen dệt cô tông váy ngắn, chân trần nha hướng về Tư Vũ đi tới. "Tư đại nhân, ngươi gọi a, ngươi tiếp tục gọi a." Vũ Tuyết Phi đi đến Tư Vũ trước mặt, nhón chân lên lấy cả bệ độn phương thức đem Tư Vũ đè ở tường bên trên, Tư Vũ thậm chí đã đánh hơi được Vũ Tuyết Phi kia đạm nhạt mùi thơm cơ thể. Vũ Tuyết Phi nhíu Tư Vũ cằm, cười nói, "Ngươi gọi càng lớn tiếng, ai ra lại càng hưng phấn nga." Tư Vũ cười lạnh một tiếng, "Ngươi cái này có đặc thù đam mê nữ nhân, ngươi đừng vọng tưởng lại đối với ta sử dụng khế ước nô lệ, ta dẫu có chết cũng không theo." Vũ Tuyết Phi dùng ngón tay thon dài che miệng khẽ cười nói, "Ai ra tự nhiên sẽ không. Ai ra có chuyện trọng yếu hơn muốn tìm ngươi đâu." Bị Vũ Tuyết Phi đè ở tường bên trên, Tư Vũ cúi đầu nói với nàng, "Chuyện gì?" Trước khi nói kính xin Thái hậu thả ta ra. Vũ Tuyết Phi ngược lại không có cự tuyệt, trực tiếp buông đè ép Tư Vũ thân thể cánh tay. Vũ Tuyết Phi đầu ngón tay sáng lên trong suốt ánh sáng màu tím, ở đó tử quang chiếu dọi xuống, lúc này Vũ Tuyết Phi càng thêm quyến rũ. Vũ Tuyết Phi tại Tư Vũ bên thai nói ra, "Tư đại nhân, ngươi cũng không muốn đại ấp vương triều bị đại hạ vương triều tiêu diệt đi." Tư Vũ luôn cảm giác những lời này rất quen thuộc, thật giống như mình đối với người khác cũng đã nói. Chỉ có điều lần này mình biến thành bị động phía kia rồi. Nhìn đến thần thần bí bí Vũ Tuyết Phi, Tư Vũ hỏi, "Thái hậu có ý gì?" Vũ Tuyết Phi nhẹ nói, "Tư đại nhân ngươi cũng biết, đại hạ vương triều hoàng đế đã đạt tới động khư cảnh hậu kỳ. Chính là ai ra với tư cách toàn bộ đại ấp vương triều người mạnh nhất cũng mới cũng chỉ có động khư cảnh trung kỳ. Đến lúc đại hạ vương triều đột kích thì chúng ta phải nên làm như thế nào cùng đại hạ vương triều chống lại đâu? Chẳng lẽ ngươi mong đợi cũng chỉ có thần tàng cảnh bệ hạ đi cùng hạ thương chống lại sao?" Tư Vũ biết rõ Vũ Tuyết Phi nói đều là sự thật, điều này cũng là hắn một mực đang lo lắng đồ vật. Tư Vũ trầm giọng nói ra, "Thái hậu có mục đích gì, nói thẳng liền hảo." Vũ Tuyết Phi khẽ gật đầu một cái, "Với tư cách tiên hoàng chỉ định đế sư, tin tưởng Tư đại nhân nhất định sẽ vì đại ấp vương triều không tiếc dâng ra thân thể của mình." Vũ Tuyết Phi tự mình nói ra, "Ai ra tu vi đã đạt đến bình cảnh kỳ, trong thời gian ngắn không cách nào nữa để thăng. Nếu như muốn trong vòng thời gian ngắn đạt được bay bọt nói, vậy liền cần ngoại vật gia trì. Mà Tư đại nhân thuần dương thánh thể." Vũ Tuyết Phi ngón tay xẹt qua Tư Vũ ngực, "Không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nói cho cùng ngươi chính là thèm người ta." Tư Vũ lùi sau một bước, hai tay ôm ngực, mặt đầy cảnh giác nhìn đến Vũ Tuyết Phi. Vũ Tuyết Phi khẽ mỉm cười, "Tư đại nhân chẳng lẽ không muốn vì đại ấp vương triều hiến thân sao?" Tư Vũ mặt sạm lại nói ra, "Rốt cuộc là cho vương triều hiến thân hay là cho người hiến thân?" Vũ Tuyết Phi tiếp tục mỉm cười nói ra, "Một dạng nga." Vũ Tuyết Phi giống như là ăn chắc Tư Vũ một dạng, càng thêm nhích tới gần Tư Vũ một ít. "Không biết Tư đại nhân ý như thế nào đâu?" Tư Vũ vô lực nói ra, "Có còn hay không lựa chọn tốt hơn?" "Không có nga." Tư Vũ lần nữa nhỏ giọng nói, "Ta cảm thấy chúng ta có thể nếm thử tìm." "Đừng cho ta nói nhảm." Vũ Tuyết Phi một cái nắm giữ Tư Vũ cằm, cưỡng ép vịn qua đầu của hắn, trừng hai mắt nói ra, "Ai ra đây cũng không phải là tại thương lượng với ngươi. Ai ra là đang thông chi ngươi." Nói xong câu đó, Vũ Tuyết Phi trong tay đột nhiên xuất hiện một đầu màu vàng dây thừng, nàng Tuyết Phi hai tay cũng lóe lên hào quang màu tím nhạt, động khư cảnh trùng kỳ bảng bạc tu vi phá thể mà ra. Bạch, giống như bị Vũ Tuyết Phi giao cho sinh mệnh một dạng, màu vàng dây thừng trực tiếp đem Tư Vũ hai tay khóa lại. Tư Vũ chỉ cảm giác mình bị một cổ mình vô pháp chống lại lực lượng lớn hướng phía phương xa ném ra, tiếp tục mình liền ngã ở Vũ Tuyết Phi tấm kia màu hồng trên giường lớn. Sau một khắc, Tư Vũ nhìn thấy Vũ Tuyết Phi hướng phía bên này chậm rãi đi tới. "Tư đại nhân, ngươi hôm nay chú định muốn trở thành ai gia lô đỉnh nữa nha." Vũ Tuyết Phi ngồi ở mép giường, ngón tay tại Tư Vũ trên mặt xẹt qua. "Tư đại nhân đây hoàn mỹ như thế dung mạo, hoàn mỹ như vậy vóc dáng, ngay cả ai gia thấy được cũng không nhịn được muốn động lòng đâu." Tư Vũ nằm ở trên giường, hai tay bị trói lại, không giúp nhìn lên trần nhà. Mà cũng là vào lúc này, Vũ Tuyết Phi chậm rãi đi đến giường bên trên, giường lớn màn lụa cũng theo đó khép lại. Vẫn quy củ cũ, hôn ai gia chân, để bày tỏ Tư đại nhân đối với ai gia trung thành. "Phi phi phi, ngươi đừng hỏng. Cái này coi như cũng không do Tư đại nhân a. Điền Vi, mày, ngươi có nghe thấy hay không a? Mau tới cứu ta a. Ta kháo, ngươi đừng cầm roi a." Bắt. Kèm theo trong màn lụa truyền đến thanh thúy quốc âm thanh, Tư Vũ cùng Vũ Tuyết Phi âm thanh cũng đều yếu đi đi xuống. Một cái khác một bên, bên ngoài hoàng cung. Lúc này Điền Vi cầm trong tay song kích, trên thân thể cơ thể khối khối căng thẳng, nhìn chằm chằm quét nhìn hết thảy xung quanh. Mỗi cái từ Điền Vi bên người đi ngang qua người đều sẽ bị hắn dọa giật mình, sau đó liền tựa như điên vậy cách xa hắn. Không sai. Với tư cách Tư Vũ trung thành nhất bộ hạ, Điền Vi nghiêm khắc thi hành Tư Vũ mệnh lệnh. Hắn đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, trận địa sẵn sàng đón quân địch cùng đợi Tư Vũ triệu hoán. "Tại sao lâu như vậy chúa công còn không gọi ta vào trong? Chẳng lẽ đã không sao?" Đột ngột, ngay tại Điển Vi trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, hắn thân thể lại đột nhiên bắt đầu đông dưng toát ra hắc khí. Cái này còn vừa bận chỉ là bắt đầu. Trong thời gian cực ngắn, Điển Vi trong thân thể toát ra hắc khí trở nên bộc phát ngưng tụ, đồng thời hắn tu vi cũng bắt đầu thật nhanh tăng trưởng. Lúc này Điển Vi mặt đầy cảm động. Chúa công. Điển Vi hai tay ôm quyền, hướng bầu trời bên trong lại lần nữa nhất bái, cho dù là tại xử lý chuyện công, ngài như cũng không quên vì Điển Vi kích hoạt ác nhân quyết. Điển Vi sẽ vĩnh viễn khắc ghi ân tình của ngươi, vĩnh viễn thủ hộ tại ngài khoảng. Chương 18, thoát đi, nhưng lại chưa có hoàn toàn thoát đi Vũ Tuyết Phi trong tầm cung. Tư Vũ nằm ở đó trương màu hồng trên giường lớn, mặt đầy sinh không thể yêu nhìn đến cung điện nóc nhà. Tại hắn bên cạnh, một đạo trên người mặc màu đen quần lụa mỏng nguyện chuyển thân ảnh đã ngủ thật say. Quay đầu nhìn một chút Vũ Tuyết Phi kia quyến rũ gò má, Tư Vũ hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ. Mắc lừa rồi, bên trên đại đương. Từ hôm qua buổi chiều đến bây giờ, dòng dã thời gian một ngày một đêm. Một ngày một đêm qua thời gian bên trong, Vũ Tuyết Phi nói nhiều nhất câu nói đầu tiên là, Tư đại nhân, không thể nga. Tư Vũ cũng đếm thử phản kháng qua. Hắn vô số lần dùng sinh không thể yêu âm thanh nói ra, Thái hậu, nhiều như vậy không thể, vậy ngươi ngược lại nhẹ một chút giống đạp à. Nhưng mà có được kết quả chỉ có một cái. Đó chính là Vũ Tuyết Phi giống như nữ vương một bản ánh mắt khinh miệt. Cho ai ra thành thật đợi. Vũ Tuyết Phi chỉ quan tâm Tư Vũ thuần dương thánh thể bên trong thuần dương chi lực, nàng căn bản không có đem Tư Vũ khi người nhìn. Nàng quả thực quá mạnh mẽ, dĩ nhiên lấy tay chân công phu liền đem nguyên thần cảnh Tư Vũ xử lý thật. Lúc này Vũ Tuyết Phi tựa hồ là đã hấp thu quá nhiều thuần dương chi lực, đã ngủ thật say. Tư Vũ đoán không sai nói, Vũ Tuyết Phi có lẽ sau đó trong vòng vài ngày muốn một mực bế quan. Mà trước mắt Tư Vũ đối mặt vấn đề lớn nhất chính là, hắn làm như thế nào rời đi nơi này. Tư Vũ vô lực trong đầu đối với hệ thống nói ra, hệ thống, phá giới truyền tống phủ có bán không, có thể hay không trước tiên bán chịu. Ken, phá giới truyền tống phủ, duy nhất một lần tiên cấp phụ chú, giá bán 100 sát ý điểm. Bao nhiêu? Tư Vũ thậm chí cảm giác mình nghe hệ thống tiếng cười lớn. Ken, 100 sát ý điểm. Ta kháo, ngươi chọc ta đây, dễ dàng như vậy. Phí lời, ngươi lại không có hỏi. Tư Vũ nhìn đến thương thành bên trong kia 100 sát ý điểm với giá, nhìn lại mình một chút trong túi đeo lưng 130 sát ý điểm, thiếu chút phun ra một ngụm lao huyết. Khinh thường, ta khinh thường. Cuối cùng, tại Tư Vũ kia thê lương trong thanh âm, hắn thân thể hóa thành một vệ sáng biến mất tại Vũ Tuyết Phi tầm cung trong đó. Ngay tại Tư Vũ thân thể biến mất trong nháy mắt đó, nằm ở bên cạnh hắn Vũ Tuyết Phi cũng mở mắt. Nhìn đến đột ngột biến mất Tư Vũ, Vũ Tuyết Phi nghiêng đầu một chút, "Ố kìa, thật là xem thường ngươi đâu." Vũ Tuyết Phi trở về chỗ dùng ngón tay điểm xuống môi anh đào của mình, cung điện bên trong cũng vang lên nàng kia thanh âm quyến rũ. Lần sau, lại nên dùng biện pháp gì đến lưu lại Tư đại nhân đâu? Có thể là lão tiên vì bồi thường Tư Vũ, lần này truyền tống, hắn trực tiếp bị chuyển đến hoàng cung phía tây. Đứng tại hoàng cung kia tường rào thật cao ra, Tư Vũ chỉ cảm giác mình chân có một ít như nhũn ra. Xa xa, Tư Vũ liền thấy được phía trước đạo kia tận chức tận trách thân ảnh. Mặc dù nói một ngày đi qua rồi, nhưng Điển Vi vẫn ở chỗ cũ hết sức chăm chú cùng đợi Tư Vũ triệu hoán. Tư Vũ thở dài một hơi, chậm rãi đi đến Điển Vi sau lưng. "Ta nói, còn chờ đấy." Ân. Đột ngột nghe thấy Tư Vũ âm thanh, Điển Vi thật nhanh xoay người. Thấy là Tư Vũ, Điển Vi mặc dù có chút nghi hoặc Tư Vũ là làm sao đột ngột xuất hiện, nhưng hắn vẫn là nói, "Chúa công, thuộc hạ liền biết, lấy thủ đoạn của ngài cùng năng lực, hoàn toàn đầy đủ ứng phó trong hoàng cung tình huống." Bởi vì ác nhân quyết đột nhiên bị kích hoạt nguyên nhân, cho nên Điển Vi trong mơ hồ là biết rõ Tư Vũ đi làm cái gì. Điển Vi dành công một dạng nói ra, trong ngày này, tại thuộc hạ thủ hộ bên dưới, coi như là một con muỗi cũng đừng nghĩ bay vào hoàng cung. Không có ai có thể quấy rầy chúa công làm tự mình nghĩ việc làm. Tư Vũ xoay người, mặt đầy sinh không thể yêu hướng phía phủ đệ của mình đi tới. Ở phía sau hắn, Điển Vi nhìn đến không nói một lời chúa công, rất là nghi hoặc gãi đầu một cái. Hẳn là chúa công không đủ tận hứng. Lắc lư đung đưa trở lại đế sư phủ, Tư Vũ đối diện liền thấy được Bạch Nhu Nhu thân ảnh. Bạch Nhu Nhu nhìn thấy Tư Vũ đã trở về, một đường chạy chậm đi đến Tư Vũ trước mặt. Bạch Nhu Nhu quan sát toàn thể một hồi Tư Vũ, xác định Tư Vũ không có chuyện gì sau đó, nàng nghi ngờ hỏi, "Vũ Nhi, ngươi một ngày một đêm qua đi nơi nào rồi?" Tư Vũ thật dài thở phào nhẹ nhõm, vô lực đối thoại ôn nhu nói ra, "Bạch Di, ta rất mệt mỏi, trước hết để cho ta nghỉ ngơi một chút." "A." Bạch Nhu Nhu ngơ ngác nhìn đến Tư Vũ, "Đến cùng làm sao vậy? Sắc mặt của ngươi xác thực không quá tốt." Bạch Nhu Nhu tỉ mỉ kiểm tra một hồi Tư Vũ thân thể, sau đó hỏi, "Có phải hay không cùng người đánh nhau, có bị thương không?" Xác thực là đánh nhau, chẳng qua là đơn phương bị tra tấn. Tư Vũ lấy tay xoa xoa mặt, hướng về Bạch Nhu Nhu để lộ ra một cái rất là miễn cưỡng cười mịn. "Bạch Di, ta không sao, chính là cùng người thời điểm chiến đấu bị rút đi một phần nội lực. Nghỉ ngơi một chút là tốt." "Ngang." Bạch Nhu Nhu gật đầu một cái, quan tâm nói, "Lần sau cùng người lúc chiến đấu phải cẩn thận một chút, tranh thủ chiếm cứ vị trí chủ đạo." "Người nói vô ý, người nghe cố ý." Tuy rằng biết rõ Bạch Nhu Nhu đây là đang quan tâm mình, nhưng Tư Vũ vẫn cảm giác mình bị một vạn điểm bạo kích. Lần nữa hướng về Bạch Nhu Nhu cho thấy mình không có vấn đề sau đó, Tư Vũ liền hướng đến gian phòng của mình đi tới. Trở về phòng bên trong, Tư Vũ trước tiên đổi một bộ quần áo, sau đó liền hướng về ở tại cách vách Hạ Minh Tuyết truyền âm nói, "Tuyết Nhi, đến chỗ của ta." "Phi phi phi, ai cho phép ngươi gọi ta như vậy?" Hạ Minh Tuyết kia lạnh lùng ngạo kiểu âm thanh rơi xuống, Tư Vũ cửa phòng nơi cũng thật nhanh xuất hiện Hạ Minh Tuyết thân ảnh. Nhìn thấy Hạ Minh Tuyết như cũng mặc lên mình cho nàng trang phục hầu gái, Tư Vũ trên mặt lần nữa hiện lên một vẻ cười đế ức. Hắn dò xét Hạ Minh Tuyết nói ra, "Người nào đó không phải nghi ngờ bộ quần áo này có chướng ngại phong tục sao, làm sao còn mặc lên?" Đột nhiên bị Tư Vũ nói đến cái này, Hạ Minh Tuyết kiểu nhan nổi lên khởi một vệt đỏ ửng. Nàng nhíu môi nhỏ giọng nói ngụy biện, "Ngươi nghĩ rằng ta muốn xuyên a? Ta đây là bây giờ không có y phục mặc rồi, cho nên mới mặc cái này." Nhìn đến Hạ Minh Tuyết bộ dáng khả ái, Tư Vũ cười đếu giả nói, ngươi mặc cái này y phục thật dễ nhìn, thường thường sẽ để cho ta nhớ lên chúng ta tại Ngọc Bích trong rừng rậm trải qua.
Hừ.
Hạ Minh Tuyết hừ nhẹ một tiếng, ngước đầu ngạo kiều nói ra, nếu thật là nếu như vậy, vậy ta sẽ phải đem nó ném. Tư Vũ không tiếp tục liền cái đề tài này nói một chút, mà là trực tiếp hỏi, tu luyện thế nào, có hay không gặp phải khó khăn gì? Thấy Tư Vũ hỏi tới tu luyện sự tình, Hạ Minh Tuyết bình thường nói ra, cũng chỉ đi như vậy, chẳng qua là tối ngày hôm qua vừa mới đột phá nguyên thần cảnh sơ kỳ mà thôi. Tuy rằng Hạ Minh Tuyết giọng điệu rất là bình thường, nhưng mà cho dù ai đều có thể từ trong ánh mắt của nàng nhìn ra, nàng kỳ thực là đang chờ mong Tư Vũ ánh mắt khiếp sợ. Đối mặt Hạ Minh Tuyết ánh mắt, Tư Vũ đưa ra đại thủ nhéo một cái nàng thỏ lỗ thai, mặt đầy chấn kinh nói ra, nhanh như vậy. Hạ Minh Tuyết khoát tay một cái, đáp ý nói, không nhanh, cũng chỉ đi như vậy. Không chỉ như thế đâu. Hạ Minh Tuyết tiếp tục nói, ta còn lĩnh ngộ ra tông môn chí cao kiếm thuật Tinh Không Kiếm Quyết top 5 thức. Vừa nói, Hạ Minh Tuyết cũng sắp một quyển xưa cũ quyển trục đưa cho Tư Vũ. Xem ở ngươi đem ta từ Đại Hạ Vương triều trong tay cứu ra phân thượng, ta liền gắng gượng làm cũng đem nó cho ngươi nhìn xem đi. Nhìn thấy Hạ Minh Tuyết đưa tới quyển trục, Tư Vũ vốn là hơi sửng sở, tiếp tục trên mặt của hắn hiện lên một vẻ ôn nhu nụ cười. Vẫn là nhà mình nữ hải nhi ôn nhu a. Hắn nhận lấy quyển trục, đối với Hạ Minh Tuyết nói ra, giúp đại mang, ta hiện tại cần một quyển cao cấp kiếm thuật. Từ đầu đến cuối Hạ Minh Tuyết đều đang cố gắng duy trì mình lạnh lùng hình tượng, nhưng chẳng biết tại sao, mỗi lần đối mặt Tư Vũ thời điểm nội tâm của nàng đều biết không nhịn được sản sinh rung động. Vì mình hình tượng không được phá hư, Hạ Minh Tuyết sao cũng được khoát tay một cái, tiếp tục liền hướng đi ra bên ngoài, có cái gì không biết đều có thể tới hỏi ta, dù sao Tinh Không Kiếm Quyết tại không có tiền bối hướng dẫn dưới tình huống là rất khó tu luyện. Chờ đã. Đột ngột, Hạ Minh Tuyết sau lưng chuyển đến Tư Vũ âm thanh. Hạ Minh Tuyết dừng bước lại, cũng không quay đầu, không cần cảm ơn ta, coi như là ta. Ai muốn cảm ơn ngươi? Tư Vũ cầm lên mình thay cho y phục ném cho Hạ Minh Tuyết. Đem y phục cho ta tẩy. Ngươi thật là một cái đồ hư hỏng. Chương 19, đây chính là người thành phố tu hành phương thức sao? Hạ Minh Tuyết ôm lấy y phục sau khi rời khỏi, Tư Vũ đi đến mép giường khoanh chân ngồi xuống. Lúc này, Tư Vũ chỉ có một cái ý niệm, đó chính là hết khả năng biến cường một ít, ít nhất cũng phải so sánh Vũ Tuyết Phi mạnh. Hắn cũng không muốn lại bước một ngày trước theo gót. Hồi tưởng lại một ngày kia một đêm đủ loại, hắn cũng chỉ có thể không giúp nằm, nhìn đến Vũ Tuyết Phi kia ánh mắt cao cao tại thượng và thon dài linh hoạt hai chân. Hệ thống, ta hẳn còn có một lần rút thưởng cơ hội đi. Trước tại Ngọc Bích rừng rậm, Hạ Vô Song cho Tư Vũ cống hiến gần trăm sát ý điểm và một lần rút thưởng cơ hội. Tư Vũ tuy rằng một mực nhớ, nhưng một mực chưa kịp sử dụng. Cho tới bây giờ hắn mới rốt cục có thời gian rảnh rỗi rồi. Ken, xin hỏi túc chủ phải chăng rút thưởng? Không có chút gì do dự, Tư Vũ gật đầu nói, vâng. Dứt tiếng, cái kia quen thuộc khủng lồ đĩa quay xuất hiện lần nữa tại Tư Vũ trước mặt. Bắt đầu đi. Tư Vũ dứt tiếng, to lớn kia đĩa quay bắt đầu thật nhanh xoay tròn. Tư Vũ con mắt nhìn chằm chằm cái kia màu đỏ kim đồng hồ, chờ đợi đến đĩa quay tốc độ chậm lại. Rốt cuộc, đang xoay tròn rồi không biết bao nhiêu vòng mấy lúc sau, đĩa quay tốc độ bắt đầu chậm lại. Ken, chúc mừng túc chủ thu được không biết đẳng cấp thần bí công pháp cổ thần quyết quyền đầu. Ân. Lần này lại không có cụ thể đẳng cấp sao? Tư Vũ nghe vang lên bên tai thanh âm nhắc nhở, nghi ngờ hỏi, hệ thống, vì sao lại là không biết đẳng cấp? Hơn nữa còn chỉ có quyền đầu. Ken, túc chủ có thể thông qua sát ý điểm mua sắm hoặc là rút thưởng phương thức thu được nội dung sau này. Tư Vũ hơi dừng lại một chút, sau đó liền trực tiếp mở ra hệ thống thương thành. Có lần trước thiên đạo ban phúc vết xe đổ, Tư Vũ luôn cảm giác loại này không biết đẳng cấp tưởng thưởng đều rất vượt quá bình thường. Hệ thống, điều tra cổ thần quyết thương thành giao diện. Ken, cổ thần quyết quyển sau, không biết đẳng cấp thần bí công pháp, tu cổ thần chi lực, đoán cổ thần chi thể. Giảm đi sau đó giá bán, 10 ước sát ý điểm. Tuy rằng Tư Vũ đã liệu được cổ thần quyết sẽ rất vượt quá bình thường, nhưng hắn làm sao đều không nghĩ đến cư nhiên sẽ vượt quá bình thường đến loại trình độ này. Giảm đi sau đó giá bán đều muốn 10 ước. Tư Vũ chính là rõ ràng nhớ, giống như hoang cổ thánh thể, chí tôn cốt loại này cơ hồ siêu việt đế cấp đồ vật cũng còn không hơn ước đâu. Chính là hắn lần này rút được cổ thần quyết lại muốn 10 ước. Nhưng mà này còn là giảm đi sau đó giá cả. Tư Vũ nhìn đến hệ thống trong túi đeo lưng cái kia cổ điện quyển trục, tại kích động đồng thời lại có chút lo lắng. Hắn có một ít không nắm chắc được mình đợi này có thể hay không mua được cổ thần quyết quyển sau. Hệ thống, cổ thần quyết quyển đầu cao nhất đến cảnh giới gì? Ken, cổ thần quyết quyển đầu có thể chống đỡ túc chủ tu hành đến độ kiếp cảnh đỉnh phong. Độ kiếp cảnh, trúc cơ cảnh, thần tăng cảnh, tử phụ cảnh, nguyên thần cảnh, độ cư cảnh, độ kiếp cảnh. Suy tư chỉ chốc lát sau, Tư Vũ đối với hệ thống nói ra, hệ thống, lấy ra cổ thần quyết. Ken, không biết đẳng cấp thần bí công pháp cổ thần quyết quyển đầu lấy ra thành công. Hệ thống âm thanh rơi xuống bên dưới, một cổ vô cùng bàng bạc tinh thần hồng lưu trong nháy mắt liền tràn vào Tư Vũ bộ não bên trong. Ngay a, tại này cổ tinh thần hồng lưu trùng kích vào, cứ việc Tư Vũ thức hải đã bị thiên đạo ban phúc gia trì qua rồi, nhưng Tư Vũ vẫn phát ra một tiếng gào thống khổ. Không biết qua bao lâu, khi cổ kia tinh thần hồng hoang dần dần chìm xuống, một phần từ thần bí ký tự màu vàng tạo thành công pháp cũng lơ lửng tại Tư Vũ ngay trong óc. Ngưng mắt nhìn trong thức hải cổ thần quyết, Tư Vũ đem toàn bộ thân tâm đều đầu nhập vào trong đó. Dần dần, Tư Vũ thân thể xung quanh cũng bắt đầu hiện lên huyền diệu màu vàng sẫm phù văn. Những này màu vàng sẫm phù văn một phần dung nhập vào Tư Vũ da thịt, một phần khác tắc bắt đầu thuận theo Tư Vũ kinh mạch ở trong thân thể hắn lưu chuyển. Đang như hệ thống giới thiệu, cổ thần quyết là một bộ nội công cùng nhục thân kiêm tu công pháp. Cũng chính là vào lúc này, một tòa vô cùng linh lực kinh khủng phong bạo xuất hiện ở Tư Vũ thân thể xung quanh. Tòa này bao táp linh lực giống như là bao phủ ở tại trên biển báo một dạng, lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp lớn mạnh. Tư Vũ thản nhiên bất động ngồi ngay ngắn ở tòa này phong bạo trung tâm, bắt đầu điên cuồng hấp thu cuốn tới linh khí. Lúc này, Tư Vũ cách bách, ngồi ở trên bồ đoàn tu luyện Hạ Minh Tuyết đột nhiên mở mắt. Ngay vừa mới, tu vi đạt tới nguyên thần cảnh sơ kỳ Hạ Minh Tuyết vốn định tranh thủ cho kịp thời cơ, dùng lại tu vi càng thêm tinh tiến một chút. Nguyên bản mới đầu còn rất tốt mà, bởi vì Tư Vũ còn chưa có bắt đầu tu luyện. Nhưng mà khi Tư Vũ bắt đầu tu luyện thời điểm, đặc biệt là tòa kia báo táp linh lực thành hình thời điểm, Hạ Minh Tuyết tỉnh tỉnh phát hiện, mình cư nhiên không cách nào nữa từ mình xung quanh thu được đến một tí linh khí. Tất cả đều bị Tư Vũ đoạt đi. Không chỉ như thế, Hạ Minh Tuyết còn phát hiện, lúc này nàng cách vách truyền lại đến động tĩnh hiển nhiên đã siêu thoát nguyên thần cảnh phạm chủ. Rõ ràng hắn cũng mới chỉ có nguyên thần cảnh sơ kỳ, vì sao lại có lớn như vậy động? Hạ Minh Tuyết lời còn chưa nói hết liền đột nhiên dừng lại. Bởi vì nàng hiển nhiên phát hiện, từ mình cách vách truyền đến khí tức dao động đang lấy một loại vượt quá nàng tưởng tượng tốc độ để thăng. Nguyên thần cảnh sơ kỳ, nguyên thần cảnh trung kỳ, nguyên thần cảnh hậu kỳ, nguyên thần cảnh đỉnh phong. Vừa vặn chỉ là mấy hơi giữa, từ Tư Vũ chỗ đó truyền đến khí tức dao động liền trực tiếp vượt qua cả một cái đại giai đoạn. Đây, Hạ Minh Tuyết mặt đầy mộng nhìn đến nàng cách lách, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị, đây là yêu thuật gì? Với tư cách một cái 20 mấy tuổi thì đến được nguyên thần cảnh thiên tài, Hạ Minh Tuyết vẫn đối với thiên tư của mình cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng là bây giờ cảm thụ được từ mình cách vách truyền đến động tĩnh, Hạ Minh Tuyết chỉ cảm giác mình nội tâm bị cực kỳ đả kích nghiêm trọng. Nhận thấy được từ Tư Vũ chỗ đó truyền đến động tĩnh rốt cuộc thở bình thường lại, Hạ Minh Tuyết dù gì nói, mấy hơi giữa từ nguyên thần cảnh sơ kỳ đến nguyên thần cảnh đỉnh. Ầm. Một đạo bắn tung tóe lên trời màu vàng sẫm quang trụ trực tiếp cắt dứt Hạ Minh Tuyết nói. Hạ Minh Tuyết nhìn đến cổ sáng kia đờ đẫn dù gì nói, đến động cư cảnh. Lúc này Hạ Minh Tuyết chỉ muốn bám lấy Tư Vũ cổ áo hỏi hắn một chút, mẹ nói đây chính là các ngươi người thành phố tu hành phương thức. Đột phá liền cùng uống nước một dạng đơn giản. Nghĩ đến mình vừa mới còn cùng Tư Vũ khoe khoang mình trong một đêm đột phá đến nguyên thần cảnh sơ kỳ, Hạ Minh Tuyết hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ chui vào. Nàng đột nhiên cảm thấy, mình đời này làm chuyện mất mặt nhất chính là cùng Tư Vũ quái thai này so sánh tu hành tốc độ. Qua rất lâu, Hạ Minh Tuyết mới từ Tư Vũ mang cho nàng trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Nàng bắt hết óc suy nghĩ rất lâu, sau đó mới an ủi mình nói, cảnh giới đột phá nhanh cũng không có dùng, đến lúc đó hắn vẫn là muốn đến tìm ta hỏi dò Tinh Không Kiếm Quyết phương pháp tu luyện. Tinh Không Kiếm Quyết chính là thiên cấp công pháp, đến lúc đó ta thế nào cũng phải để cho ngươi kêu ta tỷ tỷ không thể. Tư Vũ trong phòng, lúc này xoay quanh tại Tư Vũ xung quanh báo táp linh lực đã dần dần chìm xuống, Tư Vũ cũng chậm rãi mở mắt. Bởi vì lực lượng chấn động quá mức mãnh liệt nguyên nhân, lúc này Tư Vũ y phục đã bị chấn động thành tiêu tan phan, Tư Vũ kia trải qua cổ thần quyết gia trì thân thể cũng lộ ra ngoài. Lúc này thân thể của hắn mặt ngoài cơ thể hình dáng trở nên càng thêm rõ ràng, lại phối hợp lên trên tấm kia anh tuấn tới cực điểm mặt, một loại tà mị không kềm chế được mị cảm tại Tư Vũ trên thân hoàn mỹ thể hiện ra. Tư Vũ ngưng mắt nhìn lúc này thân thể của mình, cảm thụ được trong thân thể truyền đến lực lượng. Tư Vũ dù gì nói, tu vi lần nữa vượt qua một cái đại giai đoạn sao? Nhục thân phương diện cũng có bay bọn. Thái hậu, không biết hiện tại tại ta có không có ở phía trên tư cách? Nga đúng rồi. Tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, Tư Vũ trong tay xuất hiện lần nữa một quyển xưa cũ quyển trục. Chính là trước Hạ Minh Tuyết giao cho hắn Tinh Không Kiếm Quyết. Tư Vũ nhớ Hạ Minh Tuyết thật giống như kiêu ngạo nói nàng đã tu được rồi top 5 thức. Tư Vũ đem quyển trục kéo ra, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền nhìn một chút đây quân kiếm pháp đi. Chương 20, chấn kinh đến chết lặng. Toàn bộ mặc cho ta nhìn căn phòng bên trong, Tư Vũ ngồi xếp bằng trên giường, cẩn thận đọc trong tay Tinh Không Kiếm Quyết. Chỉ chốc lát sau, Tư Vũ cầm trong tay quyển trục cuốn lại, an ổn bỏ qua một bên. Không có chút nào do dự, Tư Vũ đầu ngón tay bắt đầu lóe lên phồn tinh một dạng ánh sáng. Tư Vũ nhớ lại Tinh Không Kiếm Quyết bên trong ghi lại tu hành phương thức, lấy ngón tay làm kiếm, lấy cổ thần quyết làm dẫn, bắt đầu tu tập bộ này bị Hạ Minh Tuyết xưng là Chấn Tông Chi Bảo Thiên cấp kiếm quyết. Tinh Không Kiếm Quyết tổng cộng chia làm cửu thức, mỗi một thức đều có lực lượng cực kỳ kinh khủng. Mà càng về sau, Tinh Không Kiếm Quyết liền càng là khó có thể tu thành. Hạ Minh Tuyết tu hành Tinh Không Kiếm Quyết gần 10 năm, cũng mới vừa vặn chỉ là lĩnh ngộ ra top 5 thức mà thôi. Đối với một cái kiếm tu lại nói, Tinh Không Kiếm Quyết xác thực đã là đáng giá cả đời nghiên cứu công pháp. Lúc này Tư Vũ đầu ngón tay lấp lóe tinh quang, bắt đầu thật nhanh quơ múa. Kèm theo Tư Vũ bắt đầu tu tập Tinh Không Kiếm Quyết, kia quanh quẩn tại trên ngón tay của hắn tinh quang cũng bắt đầu hóa thành sắc bén kiếm khí tàn phá tại trong cả phòng. Tư Vũ cách lách, Hạ Minh Tuyết căn phòng bên trong. Lúc này Hạ Minh Tuyết thật không dễ từ vừa mới Tư Vũ cảnh giới đột phá mang theo trong lúc khiếp sợ ấm trở lại qua đây, tiếp theo liền phát giác từ Tư Vũ trong phòng chuyển đến kiếm khí. Cũng là đến lúc này, Hạ Minh Tuyết mới rốt cục có thể từ chung quanh trong hoàn cảnh thu được đến một tia linh khí. Nàng hư nhẹ một tiếng nói ra, vừa mới vừa đột phá liền trực tiếp bắt đầu tu hành Tinh Không Kiếm Quyết. Mơ tưởng xa vời tên xấu xa. Hừ, nhìn ngươi có thể học được mấy chiêu, một hồi cũng đừng đến cầu ta dạy cho ngươi. Hạ Minh Tuyết vừa dứt lời, nàng liền phát hiện từ cách vách chuyển đến kiếm khí dao động phát sinh biến hóa. Đây rõ ràng là đã lĩnh ngộ thức thứ nhất, bắt đầu tu tập thức thứ hai rồi. Hạ Minh Tuyết cũng không đối với lần này cảm thấy chấn kinh, dù sao thức thứ nhất là Tinh Không Kiếm Quyết nhập môn chiêu thức, là đơn giản nhất dễ hiểu, ban đầu nàng cũng là tùy tiện liền học được rồi. Lúc này mới chỉ là bắt đầu, phía sau có ngươi bị. Hạ Minh Tuyết lời còn chưa nói hết đâu, nàng liền phát hiện lúc này từ cách vách chuyển đến kiếm khí đã đi đến thức thứ ba. Tính toán một chút, Hạ Minh Tuyết cố gắng duy trì mình lạnh lùng hình tượng, phía trước hai thức đều là nhập môn mà thôi. Phía sau có ngươi bị. Phía trước tam thức đều là nhập môn mà thôi. Phía sau có ngươi bị. Phía trước tứ thức đều là nhập môn mà thôi. Phía trước ngũ thức đều là vào. A, hôm nay ta liền cùng ngươi liều mạng. Vậy, thật sự là tìm không đến lý do an ủi mình, bị đả kích Hạ Minh Tuyết một trường đem cửa phòng đánh bay,
tức giận liền hướng phía Tư Vũ căn phòng phóng tới. Lúc này Hạ Minh Tuyết không còn có biện pháp duy trì mình lạnh lùng hình tượng, nàng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là đi xem một chút Tư Vũ quái thai này đến tột cùng là tu luyện thế nào. Nàng tân tân khổ khổ tu hành 10 năm mới lĩnh ngộ đồ vật, Tư Vũ thậm chí ngay cả 10 phút đều vô dụng liền đều học xong. Tư Vũ trong phòng đã bắt đầu tu hành Tinh Không Kiếm Quyết thức thứ 7, Tư Vũ nhận thấy được động tĩnh của cửa, chậm rãi dừng lại không ngừng bay múa đầu ngón tay. Tiếp theo, Hạ Minh Tuyết một cái tát đẩy ra cửa phòng của hắn, một tia ý thức liền hướng phía hắn vọt tới. Tên xấu xa, có ngươi như vậy tu luyện sao? Ngươi đây cũng quá đả kích người. A, ngươi làm sao không mặc quần áo? Yêu dâu xanh. Bởi vì bị quá lớn đả kích, cho nên Hạ Minh Tuyết cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp một đầu vọt vào Tư Vũ trong phòng. Đến lúc nàng một đường đi đến Tư Vũ trước mặt thời điểm, nàng lúc này mới phát hiện Tư Vũ cư nhiên không có có mặc quần áo. Hạ Minh Tuyết thật nhanh xoay người, đi cũng không được không đi cũng không phải. Nàng chính là khí thế hùng hổ đến, cứ đi như thế hơi bị quá mức qua loa chút. Tư Vũ khoanh chân ngồi ở mép giường, nhìn thấy đột ngột vọt vào căn phòng của mình Hạ Minh Tuyết thì còn có chút ngoài ý muốn. Hắn từ bên cạnh cầm lên một đầu quần mặc vào, một bên xuyên còn vừa nói, ta ở trong phòng của mình không mặc quần áo làm sao vậy, ai bảo ngươi đột ngột xông vào. Hạ Minh Tuyết đưa lưng về phía Tư Vũ, lấy tay thật chặt che hai mắt của mình. Nhưng nàng bộ não bên trong vẫn là đang không ngừng quanh quẩn vừa mới nàng nhìn thấy một màn. Nàng tức giận phình nói ra, ngươi còn nói, đều tại ngươi. Hắc. Tư Vũ mặt đầy mộng bức mà hỏi, cái gì đều tại ta? Ta chẳng qua là đang tu luyện mà thôi, chọc giận ngươi sao ta? Mặc dù không biết Hạ Minh Tuyết đang nói cái gì, nhưng Tư Vũ vẫn là nói, đúng rồi, ta vừa mới nếm thử tu tập ngươi một chút cho kiếm quyết. Tuy nói là thiên cấp kiếm quyết, nhưng so sánh ta tưởng tượng bên trong đơn giản không ít, ta đã tu tập đến thức thứ 7 rồi. Trước ngươi nói ngươi mới tu tập đến thức thứ 5, ngươi có phải hay không một bên chơi một bên luyện? Đây cũng không đúng nga, tu hành muốn toàn tâm toàn ý mới có thể. Thần hắn mẹ nó một bên chơi một bên luyện. Hạ Minh Tuyết đưa lưng về phía Tư Vũ, răng đều phải bị nàng cắn nát. Lao nương chính là hết sức chăm chú, toàn tâm toàn ý tu tập gần 10 năm. Không mang theo ngươi đả kích như vậy người a. Lúc này Tư Vũ đã mặc quần xong, hắn một bên chầu mừng Minh Tuyết đi tới vừa nói, hắn rất sắp rồi. Chờ một lát ta học xong sau đó hai thức sau đó liền đem bọn nó dạy cho ngươi. Cái gì gọi là ngươi một hồi học xong dạy cho ta? Món đồ này nói là học được liền có thể học được. Ngươi nói chính là người nói. Bù bù bù. Hạ Minh Tuyết thật dài thở ra mấy hơi thở. Tại trải qua vô số lần sau khi đả kích, Hạ Minh Tuyết cảm thấy không còn cùng Tư Vũ quái thai này giận dỗi. Nàng che mắt cũng không quay đầu lại hướng phía bên ngoài phòng đi tới. Vừa đi còn vừa nói, ta phải đi. Ai u? Bởi vì là che mắt nguyên nhân, Hạ Minh Tuyết một đầu va vào Tư Vũ trong ngực. Tư Vũ duỗi cánh tay ra nắm ở Hạ Minh Tuyết eo, túi đầu xuống ở bên thai của nàng nói ra, ngươi cứ đi như thế. Bị Tư Vũ ôm vào trong ngực, người chóp mũi truyền đến nam tử khí tức, Hạ Minh Tuyết tiểu nhan lấy mắt thường tốc độ rõ rệt trở nên đỏ bừng. Nàng đem che tại trong mắt hai tay lấy ra, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mặt Tư Vũ. Lúc này Tư Vũ chỉ mặc một đầu màu trắng quần rộng tử, trên người cơ thể hình dáng rõ ràng, mái tóc dài màu đen tùy ý xóa mở ra, một đôi thâm thúy như thâm viên con ngươi đang nhìn chăm chú Hạ Minh Tuyết con mắt. Hạ Minh Tuyết nằm ở Tư Vũ trong lòng, thân thể càng là thật chặt cùng Tư Vũ dính vào cùng nhau. Nhìn đến Tư Vũ con mắt, trong lúc nhất thời, Hạ Minh Tuyết lại có chút ngây dại. Nhìn đến nàng bộ dáng khả ái, Tư Vũ khỏe miệng hơi hơi dương lên, ta nói, tuy rằng ta rất khỏe nhìn, nhưng mà ngươi cũng không đến mức như vậy nhìn ta đi. Nghe thấy Tư Vũ nói, Hạ Minh Tuyết liền vội vàng thật nhanh cúi đầu. Lớn lên dễ nhìn thì có ích lợi gì, còn không phải cái yêu dâu xanh. Tư Vũ một cái tay nắm ở Hạ Minh Tuyết eo, một cái tay niết khởi cằm của nàng, để cho nàng nhìn thẳng hai mắt của mình. Tư Vũ cười nói, hơn nửa đêm ngươi đột ngột xông vào phòng ta, không giải thích được đem ta mắng một trận, sau đó liền muốn như vậy rời khỏi. Ai bảo ngươi? Hạ Minh Tuyết giọng điệu hơi cứng lại. Nàng cũng không thể nói là bởi vì ngươi quá mức biến thái, cho nên ta muốn tới chửi ngươi ngừng lại đi. Kia nàng lạnh lùng nữ thần hình tượng há chẳng phải là hoàn toàn bị phá hư? Suy tư rất lâu, Hạ Minh Tuyết mới nhỏ giọng nói ra, ta nhìn ngươi tại tu tập Tinh Không Kiếm Quyết, cho nên ta muốn tới nhìn một chút sự tiến bộ của ngươi. Ngươi gạt quỷ hả? Tư Vũ mẹo cổ nhìn đến Hạ Minh Tuyết nói ra, ta có thể không truy cứu ngươi hơn nửa đêm chạy tới mắng ta tội danh, nhưng mà ngươi được bồi thường ta. Hạ Minh Tuyết nhìn đến Tư Vũ đủ cười, bất mãn nói, ngươi cái yêu dâu xanh này, ngươi lại không lỗ lã. Tư Vũ rút kinh nghiệm xương máu kêu rên nói, ngươi đều đem ta thấy hết ta còn không thua thiệt ta. Nữ lưu manh a, không có thiên lý a, chúng ta nam sinh lúc nào mới có thể đứng đứng dậy a? Dừng một chút dừng lại. Lúc này toàn bộ trong sân nhỏ đều đang vang vọng Tư Vũ tiếng quát tháo, vì đề phòng người khác nghe thấy, Hạ Minh Tuyết nhanh chóng nhón chân lên đi che Tư Vũ miệng. Nhưng như thế vừa đến, giữa hai người liền lại cũng không có khoảng cách, trực tiếp dán tại cùng nhau, bốn mắt nhìn nhau. Hạ Minh Tuyết nhỏ giọng nói, muốn thế nào ngươi mới có thể hài lòng? Tư Vũ đem Hạ Minh Tuyết che miệng hắn thủ chảo ở trong tay mình, trực tiếp đem nàng chặn ngang ôm lấy. Nhìn thấy Tư Vũ muốn ôm mình hướng về giường đi tới, Hạ Minh Tuyết nuốt ở Tư Vũ trong lòng không ngừng đá đạp lung tung hai chân. Không được không được, ngươi cái yêu dâu xanh này, bây giờ còn chưa được. Tư Vũ cúi đầu xuống nhìn đến Hạ Minh Tuyết hỏi, cái gì không được? Hạ Minh Tuyết đem mặt mình chuyển tới Tư Vũ lồng ngực phương hướng, không nhìn tới Tư Vũ con mắt. Nàng nhỏ giọng nói, không thể dạng này. Hảo a ngươi. Lúc này, Hạ Minh Tuyết bên tai vang lên lần nữa Tư Vũ kia tràn đầy nụ cười âm thanh. Ta đều còn không có suy nghĩ nhiều như vậy đâu, ngươi thì đã bắt đầu thèm người ta sao? A. Hạ Minh Tuyết ngơ ngác nhìn Tư Vũ hỏi, ngươi chẳng lẽ không phải sẽ đối ta rối loạn sự tình sao? Tư Vũ lắc lắc đầu, không phải a. Vậy. Hạ Minh Tuyết hai tay thật chặt che mặt đỏ bừng, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào.
vậy ngươi ôm lấy ta đi mép giường làm sao?
Tư Vũ cười hắc hắc, trực tiếp cách thật xa đem trên người mặc trang phục hầu gái Hạ Minh Tuyết ném tới trên giường của hắn. Như thế đồng thời, Tư Vũ trong tay xuất hiện rất nhiều cái đủ loại khoản thức tơ lụa tất dài. Mỗi loại đều mặc một lần, ta muốn nhìn.
Chương 21, Liệp Ưng Thôn Mãng.
Đại Hạ đột kích Tư Vũ trong phòng. Lúc này Tư Vũ đứng tại mép giường, con mắt hơi nheo lại, trên cao nhìn xuống dò xét ngồi quỳ chân ở trước mặt mình Hạ Minh Tuyết. Ngay vừa mới, Hạ Minh Tuyết bị Tư Vũ cưỡng bách đổi lại đủ loại màu sắc, đủ loại khoản thức tất chân, dùng cái này đến triệt tiêu nàng hơn nửa đêm xông vào Tư Vũ gian phòng tội ác. Hiện tại, Hạ Minh Tuyết mặt cười đỏ bừng, kinh hoàng thất thố ngồi quỳ chân tại Tư Vũ trước mặt giường bên trên. Nơi nào còn có phân nửa trong ngày thường lạnh lùng nữ thần bộ dáng. Hạ Minh Tuyết khẽ ngẩng đầu lên, từ dưới lên trên đáng thương nhìn đến Tư Vũ con mắt nói ra, ta thật không biết. Tư Vũ trên mặt hiện lên một vẻ tà mị nụ cười, vươn tay sờ một cái Hạ Minh Tuyết đầu, hắn chính là thích nhìn Hạ Minh Tuyết từ cao lãnh nữ thần đến thời khắc này thẹn thùng tiểu nữ nhân loại tương phản này. Đừng dùng răng đụng phải là được rồi. Lúc này, bên ngoài phòng ánh trăng dương dương sái sái soi tại toàn bộ trong sân nhỏ. Ngay tại vạn vật đều lọt vào tĩnh mịch thì, một cái đêm tối liệp ưng lại đột nhiên từ trong bầu trời đêm bay qua. Tại cái này đêm tối liệp ưng trong tầm mắt, một cái vô cùng to khỏe mãng xà đang nhanh chóng về phía trước bò. Không chút do dự nào, đêm tối liệp ưng một cái lao xuống, trực tiếp dùng hai móng bắt được cái này mãng xà phần đuôi. Tuy rằng còn có chút không thạo, nhưng mà đêm tối liệp ưng vẫn là tại đem cái này mãng xà bắt được thời điểm, một ngụm đem nuốt vào trong miệng. Chỉ có điều cái này mãng xà thật sự là quá khổng lồ, đêm tối liệp ưng cần một chút xíu lặp lại luyện hóa. Không biết qua bao lâu, ở đó đêm tối liệp ưng dưới sự cố gắng không ngừng, cái kia cự mãng rốt cuộc hóa thành từng đạo thiên địa tinh hoa bị nó hấp thu. Vậy. Ngay tại bầu trời tờ mờ sáng thời điểm, Tư Vũ cửa phòng một lần nữa bị đụng ra, một đạo trên người mặc trang phục hầu gái bóng dáng cũng từ bên trong bò ra. Lúc này Hạ Minh Tuyết y sang có một ít một ngang, trên đùi tất cả bị cái gì kéo thành một đạo, một tấm kiểu nhan đỏ có thể chảy ra nước. Không chỉ như thế, lúc này đang có một cổ cực kỳ bàng bạc thuần dương chi lực không ngừng từ trong cơ thể của nàng nổ nạo lên. Hạ Minh Tuyết cũng không quay đầu lại một đường chạy chậm trở lại trong phòng của mình, lại lần nữa đem cửa phòng đóng lại. Sau đó, liền lại cũng không có một chút âm thanh. Trái lại Tư Vũ bên này, Tư Vũ lúc này mặt đầy cười nếu nhìn đến Hạ Minh Tuyết chạy về trong phòng của mình sau đó, thi nhiên bắt đầu tiếp tục nhìn Hạ Minh Tuyết cho tinh không kiếm quyết. Thân là thiên cấp công pháp, tuy nói tinh không kiếm quyết phía sau mấy thức đều rất khó tu luyện, nhưng mà đối với đi qua thiên đạo ban phúc Tư Vũ lại nói, quả thực không có một tí độ khó. Lại qua không bao lâu, khi toàn bộ trong phòng đều trải rộng Tư Vũ tinh không kiếm khí thì Tư Vũ chậm rãi mở mắt. Sau một khắc, Tư Vũ bên tai vang lên đạo kia hắn một mực chờ đợi âm thanh. Chủ nhân, ta là Phổ Tùng Tử, ngài muốn tin tức ta mang đến. Tư Vũ chân mày hơi khẽ động, nói tiếp, vào đi. Chậm rãi đẩy cửa phòng ra, Phổ Tùng Tử cực kỳ cung kính đi tới trong phòng. Đi đến Tư Vũ trước mặt, Phổ Tùng Tử quỳ một chân trên đất hơi nhấp bái, chủ nhân, Thiên Vấn Các từ phía tây mang về tin tức. Tư Vũ trầm giọng hỏi, Đại Hạ Vương triều người đến sao? Phổ Tùng Tử gật đầu một cái, Đại Hạ Vương triều người xuất hiện ở Đại ấp Vương triều tây bộ biên giới. Lần này là từ Đại ấp Vương triều Thái tử Hạ Xuyên dẫn đầu tất cả Đại Hạ Vương triều tất cả cung phụng đến tấn công Đại ấp Vương triều. Hạ Xuyên. Tư Vũ hơi dừng lại một chút, cái tên này hắn ngược lại so sánh xa lạ. Phổ Tùng Tử tiếp tục nói, Hạ Xuyên chính là Đại Hạ Vương triều hoàng đế Hạ Thường con trai duy nhất, thiên tư cực cao, Đại Hạ Vương triều con dân đều nói hắn có đại đế chi tư. Tựa hồ là thay Tư Vũ lo lắng, Phổ Tùng Tử tiếp tục nói, chủ nhân, Hạ Xuyên so sánh ngài lớn tuổi, có toàn bộ Đại Hạ Vương triều tài nguyên nghiêm bể, tu vi càng là đã đạt đến động khư cảnh sơ kỳ. Hắc. Tư Vũ nghiêng đầu một chút, hắn lớn hơn ta nhiều như vậy, cũng mới động khư cảnh sơ kỳ. Cái gì gọi là mới? Phổ Tùng Tử mặt đầy ngưng trọng đối với Tư Vũ nói ra, chủ nhân, Hạ Xuyên còn lĩnh ngộ Đại Hạ Vương triều giao long bí điển, là cái kẻ địch cực kỳ đáng sợ, ngài nhất định không nên kinh địch. Tư Vũ gật đầu một cái, ta hiểu rồi. Đúng rồi, ngươi nói Đại Hạ Vương triều tất cả cung phụng đều tới, kia Hạ Thiên một cũng đến. Nghe Tư Vũ hỏi tới cái này, Phổ Tùng Tử tiếp tục nói, đúng, lần này Đại Hạ Vương triều quả thật có một tên động khư cảnh hậu kỳ tồn tại đi theo. Hạ Thương đâu? Tựa hồ là vì lịch luyện Hạ Xuyên năng lực, cũng bị giúp hắn thu hoạch con dân ủng hộ, lần này Hạ Thương cũng không có xuất hiện. Ngoại trừ Hạ Thiên một, còn có mấy tên động khư cảnh sơ kỳ và mười mấy tên nguyên thần cảnh. Nói tới chỗ này, Tư Vũ đã đối với cục diện trước mắt có nhất định nhận thức rồi. Hắn hướng Phổ Tùng Tử khẽ gật đầu, Thái hậu thân thế đâu? Có tin tức sao? Phổ Tùng Tử có một ít khó chịu khẽ lắc đầu, chủ nhân, Thái hậu thân thế rất thần bí, Thiên Vấn Các khả năng còn cần thời gian. Tư Vũ khoát tay một cái, đi xuống đi, tiếp tục trà. Thuộc hạ cáo lui. Trước khi đi, Phổ Tùng Tử xuất phát từ lo lắng, lần nữa nhìn về phía Tư Vũ, muốn kiểm tra một chút Tư Vũ lúc này tu vi. Nhưng mà rất nhanh Phổ Tùng Tử liền lâm vào thật sâu mà bản thân hoài nghi trong đó. Hắn thất hồn lạc phách đi ra Tư Vũ căn phòng, đồng thời còn không ngừng nỉ non. Làm sao biết chứ, rõ ràng lần trước gặp mặt vẫn là nguyên thần cảnh sơ kỳ, làm sao hiện tại đã không dò được nữa nha? Chẳng lẽ mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, chủ nhân liền trực tiếp siêu việt ta, đạt tới nguyên thần cảnh hậu kỳ? Một cái khác một bên, Đại ấp Vương triều Tây Phương. Lúc này một đội nhân mã đang lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp thâm nhập Đại ấp Vương triều cương vực. Đội nhân mã này từ hai người dẫn đầu. Một người trong đó râu bạc trắng tóc trắng, trên người mặc trường bào màu trắng, khuôn mặt có một ít giàn mua, toàn thân tản ra thuộc về động khư cảnh hậu kỳ thực lực kinh khủng, chính là Đại Hạ Vương triều đại trưởng lão Hạ Thiên Một. Mà đổi thành một người chính là một tên thanh niên nam tử. Người thanh niên này nam tử trên người mặc lộng lẫy trường sam, tóc dài lấy ngọc quan buộc lên, cho người một loại rất là tôn quý cảm giác.
Tại phía sau hai người chính là mười mấy tên tu vi khủng bố nam tử trung niên. Đang lúc này, Hạ Thiên một đôi bên cạnh Thái tử Hạ Xuyên nói ra: Thái tử điện hạ, ba ngày sau chúng ta liền biết đến Đại ấp Vương triều hoàn thành. Hạ Xuyên khẽ gật đầu, rất là tự tin đối với Hạ Thiên nói chuyện nói: Đại trưởng lão, đến lúc chúng ta đem Đại ấp Vương triều cao tầng toàn bộ tiêu diệt, Đại Hạ Vương triều đại quân liền biết chen chúc mà vào. Đến lúc đó, Đại Hạ Vương triều chấn động Hạo Nguyệt cấp Vương triều con đường cũng sắp triệt để triển khai. Hạ Thiên một cũng nói: Thái tử điện hạ, đến lúc đó ta sẽ xuất thủ trảm sát Đại ấp Vương triều Thái hậu, ngài chỉ cần tận tình mở ra mình, hơn nữa cứu ra Hoàng phi liền hảo. Hạ Xuyên tầng tầng gật đầu, ta tất nhiên sẽ vi phụ hoàng cứu ra Hoàng phi, hoàn mỹ vô khuyết đưa về Đại Hạ. Hết tốc lực tiến về phía trước. Chương 22, là người giam Vương phi. Vũ Nhi, ngươi cùng Thái hậu tình huống bên kia thế nào? Bạch Nhu Nhu trong sân nhỏ, Tư Vũ cùng Bạch Nhu Nhu ngồi ở trước bàn đá, như bình thường một dạng đang ăn cơm. Nói là cùng nhau ăn, kỳ thực chính là Tư Vũ ăn như hổ đói, mà Bạch Nhu Nhu tắt dùng hai tay chống cằm, mắt không hề nháy một cái nhìn đến Tư Vũ. Tư Vũ cầm chén đũa thả xuống, rất là khuyết đại ở một cái sau đó nói ra, Bạch Di làm cơm vẫn là trước sau như một ăn ngon, không cẩn thận liền ăn quá no. Bạch Nhu Nhu đem mình khăn tay đưa cho Tư Vũ, giận trách nói ra, lại không có người cùng ngươi cướp, ăn nhanh như vậy làm sao, làm cho miệng đầy đều là. Tư Vũ cười hắc hắc, nhận lấy Bạch Nhu Nhu khăn tay lau miệng, ai gọi Bạch Di làm cơm ăn ngon như vậy đâu. Vừa đẹp lại hiền lành, về sau nếu ai cưới Bạch Di, vậy thật là đời trước tích đức. Liền sẽ nói dễ nghe lừa ta vui vẻ. Bạch Nhu Nhu nhìn đến Tư Vũ, ánh mắt trong suốt nói ra, Bạch Di mỗi ngày đều làm cho ngươi ăn. Tựa hồ là đột nhiên nghĩ đến cái gì, Bạch Nhu Nhu lại có chút thất lạc nói ra, bất quá ngươi cũng lớn lên á, lại qua không được bao lâu, sẽ có cô gái khác hải nhi nấu cơm cho ngươi rồi. Ta dù sao chỉ là một ngoại nhân, lại không thể một mực phụng bồi ngươi. Tư Vũ nghiêng đầu một chút, vì sao không thể một mực phụng bồi ta? Bạch Nhu Nhu cau mày nói ra, nào có đều được hôn còn cùng mình tiểu di sinh hoạt chung một chỗ đạo lý. Tư Vũ nhìn đến Bạch Nhu Nhu bộ dáng, chậm rãi đứng dậy đi đến Bạch Nhu Nhu trước mặt, kiên định nói, không có ai có thể đem Bạch Di từ bên cạnh ta đoạn, ngay cả Bạch Di bản thân ngươi cũng không được. Nhìn đến Tư Vũ bộ dáng nghiêm túc, nghe hắn ba đạo giọng điệu, Bạch Nhu Nhu chỉ cảm giác mình nội tâm mềm mại nhất địa phương một lần nữa bị đánh trúng. Hai người cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau nhìn chăm chú rất lâu sau đó, Bạch Nhu Nhu lúc này mới nghiêng đầu sang chỗ khác. Nàng vươn tay chọc chọc Tư Vũ lồng ngực, chớ nói bậy bạn, ta chính là ngươi tiểu di, là trưởng bối của ngươi. Ta đáp ứng tỉ tỉ phải chiếu cố tốt ngươi, cũng không thể nói lời nuốt lời. Bạch Nhu Nhu dứt lời, giống như là muốn trốn tránh cái gì một dạng, nhanh chóng đi vào nhà đi. Tư Vũ nhìn đến Bạch Nhu Nhu bóng lưng, mặt đầy bất đắc dĩ. Xem ra còn cần cho nhiều Bạch Di chuyển vào một ít kỳ quái tư tưởng a. Ân. Đột ngột, Tư Vũ ánh mắt chuyển hướng hoàng thành tây phương. Một đạo giản mùa thanh âm trầm thấp tại toàn bộ Đại ấp Vương triều hoàng thành vùng trời vang dội. Đại hạ Vương triều thái tử Hạ Xuyên thăm hỏi, kính xin Đại ấp Vương triều nữ đế ra khỏi thành chào đón. Âm thanh rơi xuống, trong nháy mắt liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, hoàng thành bên trong là tiếng nghị luận nổi lên một phía. Ngay tại tất cả Đại ấp Vương triều người đều đang đợi nhà mình bệ hạ lên tiếng thời điểm, một đạo non nớt mà thanh âm uy nghiêm cũng từ trong hoàng cung truyền đến. Chớ không biết là Đại hạ Vương triều khách quý thăm hỏi, thật là không có từ xa tiếp đón. Kính xin chư vị khách quý từ cửa thành tiến vào hoàng thành, đến cung bên trong nói chút đi. Lạc Thư Điệp ý tứ rất đơn giản, đừng đến ngươi một bộ kia. Muốn gặp ta? Vậy liền ngoan ngoãn từ cửa thành đi tới, đến trong hoàng cung thấy ta. Lúc này, Lạc Thư Điệp chỉ một thân một người ngồi ngay ngắn ở trên ghế rồng, ở đó không đương đại điện bên trong có vẻ dạng này cô tịch. Cứ việc vừa mới kế vị không lâu nàng cũng không có đại thần ủng hộ, nhưng Lạc Thư Điệp nhưng cũng chưa bao giờ quên Tư Vũ dạy cho nàng đồ vật. Nàng, Lạc Thư Điệp, chính là Đại ấp Vương triều nữ đế. Cứ việc nàng cũng không có Vũ Tuyết Phi tu vi như vậy, nhưng nàng cũng chưa từng nghĩ tới cho mình Vương triều mất thể diện. Ồ, hoàng thành tây phương, trên bầu trời Hạ Thiên nhất vì hơi dừng lại. Hắn ngược lại không nghĩ đến trong tin đồn cái kia hiểu điệu nữ đế cư nhiên sẽ nói ra mấy câu nói như vậy đến. Nhưng mà bọn hắn dù sao cũng là đến tìm phiền toái, không thể nào bởi vì ngươi mấy câu nói liền buông tha. Hạ Thiên một tiếp tục nói, ta Đại Hạ Vương triều thái tử thân phận biết bao tôn quý, kính xin nữ đế bệ hạ ra khỏi thành chào đón. Tiếng nói của hắn rơi xuống, toàn bộ hoàng thành bên trong đều truyền đến một mảnh xôn xao âm thanh, nhộn nhịp bắt đầu mắng Đại Hạ Vương triều không biết phải trái. Đồng thời tất cả mọi người cũng đang chờ đợi nữ đế tiến một bước tỏ thái độ. Hoàng cung đại điện bên trong, Lạc Thư Điệp ngưng mắt nhìn phía trước, hai tay thật chặt bắt lấy long ỷ tay vịn. Nàng đang suy tư, hẳn ứng đối như thế nào Đại Hạ Vương triều thế công. Nàng lúc này thật sự là quá mức bất lực, thậm chí không có một tên đại thần nguyện ý ủng hộ nàng. Cùng lúc đó, Bạch Nhu Nhu trong sân nhỏ, nhìn đến kia ở trên trời xếp thành một hàng tất cả cường đại thân ảnh, Bạch Nhu Nhu nhẹ nhàng vì Tư Vũ sửa lại một chút cổ áo. Nàng âm thanh ôn nhu mà kiên định, chú ý an toàn, tiểu di chờ ngươi trở về. Tư Vũ gật đầu một cái, hắn thân ảnh chậm rãi biến mất tại trong sân nhỏ. Đồng thời Điển Vi chỗ ở trong phòng cũng đột nhiên vang lên Tư Vũ âm thanh. Điển Vi, theo ta nên địch. Điển Vi ánh mắt ngưng tụ, một đôi lập lòe hàn quang chiến kích xuất hiện tại trong tay, trong mắt cháy lên chiến ý nóng bỏng. Thuộc hạ tuân lệnh. Hoàng thành tây phương, trên bầu trời. Tại Hạ Xuyên, Hạ Thiên một và mấy chục tên đại hạ vương triều cung phụng nhìn soi mói, trên người mặc màu đen trường sam Tư Vũ chậm rãi xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chư vị đại hạ vương triều khách nhân, đi đến Đại ấp Vương triều địa giới bên trên, kính xin tuân theo nhà ta chỉ ý của bệ hạ. Tư Vũ âm thanh rất chậm, nhưng lại dẫn đến toàn bộ thiên địa trở nên của mình. Kính xin từ cửa thành tiến vào hoàng cung, ra mắt nhà ta bệ hạ. Tư Vũ xuất hiện, trong nháy mắt liền hấp dẫn toàn bộ hoàng thành bên trong chú ý của mọi người, đồng thời toàn bộ Đại ấp Vương triều con dân trong tâm phảng phất như là bị rót vào một châm thuốc an thần một dạng. Là đế sư đại nhân. Quả nhiên, tại loại này thời khắc nguy cơ, như cũng chỉ có hắn đứng ở nữ đế trước mặt. Giống như là không có nghe được phía dưới tiếng nghị luận, Hạ Thiên một ánh mắt nhìn chằm chằm Tư Vũ, trong thân thể chuyển ra lực lượng bắt đầu từng bước bạo động. Ken, chúc mừng túc chủ thu được động cơ cảnh hậu kỳ cường giả sơ cấp sát ý, thu được tưởng tượng sát ý điểm 100. Hạ Thiên một cho dù chết cũng sẽ không quên Tư Vũ gương mặt này, bởi vì đây chính là hắn nhị đệ Hạ Vô Song trước khi chết lưu lại bên dưới cuối cùng hình ảnh, chính là Tư Vũ giết bọn họ. Nhận thấy được Hạ Thiên một không thích hợp, phía sau hắn Hạ Xuyên hỏi, "Lại trưởng lão?" Nghe thấy Hạ Xuyên âm thanh, Hạ Thiên một lúc này mới thoáng ổn định một hồi tâm tình. Hắn đối với Hạ Xuyên nói ra, "Điện hạ, chính là người này giết chết nhị trưởng lão, còn giam Hoàng Phi." "Ân." Hạ Xuyên nhíu mày một cái, nheo mắt lại nhìn về phía Tư Vũ, trong mắt của hắn cũng tại lập lòe nguy hiểm hào quang. Hạ Xuyên đối diện một bình tĩnh Tư Vũ nói ra, "Không biết các hạ là người nào?" Tư Vũ khẽ mỉm cười, "Đại ấp Vương triều đế sư, Tư Vũ." "Chư vị, tính xin tuân theo bệ hạ từng nói, tiến vào hoàng cung nói chút đi." Giống như là không có nghe được Tư Vũ nói, Hạ Xuyên nhìn chằm chằm đến Tư Vũ hỏi, "Là ngươi giam chúc mừng Hoàng Phi?" Chương 23, tên Tư Vũ, tự rất nhận giam giữ. Tư Vũ đối với Hạ Xuyên lộ ra một cái ý vị sâu xa cười mịn, "Ngươi là đại hạ vương triều thái tử." Hạ Xuyên hơi dừng lại một chút, tiếp tục liền kiêu ngạo gật đầu một cái, "Đúng là như vậy." Tư Vũ lại hỏi, "Tiêu Minh Tuyết là phụ hoàng ngươi tương lai Hoàng Phi, cũng chính là mẫu thân của ngươi thế hệ." Hạ Xuyên tuy nói có một ít không rõ vì sao, nhưng là vẫn nói ra, "Đúng là như vậy." Nga Tư Vũ khẽ mỉm cười, "Ta lúc trước vẫn cho là ba chữ kia là mắng người, hiện tại phát hiện nguyên lai còn có thể dùng đến miêu tả sự thật." Hạ Xuyên mặt đầy mộng bức nhìn đến Tư Vũ, hoàn toàn không biết do hắn đang nói gì. Hạ Xuyên không tiếp tục cùng Tư Vũ quá nhiều dây dưa, ánh mắt che lấp nói ra, "Hãy bất nói nhảm đi, ta hiện tại liền muốn nhìn thấy chúc mừng Hoàng Phi." "Còn có." Hạ Xuyên tiếp tục nói, "Để cho các ngươi nữ đế và thái hậu ra khỏi thành chào đón. Nếu mà ta nói không thì sao?" "Không." Hạ Xuyên cười lạnh một tiếng, "Kia sợ rằng đại ấp Vương triều bị tiêu diệt tốc độ sẽ vượt quá tưởng tượng của ngươi." Lúc này, đại hạ vương triều mấy chục tên cung phụng ở trên trời xếp thành một hàng, như là chúng tinh cùng nguyệt đem Hạ Xuyên vây vào giữa. Mấy chục tên nguyên thần cảnh, động cơ cảnh cường giả cùng nhau tản ra cảm giác ngột ngạt vô cùng mãnh liệt, thậm chí làm thiên địa cũng vì đó run rẩy. Trái lại Tư Vũ bên này, hắn sau lưng liền chỉ có Điển Vi một người. Nhất chủ một tướng liền dạng này thần sắc lãnh đạm nhìn chăm chú Hạ Xuyên, trong mắt không có chút ba động nào. Tư Vũ đối sau lưng Điển Vi hào nói ra, "Điển Vi, nếu như có người muốn xâm phạm ta đại ấp cương vực, nên xử lý như thế nào?" "Chúa công." Điển Vi dùng sát khí lẫm lẫm âm thanh đối với Tư Vũ nói ra, "Giết." "Đúng là như vậy." Tư Vũ nhìn về phía đối diện Hạ Xuyên, trong mắt tràn đầy băng lặng, "Ta muốn thấy nhìn thái tử điện hạ là thế nào tiêu diệt đại ấp vương triều. Bản kia thái tử tựa như rồi ngươi nguyện." Hạ Xuyên cũng không chuẩn bị chờ đợi nữa, lúc này liền đối với bên cạnh Hạ Thiên nói chuyện nói, "Đại trưởng lão, ra tay đi." Cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, Hạ Thiên một khi lấy được Hạ Xuyên ra lệnh một khắc này liền biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đến Tư Vũ trước mặt. "Ngài danh, hôm nay ngươi ắt sẽ muốn vì Vô Song đền mạng." Một khắc này, Hạ Thiên một không có một tí che giấu, thể nội động cơ cảnh hậu kỳ lực lượng phá thể mà ra, xông thẳng Tư Vũ mà tới. Tư Vũ đứng tại chỗ, đối với Hạ Thiên cười một tiếng nói, "Ngươi cái kia nhị đệ nga, quả thực là thức ăn ép một cái, nắm chắc bài không phải muốn đến lúc muốn chết thời điểm mới lấy ra, ngươi nói hắn bất tử người đó chết." "Ken, chúc mừng túc chủ thu được động cơ cảnh hậu kỳ cường giả trung cấp sát ý, thu được tưởng thưởng, rút thưởng cơ hội một." "Chết." Ầm. Một đạo vang vọng đất trời tiếng nổ vang dội, Hạ Thiên một thân thể đột nhiên bay ngược mà ra, trái lại Tư Vũ vẫn như cũ đứng tại chỗ. Cũng là tại lúc này, một đạo thanh âm quyến rũ tại chỗ có người vang lên bên tai. "Hắn là ai ra đồ vật, ngoại trừ ai ra, người khác đều không thể chẳng nga." Ngay tại nàng tiếng nói rơi xuống đồng thời, trong hoàng cung Lạc Thư Điệp, đế sư trong phủ Bạch Nhu Nhu, Hạ Minh Tuyết, đồng thời nhíu mày một cái, sắc mặt khó coi nhìn về phía trên bầu trời Tư Vũ. Đối mặt mười mấy tên nguyên thần cảnh động khư cảnh thời điểm Tư Vũ như cũ mặt không đổi sắc, nhưng mà lúc này lại chẳng biết tại sao có một ít đáy quần lạnh cả người. Hắn làm sao đều không nghĩ đến, Vũ Tuyết Phi bế quan ba ngày, ra sân sau đó câu nói đầu tiên cư nhiên là cái này. Vũ Tuyết Phi vỗ tay một cái, đồng thời nhìn về phía sau lưng Tư Vũ. "Tư đại nhân, vừa mới biểu hiện rất không tồi đây." Tư Vũ sụ mặt đối với Vũ Tuyết Phi nói ra, "Thái hậu nói quá lời, đây là ta với tư cách đế sư chức trách mà thôi. Thật là lãnh đạm nha." Vũ Tuyết Phi nghiêng đầu một chút, "Hôm đó buổi tối Tư đại nhân không phải như vậy nha. Khi đó rất đáng yêu." Tư Vũ ngoái đầu lại, không nhìn tới Vũ Tuyết Phi. "Ta không biết do ngươi đang nói gì." Vũ Tuyết Phi nhìn đến Tư Vũ bộ dáng, khóe miệng hơi hơi dương lên, nhỏ giọng đối với Tư Vũ truyền âm nói, "Ai ra khiến người chuẩn bị Tư đại nhân yêu thích cái chủng loại kia tất chân, đến lúc đó ai ra có thể mặc bên trên giống đạp ngươi nga." "Không sắc sắc." Tư Vũ đầu lắc mạnh ngoại, mặt đầy bi thống hô lớn, "Ngươi cái này có biến hình thái ham mê nữ nhân, ngươi chớ hỏng mơ tưởng." Vừa nghĩ tới đêm đó đau buồn trải qua, Tư Vũ cũng cảm giác vô cùng khó đục, cho nên hắn tuyệt đối không thể lại để cho loại chuyện đó phát sinh lần thứ hai. "Ha ha, hai vị đây là làm chúng ta không tồn tại." Ngay tại Vũ Tuyết Phi còn muốn nói tiếp cái gì đó thời điểm, Hạ Xuyên lại cắt đứt bọn hắn. Lúc này, Hạ Xuyên vốn là nhìn Vũ Tuyết Phi, sau đó lại nhìn một chút Tư Vũ. Hắn cho ra một cái kết luận, Tư Vũ là Vũ Tuyết Phi nam sủng. Đại trượng phu sinh cư trong thiên địa, há có thể buồn bực ở lâu người bên dưới. Nghĩ tới đây, Hạ Xuyên nhìn về phía Tư Vũ ánh mắt liền trở nên càng thêm quái dị. Cùng lúc đó, Hạ Thiên một cũng tới đến Hạ Xuyên bên cạnh. Hắn sắc mặt ngưng trọng đối với Hạ Xuyên nói ra, "Tin tức xuất hiện sai lệch, đại ấp vương triều thái hậu không ngờ đột phá đến động khư cảnh hậu kỳ." "Thái tử?" Hạ Thiên nói chuyện nói, "Để cho an toàn, chúng ta là không cần hướng về bệ hạ cầu viện." Hạ Xuyên không chút do dự lắc đầu, "Đại trưởng lão, ngươi có lòng tin có thể ngăn cản nàng sao?" Vì thu hoạch con dân ủng hộ, Hạ Xuyên thật không dễ mới chờ đến cơ hội như vậy, hắn quả thực không muốn dễ dàng buông tha. "Tự nhiên." Hạ Thiên nói chuyện nói, "Nàng vừa mới đột phá, còn không phải đối thủ của ta." "Được." Hạ Xuyên nói ra, "Vậy thì mời đại trưởng lão ngăn cản nàng, về phần những người khác, ta lật tay có thể diệt." Hạ Thiên nhất vi hơi trầm xuống ngâm sau đó, chỉ đến Tư Vũ đối với Hạ Xuyên nói ra, "Điện hạ, ngươi phải cẩn thận đối đáp người này, hắn khả năng thật không đơn giản." Hạ Xuyên lơ đến khoát tay một cái, "Kháo làm nam sủng thượng vị tiểu bạch kiểm mà thôi, ta một cái tay liền có thể bắt chặt hắn." Hạ Xuyên âm thanh rất lớn, Tư Vũ cùng Vũ Tuyết Phi đều nghe rất rõ ràng. Trong lúc nhất thời, Vũ Tuyết Phi trong mắt tràn đầy chế nhạo đủ cười, cái này thái tử tuy rằng dung mạo rất xấu, nhưng lại rất tinh mắt đâu. Tư Vũ mặt sạm lại nhìn đến Vũ Tuyết Phi, "Ngươi chờ ta." "Đại hạ vương triều thuộc quyền, có thuộc hạ." Hạ Xuyên ánh mắt trở nên vắng lặng, khí thế uy nghiêm từ trong thân thể của hắn lan ra. Hắn cầm trong tay trường kiếm nhắm thẳng vào Tư Vũ cùng Vũ Tuyết Phi. "Giết!" Hạ Xuyên âm thanh rơi xuống, Hạ Thiên một bước đầu tiên xông về Vũ Tuyết Phi. Với tư cách trước mắt trên sân duy hai hai tên động khư cảnh hậu kỳ, bọn hắn nhất định phải kiềm chế lẫn nhau ở lẫn nhau, dạng này mới có thể khiến cho cạnh mình những người khác khỏi bị thương tổn. Trừ bọn họ ra, Hạ Xuyên sau lưng kia sáu tên động khư cảnh sơ kỳ cùng phụng cũng xông về Tư Vũ sau lưng Điện Vi. Điện Vi nắm chặt trong tay song kích, đối với Tư Vũ nói ra, "Chúa công, kính xin cẩn thận." Tư Vũ khoát tay một cái, "Giết tất cả là được. Thuộc hạ tuân lệnh." Đến lúc Vũ Tuyết Phi cùng Điện Vi đều bị ngăn cản thời điểm, Tư Vũ bên này liền chỉ còn lại có chính hắn, và theo xa xa Vũ Tuyết Phi cùng nhau tới trước Bạch Linh. Hạ Xuyên chậm rãi lên cao, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Tư Vũ, "Lần này, lại còn có ai có thể cứu ngươi đâu? Chờ ngươi chết rồi, ta sẽ tìm được hoàng phi địa phương sở tại, thuận tiện sẽ cùng ngươi có liên quan tất cả mọi người giết chết." Tư Vũ khẽ mỉm cười, "Mẹ ngươi rất nhuận." Chương 24, cùng là động khư cảnh, khác biệt có chút lớn em, chúc mừng tốc chủ thu được động khư cảnh sơ kỳ cường giả bên trong cực sắc ý, thu được tưởng thưởng, rút thưởng số lần 1. Trên bầu trời, Hạ Xuyên con mắt hơi nheo lại, dùng nguy hiểm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Tư Vũ. Hắn mặc dù không biết Tư Vũ nói ý tứ, nhưng lại cũng bản năng cảm giác đây không phải là cái gì lời khen. Bản thái tử từ ra đời đến bây giờ gần 30 năm, chưa bao giờ có địch thủ, càng không người dám khiêu khích với ta. Ngại danh, ngươi thành công nâng lên lửa giận của ta. Chết. Hạ Xuyên gầm lên một tiếng, hàm chứa bàng bạc lực lượng một trưởng từ trên trời rơi xuống, xông thẳng Tư Vũ mặt mà tới. Tư Vũ đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn hướng về mình bọn đến Hạ Xuyên, cũng tương tự chậm rãi nâng lên mình tay. Chỉ có điều Tư Vũ cũng không xuất trưởng, mà là đưa ra một ngón tay, tiếp tục điểm hướng Hạ Xuyên lòng bàn tay. Hắn thậm chí không có hiện ra một tí bản thân tu vi, chỉ là dùng thuần túy nhục thân lực lượng phát ra một chỉ này. Lúc này, lấy người đứng xem góc độ đến xem, Hạ Xuyên cùng Tư Vũ thế công hoàn toàn không được tỷ lệ. Hạ Xuyên thế công là dạng này rộng lớn thật lớn, Tư Vũ một chỉ là dạng này chất phát không hoa mỹ. Có thể chính là dạng này một lần giao phong, sản sinh kết quả lại khiến cho mọi người đều cảm giác bất khả tư nghị. Ngay tại Hạ Xuyên bàn tay cùng Tư Vũ một chỉ đụng vào nhau thì, một đạo mắt thường có thể thấy dư âm từ trong tay của hai người truyền ra. Tiếp theo, Hạ Xuyên tựa như cùng người bình thường giống như bị chạm điện đột nhiên thu hồi bàn tay của mình, thật nhanh hướng phía sau rút lui. Lui về phía sau cách xa trăm mét, Hạ Xuyên trong mắt tràn đầy kinh hãi, ngay cả bàn tay đều có chút khẽ run. Hắn làm sao đều không nghĩ đến, bị hắn xem thường như bùn ngưỡng Tư Vũ cư nhiên sẽ có lực lượng như vậy. Trái lại Tư Vũ bên này, hắn cũng chỉ là đứng bình tĩnh tại chỗ, giống như là vừa mới đánh bay một con rồi một dạng. Nhìn đến phương xa Hạ Xuyên, Tư Vũ ánh mắt cũng không sản sinh một tí dao động. Đây cũng là như lời ngươi nói đích thực cả đời chưa gặp được địch thủ. Chẳng lẽ nói ngươi đại hạ vương triều người đều là loại mặt hàng này? Ngươi? Nhìn đến Tư Vũ kia lãnh đạm bộ dáng, nghe nữa đến hắn kia khinh miệt cực kỳ lời nói, lúc này Hạ Xuyên cặp mắt không ngừng ứ máu. Dần dần, trong thân thể của hắn bắt đầu truyền đến từng trận long ngâm, một đạo lực uy hiếp 10 phần giao long hư ảnh bắt đầu xuất hiện tại sau lưng của hắn. Chính là đại hạ vương triều giao long bí điện. Nghe nói bộ này thiên cấp công pháp chính là đại hạ vương triều tổ tiên chạm sát một đầu giao long được, tu luyện thì cần tiêu hao vô cùng chân quý máu giao long. Tu luyện tới đại thành thì, thậm chí có thể thân hóa giao long, nắm giữ không thể địch nổi lực lượng. Hạ Xuyên ánh mắt che lấp nhìn thẳng Tư Vũ nói ra, "Ta không biết rõ ngươi dùng yêu thuật gì chặn lại ta một trường, nhưng mà vừa vặn chỉ là một trường này. Tiếp theo, ta sẽ để cho ngươi thấy được động khư cảnh lực lượng." Dứt tiếng, Hạ Xuyên một lần nữa xông về Tư Vũ. Cùng Hạ Xuyên cùng nhau lao ra, còn có xoay quanh tại chúng quanh thân thể hắn cái kia giao long hư ảnh. Lúc này, Hạ Xuyên bên ngoài thân đã mơ hồ có miệng vảy rồng màu xanh xuất hiện, hai tay càng là đã hóa thành long chảo. Chết. Trong nháy mắt, Hạ Xuyên đã đến Tư Vũ trước mặt, hắn một đôi long chảo xông thẳng Tư Vũ lồng ngực mà đi. Đối mặt Hạ Xuyên hung hăng như vậy công kích, Tư Vũ trong mắt vẫn chưa từng xuất hiện một tí dao động. Hai tay của hắn bên trên chậm rãi hiện lên chút màu vàng sẫm phù văn, trực tiếp lấy tương đồng phương thức chụp tới Hạ Xuyên long chảo. Người tìm chết. Thấy tình cảnh này, Hạ Xuyên trong mắt hiện lên khinh miệt nụ cười, hắn thậm chí đã tưởng tượng đến Tư Vũ hai tay bị mình xé rách một màn kia. Cạch cạch cạch. Bị màu vàng sẫm phù văn bao vây hai tay cùng màu xanh long chảo đụng nhau, vô cùng chói hai tiếng xương nứt cũng theo đó vang dội. Ngay ra. Tại Hạ Xuyên kia ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, hai tay của hắn lại bị Tư Vũ mạnh mẽ xếp thành một cái cực kỳ khuyết đại độ cong, toàn bộ tay từ chỗ cổ tay bị hoàn toàn đoạn gãy. Lần này, Tư Vũ không tiếp tục cho Hạ Xuyên lui về phía sau cơ hội, đột nhiên đưa tay phải ra nắm giữ Hạ Xuyên cổ họng, trực tiếp đem hắn giơ qua đỉnh đầu. Tư Vũ ngẩng đầu lên nhìn chăm chú Hạ Xuyên con mắt, khóe miệng lần nữa hiện lên một cái nguy hiểm đường cong. Đây cũng là như lời ngươi nói động khư cảnh lực lượng. Vô số màu vàng sẩm phù văn từ Tư Vũ trong thân thể tôn trào, Tư Vũ tu vi bắt đầu lấy giếng phun thức tốc độ cực nhanh tăng lên. Ầm ầm. Khi Tư Vũ bắt đầu hoàn toàn thả ra mình động khư cảnh tu vi thì một đạo sấm sét giữa trời quang trong nháy mắt vang vọng tại tất cả mọi người bên hai. Lúc này, xuất xứ từ cổ thần quyết lực lượng thậm chí để cho thiên địa đều bắt đầu bị run rẩy. Tư Vũ nắm hạ xuyên cổ họng, con mắt hơi nheo lại, vì sao ngươi động khư cảnh cùng ta động hư cảnh không có chút nào cùng đâu? Ngươi, nguyên bản bị Tư Vũ nắm lấy cổ nhắc tới Hạ Xuyên còn đang không ngừng giãy giụa, nhưng mà khi hắn nhận thấy được lúc này Tư Vũ tu vi thì hắn mới nhận thấy được mình sai có bao nhiêu vượt quá bình thường. Hắn thậm chí cảm thấy được từ mình vừa mới hành động chính là một chuyện cười. Cùng lúc đó, hai người động tĩnh bên này cũng hấp dẫn toàn bộ chiến trường ngay cả hoàng thành lực chú ý, tất cả mọi người ánh mắt đều ném đến Tư Vũ trên thân. Lúc này, Tư Vũ chính là phiến thiên địa này tuyệt đối tiêu điểm. Một cái khác một bên, Hạ Thiên vừa cùng Vũ Tuyết Phi mỗi người lui về phía sau 100m, không hẹn mà cùng nhìn về phía Tư Vũ bên này. Hạ Thiên từng cái đem nắm bên cạnh một tên cung phụng, cùng loạn hô lớn, ngươi không phải nói Đại Ấp Vương Triều Đế Sư chỉ có tử phụ cảnh sao? Bản thân ngươi nhìn một chút, hắn đây sao là tử phụ cảnh? Đại trưởng lão. Tên địa cung phụng lúc này cũng có chút ngượng bức, có thể do tử truyền về tin tức xác thực như thế. Trừ phi hắn mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền từ tử phụ cảnh đạt tới động cư cảnh. Hạ Thiên từng cái bạt tay vỗ vào người trung niên kia trên mặt, dựng râu trợn mắt hồ, mày tại đây nói chuyện cười trẻ con đâu? Vũ Tuyết Phi biểu hiện cùng Hạ Thiên một cung kém không được bao nhiêu. Nàng lấy tay che miệng nhỏ, khó tin trợn to hai mắt. Rõ ràng mấy ngày trước vẫn là nguyên thần cảnh đến. Làm sao hiện tại? Nhanh cứu ta! Ngay tại tất cả mọi người đều chấn kinh ở tại Tư Vũ cảnh giới thì Hạ Xuyên một tiếng giống to trong nháy mắt đánh thức tất cả mọi người. Hạ Thiên một cũng vừa mới kịp phản ứng, hắn đối với bên cạnh một đám cung phụng nói ra, nhanh cứu thái tử. Hạ Thiên nói chuyện xong, lúc này liền chỗ sung yếu hướng về Tư Vũ vị trí, nhưng lại bị một đạo thân ảnh chắn tại trước người. Ai ra nói qua, hắn là ai ra đổ vật nga. Hạ Thiên một mắt thời gian đế nhìn đến che trước mặt mình Vũ Tuyết Phi, âm thanh âm ú quát, thái tử nếu mà xảy ra chuyện, Đại Ấp Vương Triều nhất định tại trong khoảnh khắc diệt vong. Ai ra thật sợ nga. Bất quá ngươi chính là không thể đụng vào hắn. Hừ. Hạ Thiên lạnh lẽo hừ một tiếng, đối với bên cạnh mấy chục tên cung phụng nói ra, đi cứu thái tử, ta đến ngăn cản nàng. Vâng. Chương 25, đó là cấm chú, ta muốn ngất tại trong ngực của ngươi. Ngoại trừ Hạ Thiên một cùng Hạ Xuyên ra, Đại Hạ Vương Triều còn lại mấy chục tên cung phụng đồng thời xông về Tư Vũ vị trí. Cứ việc vừa mới bị điện vi chạm sát mấy người, nhưng mà số người của bọn họ vẫn là chiếm cứ cực lớn như thế. Ngay tại Đại Hạ Vương Triều các cung phụng sắp tới Tư Vũ trước mặt thời điểm, điện vi lại lần nữa chắn tại trước mặt bọn họ. Điện vi cầm trong tay song kích, trợn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm muốn đến gần Đại Hạ Vương Triều cung phụng. Hắn kia hơn 2 thước chiều cao phối hợp lên trên toàn thân màu đồng cổ cơ thể, thật là lực uy hiếp 10 phần. Điện vi trong tay chiến kích huy động, một đạo tia sáng màu đen xuất hiện tại Tư Vũ trước người. Điện vi kia khiếp người tiếng gào thét cũng theo đó vang dội, người vượt ranh giới, phanh thây bắt đoạn. Trong lúc nhất thời, mấy chục Đại Hạ Vương Triều cung phụng vậy mà mạnh mẽ bị điện vi hù dọa rồi. Một đám thùng cơm, hắn chỉ có một người, sợ hắn làm sao? Hạ Thiên một tiếng gào thét một lần nữa truyền đến, bọn hắn cũng rốt cuộc ý thức được cạnh mình như thế, hơn nữa Hạ Xuyên nếu mà chết rồi, vậy bọn hắn đồng dạng sẽ không có kết quả tốt. Nghĩ tới đây, kia mấy tên động cư cảnh sơ kỳ cung phụng cùng nhau hướng về điện vi, muốn kiềm chế hành động của hắn. Những người còn lại tắc cùng nhau xông về Tư Vũ vị trí. Thấy tình cảnh này, bị Tư Vũ nói ở trong tay Hạ Xuyên trong mắt lần nữa kích thích mấy phần hy vọng. Hai tay của hắn đã không cách nào nữa sử dụng, hắn chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng ký thác với mình hai chân. Hạ Xuyên thể nội lần nữa truyền đến long ngâm âm thanh, có dao long hư ảnh vờn quanh chân phải đột nhiên đá về phía Tư Vũ bên hông. Nhưng ngay khi đùi phải của hắn sắp bắn trúng Tư Vũ thời điểm, Hạ Xuyên lại thấy được Tư Vũ kia thâm thúy như thâm viên con người. Vành. Hạ Xuyên chân phải cùng Tư Vũ bàn tay một lần nữa đụng nhau, mà kết quả cũng cùng phía trước không có bất kỳ sự khác biệt. Tại Hạ Xuyên thống khổ tiếng kêu rên bên trong, đùi phải của hắn bị Tư Vũ gắt gao bóp chặt. Tư Vũ một tay nắm chặt Hạ Xuyên chân phải, một tay nắm giữ vai hắn, đem hắn nằm ngang ở trước ngực, trên hai cánh tay bắt đầu hiện lên màu vàng sẫm đường vân. Ngươi không thể giết ta, nếu không Đại Hạ Vương Triều sau lưng tồn tại sẽ không bỏ qua. Xoẹt. Một đạo vang vọng toàn bộ thiên địa lôi kéo tiếng vang khởi, Hạ Xuyên còn chưa nói hết nói cũng hoàn toàn tiêu tán tại trong gió. Tư Vũ trôi nổi tại bầu trời chỗ cao nhất, hai tay đều cầm một nửa Hạ Xuyên thân thể, trong mắt không có chút ba động nào. Thái tử điện hạ. Hạ Thiên một kia giản mua tiếng gào thét vang dội, giống như là lên cơn điên hướng phía Tư Vũ vị trí vọt đến. Lúc này, Hạ Thiên toàn thân mặt ngoài thân thể bắt đầu có đỏ tươi sương mù bay lượn, hắn tu vi cũng bắt đầu thật nhanh tăng lên, thậm chí ngay cả ngăn ở trước mặt hắn Vũ Tuyết Phi đều bị hắn một trường gỗ mở. Hắn dùng nhiên huyết bí kỹ. Hạ Thiên một đôi mắt máu đỏ, xông thẳng Tư Vũ mà đến, lúc này hắn tu vi thậm chí đã ép tới gần nửa bước độ kiếp. Ngại danh, ta liền tính cháy hết toàn thân máu tươi, cũng phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Chúa công đi mau. Không có chút gì do dự, điện vi thân ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện ở Hạ Thiên một cùng Tư Vũ chính giữa, trong tay chiến kích thẳng bổ về phía Hạ Thiên một đầu lâu. Chết đi cho ta. Đối mặt điện vi công kích, Hạ Thiên một đám khô hai tay nắm quyền, mạnh mẽ dùng song quyền liền đánh bay điện vi chiến kích, tiếp tục một trường vỗ tại điện vi trên lồng ngực. Dưới một trường này, điện vi thân thể thẳng hướng phía dưới rơi xuống, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Không có bất kỳ dừng lại, toàn thân nhuốm máu Hạ Thiên một đôi tay bên trong bắt đầu bắt ấn quyết. Phiên thiên ấn. Một đạo hơi có nhuộm màu đỏ huyết khí ánh sáng màu trắng đại thủ ấn từ Hạ Thiên một trong tay bại xuất, xông thẳng Tư Vũ mà tới. Đây đạo phiên thiên ấn phối hợp lên trên Hạ Thiên một kia đã vô hạn ép tới gần nửa bước độ kiếp lực lượng, có khiến tại chỗ tất cả mọi người đều trở nên run sợ trong lòng lực lượng. Mà trên bầu trời,
Tư Vũ nhìn đến không ngừng hướng về mình đến gần phiên thiên ấn, cả người đều bắt đầu có màu vàng sậm phù văn bay ra. Liên đệ cho ta xem một chút ta lúc này lực lượng đến tột cùng đến trình độ nào. Ông ngong. Tư Vũ dứt tiếng, những cái kia màu vàng sậm phù văn hoàn toàn dung nhập vào Tư Vũ thân thể, phản phát xuất xứ từ xa xôi man hoang lực lượng chọc thủng hắn thân thể, một đạo thẳng tới chân trời khủng lồ cổ thần hư ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Tư Vũ sau lưng. Tư Vũ giơ tay phải lên, một đạo từ màu vàng sậm phù văn ngưng tụ mà thành trường mâu chính đang tản ra đủ để xé rách không gian khủng bố khí tức. Ngay tại lúc đó, Tư Vũ sau lưng vị kia cổ thần hư ảnh trong tay đồng dạng ngưng tụ ra một cây dài trăm mét màu vàng sậm trường mâu. Không biết là Tư Vũ đang thì thầm, vẫn là cổ thần kia đang thì thầm. Cổ thần quyết, Minh Thần Trường Mâu. Chấn. Tư Vũ cùng cổ thần kia đồng thời giơ cánh tay lên, cầm trong tay kia Minh Thần Trường Mâu thẳng đâm về phía Hạ Thiên một khu đánh ra phiên thiên ấn. Một khắc này, Tư Vũ chính là cổ thần hóa thân. Ông ngong. Tại toàn bộ đại ấp Vương Triều Hoàng Thành con dân nhìn soi mói, màu vàng sậm Minh Thần Trường Mâu cùng màu trắng phiên thiên ấn đánh vào nhau. Tại một tiếng chói tai vụ vụ trong tiếng, toàn bộ tiên địa linh khí tại trong khoảnh khắc liền bị hội tụ đến rồi giữa hai người, tiếp theo đột nhiên nổ tung lên. Không biết qua bao lâu, ngay tại tất cả mọi người đều đang đợi kết quả chiến đấu thì một đạo thân ảnh giàn mua từ kia nổ trung tâm bay ngược mà ra. Hạ Thiên ngã một cái bay ra gần ngàn mét, cả người giống như là bị hút khô huyết dịch một dạng, trong nháy mắt già mấy trăm tuổi. Không có chút dừng lại, Hạ Thiên một phát điên tựa như hướng phía phương xa biến mất. Đại ấp Vương Triều, không lâu sau, ta Đại Hạ Vương Triều sẽ lần nữa quân lâm, đến lúc đó, các ngươi ắt sẽ chết không có chỗ chôn. Dứt tiếng, Hạ Thiên một thân ảnh cũng hoàn toàn biến mất tại chân trời. Có Hạ Thiên một dẫn đầu, còn lại Đại Hạ Vương Triều cung phụng cũng tan tác như chim ong, bắt đầu liều mạng một bản chạy trốn từ phía. Đến lúc Đại Hạ Vương Triều tất cả mọi người đều biến mất sau đó, toàn bộ hoàng thành bên trong đều truyền đến tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Mọi người đều đang lớn tiếng gào thét Tư Vũ danh tự, trong đó si cuồng trình độ cơ hồ muốn vượt quá tưởng tượng. Ngay tại tất cả mọi người đều đang mong đợi Tư Vũ thân ảnh xuất hiện thời điểm, trên người mặc màu đen trường sam Tư Vũ cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lúc này Tư Vũ nhịp bước trầm ổn, chậm rãi từ trong dư âm đi ra. Mà Tư Vũ sau khi xuất hiện làm chuyện thứ nhất, chính là hướng về bên chiến trường Duyên Lạc Thư Điệp đi tới. Lạc Thư Điệp chỉ một thân một người đứng tại bên chiến trường Duyên, ánh mắt trong suốt nhìn đến hướng mình đi vào Tư Vũ. "Lão sư." Tư Vũ đi đến Lạc Thư Điệp trước mặt, cương chịu sờ một cái đầu của nàng. "Vậy hạ, với tư cách nữ đế, ngươi làm rất không tồi nga." Khi đến nhiều người như vậy mặt bị Tư Vũ tìm ra manh mối, Lạc Thư Điệp tại có một ít thẹn thùng đồng thời, trong lòng cũng dâng lên một cổ vô cùng tự hào cảm giác. "Đều là lão sư dạy hảo." "Ô kiểu nha, thật ngọt nào đâu." Ngay tại Tư Vũ còn muốn cùng Lạc Thư Điệp nói gì thời điểm, Vũ Tuyết Phi kia thanh âm quyến rũ lại cắt đứt đối thoại của hai người. Vũ Tuyết Phi một bên hướng bên này đi tới, vừa dùng ý vị không rõ khẩu khí nói ra, Tư đại nhân quả thật giấu giếm rất sâu đâu. Tư Vũ vốn là khẽ nhíu mày một cái, tiếp tục con ngươi bắt đầu thật nhanh chuyển động. Rất nhanh, một cái ý tưởng kỳ diệu liền tại trong đầu của hắn thành hình. Chỉ thấy Tư Vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệnh, một ngụm máu tươi đột nhiên từ trong miệng phun ra ngoài, bước chân cũng thay đổi được run run rẩy rẩy lên. "Lão sư." Lạc Tư Điệp liền vội vàng đỡ Tư Vũ. Tư Vũ hất ra Lạc Tư Điệp tay, lắc lư đung đưa đi đến Vũ Tuyết Phi trước mặt. Yếu ớt nói ra, tùy tiện vận dụng loại này cả đời chỉ có thể vận dụng một lần cấm chú, phản vệ quả nhiên là cực kỳ nghiêm trọng. Ân. Nghe thấy Tư Vũ nói, Vũ Tuyết Phi khẽ cau mày, có một ít hoài nghi nhìn về phía Tư Vũ. Tư đại nhân vừa mới sử dụng chính là cấm chú. Tư Vũ yếu ớt gật đầu một cái, bản thân ta chính là sử dụng thủ đoạn bị cấm kỵ cưỡng ép đột phá động hư sơ kỳ, căn cơ cực kỳ bất ổn. Ngoại trừ cấm chú, lại có cái thủ đoạn gì có thể làm cho một cái căn cơ bất ổn động hư cảnh sơ kỳ cùng động hư cảnh hậu kỳ chống lại đâu? Nghe đến đó, Vũ Tuyết Phi cũng đi theo gật đầu một cái. Xác thực, cũng chỉ có dạng này mới là hợp lý. Chẳng biết tại sao, biết được sau khi tin tức này, Vũ Tuyết Phi hẳn là thở phào nhẹ nhõm, tâm tư cũng bắt đầu hoạt lạc. Xem ra hắn còn không phải ai ra đối thủ, ai ra còn có thể tiếp tục coi hắn là làm lô đình a. Phúc. Ngay tại Vũ Tuyết Phi mân mê mình tiểu tâm tư thời điểm, Tư Vũ đột ngột lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp theo, Tư Vũ đã hôn mê, một đầu nhào vào Vũ Tuyết Phi trong lòng. Chỉ thấy hai tay của hắn tay nắm ở Vũ Tuyết Phi eo, sắc mặt tái nhợt một đầu đâm vào sữa rửa mặt bên trong. Chương 26, Bạch Nhu Nhu hôn hôn Đại Hạ Vương Triều Hoàng Cung. Tại một nơi cực kỳ xa hoa trong kiến trúc, vương tọa bên trên Hạ Thương đột nhiên mở mắt. Tiếp theo, Hạ Thương đưa tay hướng về trong lòng, chậm rãi lấy ra một khối đã hoàn toàn phá toái ngọc bài. Chính là Hạ Xuyên hồn bài. Cùng những người khác hồn bài là bày ra tại trong đường khác nhau, với tư cách Hạ Thương con trai duy nhất, Hạ Xuyên hồn bài thủy chung là Hạ Thương mang theo người. Như vậy cũng có thể nhìn ra Hạ Thương đối với cái này con trai duy nhất yêu thích trình độ. Xuyên Nhi. Nhìn đến trong tay kia phá toái hồn bài, Hạ Thương cặp mắt thay đổi máu đỏ, lực lượng cùng bạo khiến cho toàn bộ cung điện đều bắt đầu không ngừng lay động. Hạ Thương nguyên bản một mực đang đợi Hạ Thiên một tin thắng lợi truyền đến, dù sao tại tưởng tượng của hắn bên trong, Đại ấp Vương Triều thực lực hôm nay căn bản không có bất kỳ hy vọng nào ngăn cản Đại Hạ Vương Triều. Nhưng mà lúc này, hắn yêu thích nhất con một hồn bài lại liền dạng này vỡ vụn. Tuy rằng Hạ Thương hết sức muốn ổn định lại tâm tình của mình, nhưng mà loại kia khiến người hít thở không thông nỗi đau mất con lại khiến cho hắn căn bản là không có cách bình tĩnh. Rốt cuộc, đang dãy rủa hồi lâu sau, Hạ Thương thân ảnh hóa thành một vệt sáng, khuôn mặt dữ tợn hướng phía cung điện bên ngoài lao đi. Đại ấp Vương Triều, các ngươi ắt sẽ muốn vì Xuyên Nhi chết đền mạng. Ân. Không biết Hạ Thương các hạ đây là chuẩn bị đi hướng chỗ nào. Nghe thấy vang lên bên tai âm thanh, Hạ Thương thân ảnh cũng chỉ có thể bị ép ngừng lại. Hướng phía âm thanh khởi nguồn hơi không người, Hạ Thương bi thương nói ra, "Thất hoàng tử, con ta sẽ ra chuyện." Ồ. Đạo thanh âm kia không có tình cảm chút nào biến hóa.
bản điện hạ có một số việc phải làm phiền Hạ Thương các hạ, không biết các hạ là không trước tiên có thể đến chỗ của ta.
Đây,
Hạ Thương có một ít do dự, mà ngay tại Hạ Thương thời điểm do dự, đạo thanh âm kia lại lần nữa vang dội, chuyện của ta giải quyết sau đó, ta sẽ tùy ngươi cùng nhau đi tới chỗ kia vương triều, coi như là du ngoạn một phen. Nghe đến đó, Hạ Thương trong mắt lóe lên mấy phần thần sắc phức tạp, nhưng cuối cùng hắn vẫn là gật đầu một cái, liền dựa vào thất hoàng tử theo như lời. Đại ấp vương triều hoàn thành, phía tây tường thành bên trên, Vũ Tuyết Phi thân mang tơ lụa váy dài, có thể nói rất là mỏng xuyên tấu qua. Bị hôn mê Tư Vũ nắm ở bờ eo của mình, Vũ Tuyết Phi thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng từ Tư Vũ kia một đôi đại thủ bên trên truyền đến nhiệt độ. Vũ Tuyết Phi suy nghĩ lần nữa trôi giặt đến cái kia cờ bay phất phới ban đêm, kìm lòng không được mà duỗi cánh tay ra đỡ Tư Vũ thân thể. Vũ Tuyết Phi nhìn đến Tư Vũ kia anh tuấn cương nghị gò má, thuộc về nàng tiểu tâm tư cũng bắt đầu hoạt lạc. Muốn không? Thừa dịp hắn suy yếu hôn mê, lại phóng túng một lần. Cái ý nghĩ này một khi xuất hiện, liền tại Vũ Tuyết Phi trong tâm thâm sâu cảm dễ. Dù sao hiện tại Tư Vũ tu vi càng ngày càng mạnh, Vũ Tuyết Phi cũng sợ Tư Vũ ngày nào đột ngột liền vượt qua nàng, nàng cũng không có biện pháp lại mỗi lần đều chiếm cứ vị trí chủ đạo rồi. Cho nên, thừa dịp hiện tại Tư Vũ suy yếu thời khắc, nàng chuẩn bị thừa lúc vắng mà vào. Dắt dịu lấy Tư Vũ, Vũ Tuyết Phi đối với bên cạnh mặt đầy lo lắng Lạc Thư Điệp nói ra, "Vậy hạ, ngươi trước tiên hồi cung đi, ta sẽ phụ trách chiếu cố Tư đại nhân." Lạc Thư Điệp có một ít do dự, mẫu hậu công việc bận rộn, muốn không vẫn là để cho ta tới chiếu cố lão sư. Vũ Tuyết Phi lắc lắc đầu, Tư đại nhân hiện tại thương thế rất nghiêm trọng, cần tu vi cao người đến giúp hắn trị liệu. Bệ hạ chẳng lẽ so sánh ai ra tu vi còn cao sao? Đây, cuối cùng, Lạc Thư Điệp chỉ có thể mặt đầy thất vọng gật đầu một cái. Hai người không biết là, lúc này đang dùng sữa rửa mặt Tư người nào đó cũng thật lâu thở phào nhẹ nhõm. Đây cũng không thể để cho Lạc Thư Điệp mang đi mình, hắn còn trông cậy vào kháo một cơ hội này xoay mình nông nô đem hát mừng đâu. Lần này, tuyệt đối không thể lại bị Vũ Tuyết Phi đập lên. Ngay tại Vũ Tuyết Phi chuẩn bị ôm lấy Tư Vũ trở lại mình tẩm cung thời điểm, cước bộ của nàng lại đột nhiên ngừng lại. Tại nàng phía trước, có một đạo thân mang màu trắng sần sám bóng dáng xuất hiện. Khi nhìn thấy đây bóng người đẹp đẽ thời điểm, Vũ Tuyết Phi khẽ nhíu mày một cái đầu. "Đem hắn giao cho ta." Bạch Nhu Nhu ngăn ở Vũ Tuyết Phi trước mặt, thần sắc lãnh đạm nói ra. Vũ Tuyết Phi vốn là nhìn trong ngực Tư Vũ, lại nhìn một chút đối diện Bạch Nhu Nhu, Bạch gia nhị tiểu thư, thật là thất kính. Chính là người ta trước tiên ôm lấy Tư đại nhân. Nhị tiểu thư dạng này đoạt người yêu cũng không quá tốt. Ta lại nói một lần cuối cùng. Chẳng biết tại sao, lúc này Bạch Nhu Nhu thân thể xung quanh không gian cư nhiên xuất hiện từng đạo thấu xương băng sương, "Đem hắn giao cho ta." Đương nhiên. Không có chút nào do dự, Vũ Tuyết Phi lúc này liền hướng phía Bạch Nhu Nhu đi tới. Đi đến Bạch Nhu Nhu trước mặt, Vũ Tuyết Phi đem Tư Vũ giao cho Bạch Nhu Nhu, "Có cơ hội, thay ta hướng về Bạch đại tiểu thư Vân An." Tùy ý phụ họa một tiếng, Bạch Nhu Nhu nhẹ nhàng ôm lấy hôn mê Tư Vũ. Đột ngột đổi một ôm trong ngực, chính đang hôn mê người nào đó cũng là rất tự nhiên lần nữa đưa ra hai tay ôm lấy Bạch Nhu Nhu eo. Không chỉ như thế, hắn cũng từ son mùi thơm sữa rửa mặt đổi thành đạm nhạt hương hoa sữa rửa mặt. Nhận thấy được trong lòng Tư Vũ động tác, Bạch Nhu Nhu tiểu nhàn trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Nhưng nhìn Tư Vũ kia mặt tái nhợt, Bạch Nhu Nhu vẫn là mặc cho hắn ôm lấy rồi. Nhẹ nhàng véo Tư Vũ một hồi, Bạch Nhu Nhu ôm lấy hắn hướng đế sư phủ đi tới. Thật là một cái hỏng hải tử. Nếu như bị mẹ ngươi biết rõ chúng ta thân mật như vậy cử động, còn không biết rõ phải thế nào nói ta đây. Đưa mắt nhìn Bạch Nhu Nhu mang theo Tư Vũ đi xa, Vũ Tuyết Phi đứng tại chỗ dù gì nói, Tư đại nhân thật đúng là bị nữ hải tử yêu thích nha. Đây còn có điểm có làm. Xem ra còn phải dùng chút ít thủ đoạn mới có thể rồi. Nghe Vũ Tuyết Phi nói, Lạc Thư Điệp không nói một lời xoay người, hướng phía trong hoàng cung đi tới. Một cái khác một bên, bởi vì Tư Vũ loạn động mà đỏ bừng cả khuôn mặt, Bạch Nhu Nhu ôm lấy Tư Vũ thật nhanh trở lại đế sư phủ bên trong. Trong phòng, toàn thân đều có chút tê dại, Bạch Nhu Nhu muốn đem Tư Vũ đặt ở trên giường của nàng, nhưng lại phát hiện Tư Vũ ôm thật chặt nàng căn bản không buông tay. Không chỉ như thế, lúc này Tư Vũ đầu cũng tựa vào Bạch Nhu Nhu trên bả vai, mặt thật chặt kề sát vào cổ của nàng. Kèm theo Tư Vũ nhẹ nhàng suy khí, nơi cổ truyền đến cái chủng loại kia ngứa một chút cảm giác càng làm cho Bạch Nhu Nhu có một ít khó có thể tự kiềm chế. "Bạch Di, nếu có thể một mực dạng này ôm lấy ngươi tốt biết bao nhiêu a?" "A?" Tư Vũ đột nhiên nói thẳng tiếp dọa Bạch Nhu Nhu giật mình. Nàng liền vội vàng nhìn về phía Tư Vũ, lại phát hiện hắn như cũ ở tại hôn mê. Chẳng lẽ Vũ Nhi đây là trong tiềm thức ý nghĩ sao? Nghĩ tới đây, Bạch Nhu Nhu nội tâm tại đạm nhạt mừng rỡ đồng thời, cũng càng thêm xoắn xuýt. Phí hết đại khí lực mới đưa Tư Vũ đặt lên giường, Bạch Nhu Nhu nhẹ nhàng vì hắn đắp kín mền. Liên dạng này lặng lặng nhìn đến Tư Vũ mặt, Bạch Nhu Nhu thật giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, tiểu nhan bên trên lần nữa hiện lên một vệt đỏ ửng. Có tật giật mình một dạng hướng về bốn phía nhìn, đang xác định không có ai sau đó. Bạch Nhu Nhu cúi người xuống chuẩn bị tại Tư Vũ trên mặt nhẹ nhàng mổ một hồi. Nhưng ngay khi Bạch Nhu Nhu làm xong chuẩn bị tâm tư, nhắm mắt lại cúi người xuống đi hôn Tư Vũ mặt thời điểm, hôn mê bên trong Tư Vũ lại đột nhiên trở mình. Đã như thế, nguyên bản hẳn rơi vào trên mặt hôn liền tự nhiên rơi vào Tư Vũ ngoài miệng. A. Nhận thấy được xúc cảm không đúng, Bạch Nhu Nhu mở mắt ra, vừa vặn nhìn một chút đến một màn này. Tiếp theo, Bạch Nhu Nhu một đường chạy chậm phòng nghỉ giữa ra chạy đi. Vừa chạy còn một bên lẩm bẩm, "Ta không phải cố ý, là Vũ Nhi mình đột ngột trở mình. Yêu thuật, ta vừa mới nhất định là chúng cái gì yêu thuật." Đến lúc Bạch Nhu Nhu một đường chạy ra căn phòng sau đó, nằm ở trên giường Tư Vũ cũng chậm rãi mở mắt. Trở về chỗ mím môi một cái, Tư Vũ khỏe miệng vô hạn giơ lên. A ha ha. Chương 27, Hỗn Độn Long Tượng Tiên. Tuyết Ôn Lu Ken,
chúc mừng túc chủ thu được động khư cảnh hậu kỳ cường giả cao cấp sát ý, thu được rút thưởng cơ hội một, hỗn độn long tự tiên.
Ân. Đứng tại Bạch Nhu Nhu cửa gian phòng rỗi cái cực kỳ bưng người, Tư Vũ bên thai đột ngột vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Nghe thấy động khư cảnh hậu kỳ, Tư Vũ liền có thể xác định, đây cũng là Hạ Thương đạt được Hạ Xuyên đã chết tin tức. Điều này cũng là Tư Vũ lần đầu tiên đạt được người khác cao cấp sát ý, hắn ngược lại cũng không có nghĩ đến tưởng thưởng cư nhiên sẽ như này phong phú. Ngoại trừ rút thưởng cơ hội ra, cư nhiên còn thưởng cho một kiện thần binh. Hỗn độn long tự tiên. Tư Vũ hầu như không cần muốn, chỉ là nghe danh tự thì biết rõ đây là một kiện đẳng cấp cực cao roi loại thần binh. Hệ thống, lấy ra hỗn độn long tự tiên.
Ầm. Hệ thống âm thanh rơi xuống bên dưới, Tư Vũ chỉ cảm giác mình đột ngột mắt tối sầm lại, tiếp tục liền bị to lớn gì đồ vật đặt ở phía dưới. Mẹ nó, chẳng lẽ không phải thần binh? Người trong mũi truyền đến mùi máu tanh, Tư Vũ đột ngột có một loại dự cảm bất tường. Tư Vũ hai tay dùng sức, đi qua cổ thần quyết tôi luyện qua nhục thân lực lượng bung ra, đem đè ở trên người mình đồ vật dơ lên. Đem hỗn độn long tượng tiên an ổn đặt ở một bên, Tư Vũ nhìn trước mắt cái này cao mấy chục mét cột chống trời lâm vào thật sâu mà trầm tư. Không chỉ như thế, bởi vì hỗn độn long tượng tiên thực sự quá khổng lồ nguyên nhân, lúc này có không ít hoàng thành con dân đều đem ánh mắt nhìn về phía bên này. Bên kia, chỗ đó tựa hồ là đế sư phụ. Nếu mà ta đoán không lầm nói, đế sư phụ tựa hồ chỉ có Tư đại nhân một cái nam nhân. Như vậy há chẳng phải là Tư đại nhân? Đây, lúc này người chết ta. Không hổ là Tư đại nhân, quả nhiên có khác với thường nhân thiên phú. Tư Vũ mặt sạm lại nhìn trước mắt hỗn độn long tượng tiên, trong lòng có vô số con dê đã lao nhanh qua. Hệ thống, ngươi có thể hay không cho ta cái giải thích, đây là cái là thứ gì? Ken, hỗn độn long tượng tiên, nửa bước đế cấp linh dược. Sinh ra từ chí tôn cảnh thần thú hỗn độn long tượng tuyệt phẩm linh dược, mỗi đầu hỗn độn long tượng chỉ có thể sinh ra một cái, sinh ra chết ngay lập tức. Có thể cực lớn trong trình độ gia tăng nhục thân cường độ. Quả nhiên, Tư Vũ biết mình phỏng đoán ứng nghiệm. Đây căn bản cũng không phải là cái gì roi loại binh khí. Nhìn trước mắt đây cao mấy chục mét roi, Tư Vũ lúc này chỉ có một cái ý nghĩ, không hổ là chí tôn cảnh thần thú, vô luận vị trí nào đều là chí tôn. Hệ thống, cái này là dùng để ăn sao? Phí lời, chẳng lẽ ngươi lấy ra dùng? Tư Vũ chột dạ đưa ra hai tay ước lượng rồi một hồi, cuối cùng hắn ra kết luận. Nếu như mình thật lấy ra ăn, coi như là cái gì cũng không ăn, ăn hết nó, cũng phải ăn vài chục năm. Tư Vũ làm bộ đáng thương đối với hệ thống nói ra, tuy nói là nửa bước đế cấp linh dược, nhưng mà ăn vài chục năm cũng biết ăn ngắn đi. Tựa hồ là có một ít không tiếp thụ nổi mình túc chủ như vậy hay, hệ thống cuối cùng vẫn nhắc nhở đến, xin hỏi túc chủ phải chăng lấy ra hỗn độn long tượng tiên tinh hoa? Ngươi không nói sớm, dọa ta một hồi. Phí lời, ngươi lại không có hỏi. Phải chăng lấy ra? Hệ thống trực tiếp không còn cùng Tư Vũ phí lời. Lấy ra. Hướng theo Tư Vũ ra lệnh một tiếng, đứng lặng tại trước mặt nó hỗn độn long tượng tiên cũng bắt đầu lấy một loại tốc độ cực nhanh khô héo, giống như là rồi rào trong đó huyết dịch bị hút khô một dạng. Chỉ chốc lát sau, kèm theo hỗn độn long tượng tiên hóa thành cho bụi tiêu tán tại không trung, Tư Vũ xuất hiện trước mặt một đạo máu màu vàng trùng sáng. Hỗn độn long tượng tiên tinh hoa, nửa bước đế cấp, đem cả cây hỗn độn long tượng tiên cô động sau đó sản vật, hàm chứa cực kỳ khủng bố nhục thân chi lực. Tư Vũ đem lơ lửng giữa không trung trùng sáng nhẹ nhàng nắm trong tay, trong mắt lóe lên mấy phần ánh sáng nóng bỏng. Cổ thần quyết vốn là tu vi cùng nhục thân đồng thời tu luyện vô thượng công pháp. Hiện tại có đây đạo hỗn độn long tượng tinh hoa, Tư Vũ cảm giác thân thể của hắn cường độ sẽ bay lên đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Hơn nữa hắn còn có hai lần rút thưởng cơ hội không sử dụng đây. Không tiếp tục do dự, Tư Vũ hướng phía tiểu viện của mình đi tới. Hạ Thương nếu đã biết được Hạ Xuyên tin qua đời, kia đại hạ vương triều lần nữa đi đến đại ấp vương triều cũng chỉ chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tư Vũ nhất định phải vì thế làm xong chuẩn bị đầy đủ. Khi Tư Vũ trở lại tiểu viện của mình thì một đạo bóng dáng cũng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lúc này Hạ Minh Tuyết trên người mặc một bộ màu băng lam sần sám, tiểu nhan trong suốt như ngọc, trong lòng ôm lấy một kiện trường bào màu trắng, đang đứng trong đó ánh mắt trong suốt nhìn đến Tư Vũ. Nhìn thấy Tư Vũ qua đây, Hạ Minh Tuyết đối với Tư Vũ nói ra, cảm ơn nhiều. Tư Vũ vốn là hơi dừng lại một chút, sau đó liền bắt đầu trên dưới nhìn kỹ khởi Hạ Minh Tuyết. Không biết là vì đáp lời Tư Vũ sở thích hay là cái gì, lúc này Hạ Minh Tuyết tuy nói thay cho rồi trang phục hầu gái, nhưng mà kia thon dài thẳng trên hai chân vẫn là mặc lên một đôi màu đen tất lụa áo dài. Dần dần, Tư Vũ khỏe miệng bắt đầu giơ lên, ta vẫn là càng yêu thích hay đến với thực tế. Phi phi phi, không đứng đắn. Nguyên bản còn muốn bởi vì đánh lùi đại hạ vương triều mà cảm tạ Tư Vũ một cái, Hạ Minh Tuyết ngạo kiểu mà nghiêng đầu qua, không nhìn tới không đứng đắn Tư Vũ. Lời nói mặc dù như thế, nhưng mà Hạ Minh Tuyết suy nghĩ vẫn là không bị khống chế bay trở về đến cái đêm khuya kia. Sau đêm đó, Hạ Minh Tuyết liền tiến vào bế quan. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, nàng cũng đã từ nguyên thần cảnh sơ kỳ đi đến nguyên thần cảnh hậu kỳ. Đây tốc độ đột phá nếu như nói ra, người khác nhất định sẽ nói ngươi là thần kinh bệnh, thậm chí trước kia Hạ Minh Tuyết cũng cảm thấy như vậy. Nhưng mà từ khi Hạ Minh Tuyết kiến thức Tư Vũ tốc độ đột phá sau đó, nàng đột ngột cảm giác hết thảy các thứ này đều trở nên hợp lý lên. Tư Vũ nhìn đến Hạ Minh Tuyết trang cao lãnh bộ dáng khả ái, nhẹ nói nói, Hạ Thương không lâu sau hẳn liền sẽ mang quân đến trước. Đến lúc đó, ngươi liền có thể vì ngươi tông môn báo thù. Nghe thấy Tư Vũ nói, Hạ Minh Tuyết chỉ cảm giác mình tâm mềm mại nhất địa phương một lần nữa bị đánh trúng. Nhưng mà nàng nhưng lại không biết làm như thế nào biểu đạt mình nội tâm tình cảm. Cuối cùng, Hạ Minh Tuyết dùng sức gật đầu một cái, đem trong ngực trường bào màu trắng bỏ vào Tư Vũ trong tay. "A, dựa cho ngươi được rồi. Chờ một lát đem trên thân ngươi mặc cũng đưa ta đi, mặc lâu như vậy nhất định tối chết." Nghe xong Hạ Minh Tuyết nói, Tư Vũ trong mắt lóe lên mấy phần ấm áp. Đưa ra hai tay nắm ở Hạ Minh Tuyết eo, Tư Vũ cúi đầu xuống tại Hạ Minh Tuyết trên cổ lại lần nữa hít một hơi. đây là cho tiểu nữ bộ tưởng thưởng. Bại hoại, người nào muốn phần thưởng của ngươi? Bởi vì Tư Vũ cử động, Hạ Minh Tuyết mặt cười đỏ bừng nằm ở Tư Vũ trong lòng, hai tay ôm thật chặt hắn. Qua một hồi lâu, Hạ Minh Tuyết giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, nàng tại Tư Vũ bên thay hỏi, vì sao y phục của ngươi thượng hội có đạm nhạt son mùi thơm? Đối mặt Hạ Minh Tuyết vấn đề, Tư Vũ trong lúc nhất thời lại có chút cứng họng. Thế nào sẽ có son bị? Đây còn phải nói, bị Vũ Tuyết phi hành hạ một ngày một đêm, đổi ai ai cũng được mang theo điểm bị a. Cuối cùng, Tư Vũ đối với Hạ Minh Tuyết lời thể son sắt nói ra, vì đối đáp hạ thường đến, ta cần mau sớm bắt đầu tu luyện. Hừ. Chương 28, Kaka, Tuyết Nhi đều nghe lời ngươi, nếu không ngoan liền ra pháp hầu hạ. Phi phi, ta cũng không nên ăn, cổ họng đau. Cuối cùng, tại Tư Vũ một trận dưới sự uy hiếp, Hạ Minh Tuyết quay đầu liền đem quần áo chuyện bên, chạy chậm trở lại trong phòng của mình. Hạ Minh Tuyết rời đi sau đó, Tư Vũ cũng trở về trong phòng của mình. Đi đến mép giường khoanh chân ngồi xuống, Tư Vũ đưa mắt về phía đạo kia máu màu vàng trùng sáng. Đây là Tư Vũ lần đầu tiên tiếp xúc đẳng cấp cao như vậy đồ vật, nội tâm cũng không miễn cho có một ít phập phồng. Thật dài thở phào nhẹ nhõm, Tư Vũ bắt đầu toàn lực vận chuyển cổ thần quyết pháp môn. Trải qua trước cùng Hạ Thiên một chiến đấu, Tư Vũ đối với cổ thần quyết lực lượng có cấp độ càng sâu nhận thức, đối với cổ thần quyết lực lượng khống chế cũng càng thêm nhuần nhuyễn. Kèm theo Tư Vũ thân thể lóe lên hào quang màu vàng sậm, vô số màu vàng sậm phù văn bắt đầu vây quanh Tư Vũ không ngừng bay lượn. Những này thần bí phù văn tối nghĩa đem Tư Vũ trong tay hỗn độn lòng tượng tinh hoa nâng lên, giống như là phệ hồn kiến hóa giải linh hồn một dạng, đem đạo kia máu màu vàng chùm sáng hóa giải thành vô số điểm sáng. Khi kia máu màu vàng chùm sáng hoàn toàn bị hóa giải thời điểm, mỗi một đạo phù văn trên đều nhiễm phải một tia hỗn độn lòng tượng tinh hoa. Tiếp theo, những này phù văn giống như là về tổ đàn ong một dạng, hướng phía Tư Vũ thân thể thật nhanh mà tới. Khi kia quả thứ nhất mang theo hỗn độn lòng tượng tinh hoa phù văn tiến vào Tư Vũ thân thể thời điểm, Tư Vũ chỉ cảm giác mình trong thân thể tựa như cùng có một cái tiểu vũ trụ nổ tung một dạng. Mà cái này còn vừa vặn chỉ là một bắt đầu, cái phù văn này sau đó còn lại màu vàng sẫm phù văn bắt đầu điên cuồng tràn vào Tư Vũ thân thể. Kèm theo càng ngày càng nhiều hỗn độn lòng tượng tinh hoa bị Tư Vũ hấp thu, sau lưng của hắn bắt đầu hiện lên một đạo như ẩn như hiện hư ảnh. Đạo hư ảnh này cùng Tư Vũ sử dụng Minh Thần Trường Mâu thì cổ thần hư ảnh giống nhau đến mấy phần, nhưng lại không hoàn toàn tương đồng. Bởi vì đạo hư ảnh này so sánh Minh Thần muốn càng cao lớn hơn, kia cơ thể giữ tận thần thể bên trong phảng phất hàm chứa lệnh thiên đạo đều sợ hãi nhục thân lực lượng. Hướng theo đây đạo cổ thần hư ảnh trở nên so với trước kia Tư Vũ nơi triệu hoán Minh Thần hư ảnh còn muốn ngưng tụ, Tư Vũ thân thể xung quanh cũng bắt đầu có từng đạo gợn sóng không gian sinh thành. Đây hẳn là đơn thuần dựa vào nhục thân chi lực đưa tới không gian ba động. Những này gợn sóng không gian lấy Tư Vũ làm trung tâm, chậm rãi hướng phía bốn phía bập bềnh mở ra. Tất cả bị những rung động này va chạm vào đích sự vật đều đang trong khoảnh khắc hóa thành tiêu tan phan. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, Tư Vũ trong phòng tiếng ầm ầm không ngừng, ngay cả chống đỡ gian phòng cột đều bắt đầu sụp đổ. Không biết qua bao lâu, không gian kia sóng gợn từng bước phai đi, Tư Vũ sau lưng cổ thần hư ảnh cũng chậm rãi tiêu tán. Nhưng ngay khi Tư Vũ chuẩn bị thử xem mình thời khắc này nhục thân lực lượng thì, trong thân thể của hắn lại truyền đến một cổ để cho hắn rất tinh tường rung động. Keng, hấp thu đặc thù nhục thân tinh hoa, thuần dương thánh thể kích hoạt độ 5. Keng, hấp thu đặc thù nhục thân tinh hoa, thuần dương thánh thể kích hoạt độ 10. Keng, hấp thu đặc thù nhục thân tinh hoa. Bên hai thanh âm nhắc nhở giống như là đốt pháo một dạng không ngừng vang dội, Tư Vũ mặt cũng thay đổi được đỏ lên, bắt đầu không ngừng có hơi nóng từ trong thân thể của hắn truyền ra. Khi hệ thống thanh âm nhắc nhở dừng lại thời điểm, Tư Vũ hiển nhiên phát hiện mình thuần dương thánh thể kích hoạt độ đã đạt đến 80. Món đồ này công hiệu thật có mạnh như vậy sao? Tư Vũ chính là rõ ràng nhớ, Vũ Tuyết Phi từng nói thuần dương thánh thể kích hoạt là vô cùng khó khăn. Nhưng là bây giờ mình vừa vặn chỉ là hấp thu một đạo hỗn độn long tượng tinh hoa mà thôi, liền kích hoạt 80. Nhưng mà trong đó tác dụng phụ vẫn là lớn đến khủng khiếp. Khoanh chân ngồi ở mép giường, Tư Vũ không ngừng mặc niệm tĩnh tâm chú, cố gắng để cho mình bình tĩnh lại đi. Bất quá Tư Vũ lại bỏ quên một chuyện rất trọng yếu. Đó chính là vừa mới gợn sóng không gian đưa tới động tĩnh thật sự là quá lớn, lớn đến đã truyền đến tách lách. Cốc cốc cốc. Đột ngột truyền đến tiếng gõ cửa để cho Tư Vũ giật mình trong lòng. Tiếp theo, một đạo bóng dáng đẩy cửa phòng ra, nóng nảy hướng phía Tư Vũ bên này chạy tới. Tên xấu xa, ngươi làm sao vậy? Hạ Minh Tuyết nhìn đến Tư Vũ lúc này bộ dáng, trong mắt nóng nảy cơ hồ muốn không bị khống chế. Tuy rằng Hạ Minh Tuyết ngày thường đối đãi Tư Vũ thì luôn là yêu thích làm bộ lạnh lùng bộ dáng, nhưng mà nội tâm của nàng đối với Tư Vũ chính là vô cùng để ý. Hạ Minh Tuyết lấy tay nhẹ nhàng sờ một cái Tư Vũ cái chán, chẳng lẽ là bởi vì luôn là khi dễ người tẩu hỏa nhập ma? Người Hạ Minh Tuyết trên thân truyền đến đạm nhạt tâm dịu, cảm thụ được nàng tay nhỏ truyền đến xúc cảm. Nha. Đột ngột, chính đang nhìn chằm chằm Tư Vũ mặt không rời mắt Hạ Minh Tuyết yêu kiều một tiếng, tiếp tục nàng liền phát hiện tay của mình bị Tư Vũ cầm thật chặt. Núp ở Tư Vũ trong lòng, Hạ Minh Tuyết giận trách nói ra, tên xấu xa, đến lúc nào rồi, ngươi vẫn không quên làm chuyện xấu. Nhanh chóng thả ta ra, chúng ta vẫn là trước hết nghĩ giải quyết ngươi bây giờ vấn đề a. Tư Vũ nhìn đến Hạ Minh Tuyết lo lắng gấp gáp bộ dáng, trong mắt tràn đầy nụ cười ôn nhu. Đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi hẳn gọi ta cái gì? Ông ngoong. Hướng theo một đạo lực lượng vô hình dao động đem cả phòng bao vây, trong đó tất cả liền đã không thành ngoại nhân biết, chỉ nghe loáng thoáng thanh âm từ trong truyền ra. Ngươi nằm mơ đi thôi, ta là không thể nào khuất phục. Lưu manh, cái y phục này quá mắc cỡ, ta mới không mặc. Kaka, Tuyết Nhi cái gì đều nghe lời ngươi. Kèm theo chân trời dâng lên chấm màu trắng bạc, Tư Vũ trong phòng động tĩnh dần dần dịu xuống một chút đi. Trong phòng, Tư Vũ ôm lấy trong ngực Hạ Minh Tuyết, ngủ thật say. Tuy nói đã tiến nhập mơ ngộng bên trong, nhưng Hạ Minh Tuyết tu vi vẫn như cũ đang nhanh chóng bay lên, tốc độ thậm chí đã đạt đến kinh thế hai tục tình cảnh.
đây dù sao cũng là Tư Vũ thuần dương thánh thể kích hoạt sau đó lần đầu tiên xuất kiếm, ẩn chứa trong đó kiếm ý là vô cùng bằng bạc. Có thể nói, Hạ Minh Tuyết trở thành cái thứ nhất dùng thuần dương thánh thể gốc này để cấp linh dược người.